Chương 201, triều đình bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chương 201, triều đình bất đắc dĩ thỏa hiệp. Một tiếng ầm vang, kia huyết ma vậy mà lựa chọn tự bạo, một trận khủng bố sóng xung kích bùng nổ. May được rất có thành hoàng thần ấn kim quang bao phủ đem đạo này khủng bố sóng xung kích bao phủ lại, nếu không thật muốn khuyết tán ra tuyệt đối sẽ đối cái này mảng lớn địa khu tạo thành không thể vãn hồi phá hư. Dù là như vậy, kim quang ở ân thiên tử hết sức dưới sự khống chế, vẫn bị oanh chấn động kịch liệt, vặn vẹo không ngừng. May mắn chính là, cuối cùng vẫn ổn định lại, nổ tung lực lượng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Ân thiên tử thở ra một hơi, trong lòng thầm giận mình, máu này ma tự bạo uy lực thật đúng là khủng bố. Tâm niệm vừa động, thu hồi thành hoàng thần ấn. Vừa liếc nhìn trên đất kia vạn số dư thi thể, lần này, phiên thiên giáo toàn quân bị diệt. Chẳng qua là cái này tiêu diệt nguyên nhân lại là bọn họ trung thành đi theo giáo chủ, ai có thể nghĩ tới hư thiên giấu vậy mà lại là một cái bị đoạt xá huyết ma. Cái thời đại này đã sớm không có ma loại sinh vật này, vậy mà lại ở nhân gian xuất hiện, thật không biết nên nói là phiên thiên giáo may mắn có thể đụng phải loại này vật chủng hiếm có đâu, hay là nên nói là cái bất hạnh của bọn họ. Đáng tiếc chính là, vốn còn nghĩ đem hồn phách mang về tại trên nhiệt kính đài đi một lần, tìm một chút bản thân không biết bí mật. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà lựa chọn tự bạo, thật đáng tiếc. Ngay từ đầu ân thiên tử trong lòng vẫn còn ở nghi ngờ, triều đình có mấy vị nhị phẩm cao thủ trấn giữ phiên thiên giáo không thể nào không biết. Mà kia hư thiên giấu cho dù đột phá tới nhị phẩm, cũng ắt không là triều đình đối thủ, trong giây phút nhưng bị diệt, lúc này nhảy ra tạo phản, không khác nào lấy trứng chọi đá. Đem những người này hồn phách bắt đi. Ân thiên tử đối hạ Hắc Bạch vô thường phân phó một tiếng, nhưng mang theo Mặc Vũ rời đi. Chuyện kế tiếp, tự nhiên có thành hoàng miếu âm thần đi hoàn thành, từ không cần hắn tới bận tâm. Trước khi đi, Ân thiên tử còn có ý vô tình hướng ngọn núi xa xa bên trên vị trí liếc mắt một cái. Quả nhiên, bọn họ sau khi rời đi chốc lát, một đạo bóng dáng từ trên ngọn núi nhanh chóng bay lên, trong chớp mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Người này chính là Ân thiên tử ra mắt hai mặt huyền đỉnh đỉnh chủ Phó Huyền Nguyên. Lần này thành hoàng miếu cùng phiên thiên giáo phát sinh xung đột, Phó Huyền Nguyên liền chủ động tới núp ở một bên, ngược lại muốn nhìn một chút thành hoàng miếu bên này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Kết quả, để cho hắn không nghĩ tới chính là, phiên thiên giáo giáo chủ hư thiên giấu lại bị huyết ma đoạt xá. Thông qua hấp thu huyết dịch nhưng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mà tạo phản dĩ nhiên là sẽ có vô số người tử vong, liền có thể cung cấp đủ lượng huyết dịch. Như vậy, tại triều đình phản ứng kịp trước, huyết ma liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, đến lúc đó đủ để cùng triều đình giữa đình đối kháng. Cũng chính là thành hoàng miếu cùng phiên thiên giáo địa bàn lân cận lúc này mới nhanh như vậy ngay mặt khai chiến, nếu không tin tưởng lại đợi mấy tháng, máu này ma thực lực sợ rằng có thể rất nhẹ nhàng đạt tới nhị phẩm tuyệt cùng, đến lúc đó đích sắc không còn sợ hai triều đình. Đáng tiếc, huyết ma thế nào cũng sẽ không nghĩ tới xuất sư bất lợi, vừa mới bắt đầu tạo phản, kết quả là đụng phải ân thiên tử cái này loại khác. Cái này thật đúng là xuất sư chưa thành thân đã chết, vĩ đại sự nghiệp vừa mới bắt đầu liền mất không bệnh tật. Đối với người bình thường mà nói, ma loại sinh vật này tự nhiên biết rất ít, thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số người phải không biết. Mà xem như triều đình mà nói, tự nhiên sẽ có không ít thượng cổ lưu lại cổ tạng, là biết không thiếu bí tân. Ma, vậy mà trở lại nhân gian, hơn nữa còn bị thành hoàng thần bức cho được từ nổ, trọng đại như thế tin tức Phó Huyền Nguyên đương nhiên phải thứ nhất thời gian chạy trở về cấp triều đình hội báo. Trải qua phiên thiên giáo một chuyện, không có ngăn trở sau, thành hoàng miếu phát triển liền thế như trẻ tre bình thường cực kỳ nhanh chóng. Mà khi Phó Huyền Nguyên đem tin tức mang về sau, triều đình bên kia cao tầng tập thể im lặng, từng cái một đều là ngưng trọng vô cùng. Mở tối một chỗ trong cung điện bí mật, Huyền Đình đỉnh chủ Phó Huyền Nguyên, Vũ Đình đỉnh chủ Võ Phá Quân, còn có Mặc Long Bảo đại tề hoàng đế Nguyên Trinh đế ngồi trên ba cái chỗ ngồi trên. Hai vị đỉnh chủ đều là nhị phẩm đại năng, Nguyên Trinh hoàng đế cũng là tam phẩm siêu cấp cường giả. Không nghĩ tới, kia hư thiên giấu lại là thiên ma, thiếu chút nữa để cho hắn chui chỗ trống. Nguyên Trinh hoàng đế mặt âm trầm nói: "Thiên ma trở lại nhân gian, sợ là sắp trở trời." Võ Phá Quân đầy mặt lo âu lại ngưng trọng nói, ngón tay còn nhẹ nhàng ở cái ghế trên lan can nhẹ nhàng sao động. Cái đó không biết nơi nào nhô ra thành hoàng thần, thực lực khủng bố, thân phận cực kỳ thần bí, cũng không biết là địch hay bạn. Phó Huyền Nguyên thở dài một cái. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ba người đều là yên lặng, mày níu lại được sâu hơn một ít. Từ dĩ vãng thành hoàng miếu gây nên đến xem, không hề giống là tà giáo, hai vị đỉnh chủ cảm thấy triều đình được không thay vì cộng tồn. Một lát sau, Nguyên Trinh hoàng đế chân mày triển khai lên tiếng đánh vỡ ngưng trọng không khí. Trước mắt đến xem, nhưng Phó Huyền Nguyên nói, không được, nếu kia thành hoàng miếu có dị tâm vậy, triều đình chính là dẫn sói vào nhà. Võ Phá Quân lập tức không tuyệt. Kia thành hoàng thần có ít nhất nửa bước nhất phẩm thực lực, triều đình cho dù không đồng ý, ngươi cảm thấy còn có thể ngăn được sao? Phó Huyền Nguyên hỏi ngược lại. Võ Phá Quân lập tức liền bị hỏi khó, thở dài một tiếng, trên mặt cũng lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ. Đúng nha, dựa theo thành hoàng thần thực lực, triều đình nghĩ ngăn cản, căn bản không thể nào. Kia Nhiếp Tông nếu là đột phá trở lại, tất nhiên sẽ đối triều đình tạo thành phiền phức cực lớn, không thể không phòng. Cho nên, cùng thành hoàng miếu tiến hành độ sâu hợp tác bắt buộc phải làm. Phó Huyền Nguyên còn nói ra đại gia cũng không cam lòng lại không thể không thừa nhận chuyện. Ba người lần nữa lâm vào yên lặng. Bệ hạ, được không mời lão tổ xuất quan? Hồi lâu, Võ Phá Quân nhìn về phía Nguyên Trinh để nói. Nghe vậy, hai người cũng mí mắt giật mình, trong miệng một lời, không được. Lão tổ mặc dù có nửa bước nhất phẩm, nhưng lại là lấy ngủ say giảm mất thọ nguyên tiêu hao, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất quan. Nguyên Trinh Đế còn nói thêm, hoàng gia tự nhiên là có một vị lão tổ, coi như Nguyên Trinh Đế còn phải xưng đối phương một tiếng lão tổ tông, là ngàn năm trước nhân vật, bối phận lớn đến đáng sợ. Nhắc tới ở năm đó cũng là thời đại kia tuyệt đại thiên tiêu, ngắn ngủi 200 năm liền đã tu luyện đến thành nhị phẩm đại năng. Sau đó lại dùng 300 năm tu luyện đến nhị phẩm tuyệt cùng, tuyệt đối là nhất có trông đột phá trở thành trong truyền thuyết nhất phẩm tồn tại. Dĩ nhiên, chính hắn cũng cho rằng như thế. vì vậy liền điên cuồng tu luyện, còn tìm đến một môn bí pháp, giá cao chính là muốn tiêu hao không ít thọ nguyên. Vậy mà, thật đúng là để cho hắn đột phá, bất quá không phải đột phá đến nhất phẩm, mà là cắm ở nửa bước nhất phẩm. Thế nhưng là, trả giá cao chính là thọ nguyên, nếu không phải hắn kịp thời dừng lại tu luyện, cho dù đột phá đến nhất phẩm chỉ sợ cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Cho dù như vậy, tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại 1 năm. Vì vậy liền tự phong thọ nguyên bế quan ngủ say, trở thành sống người chết tồn tại, chỉ vì làm đại tể vương triều cuối cùng một lá bài tẩy. Đây chỉ là một loại khiếp sợ mà thôi, không tới bạn bất đắc dĩ căn bản sẽ không dùng. Nếu không, một khi hắn cưỡng ép tỉnh lại, chỉ sợ cũng chỉ đủ đánh một trận, sau đó liền muốn vẫn lạc. Bệ hạ nói không sai, theo ta thấy cho dù lão tổ xuất quan, cũng không có thể bắt lại kia thành hoàng thần. Đến lúc đó, ta đại tể vương triều lâm uy. Phó Huyền Nguyên cũng chậm rãi nói ra bản thân ý kiến. Ai? Cùng thành hoàng miếu tiến hành độ sâu hợp tác, chuyện này cô cho, liền giao cho Phó Ái Khanh đi làm đi. Nguyên Trinh Đế cuối cùng giải quyết dứt khoát. Tôn chỉ. Phó Huyền Nguyên gật đầu ôm tay lên tiếng. Chương 202, triều đình sắc phong chính thần. Chương 202, triều đình sắc phong chính thần. Trở lại trong thành hoàng thần điện sau, Mạc Vũ tiếp tục bế quan tu luyện, hắn được đội vàng đem tu vi tăng lên. Đúng như trước đó Ân Tiên Tử đã nói, sau này kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh, nếu không tăng lên đã sắp theo không kịp tiết tấu. Trước mặc dù nghe lời này, Mạc Vũ dù đầy miệng đáp ứng, nhưng trong lòng thì cũng không có coi trọng. Hắn thấy, nhị phẩm đại năng ở thời đại này mà nói đã là cao cấp nhất sức chiến đấu, căn bản không có kẻ địch. Thế nhưng là, lần này ở đụng phải bị huyết ma đoạt xá hư thiên dấu, bị đánh chạy chối chết sau mới ý thức tới trước ý tưởng có nhiều buồn cười. Đúng nha, chủ nhân thân phận vô cùng thần bí, sau này kẻ địch khẳng định càng ngày càng lớn mạnh. Nếu là mình không đủ cường đại, theo không kịp chủ nhân bước chân, chỉ sợ cũng sẽ bị bỏ qua. Nghĩ đến đây loại khả năng, Mạc Vũ trong lòng liền nổi lên cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Trở lại thành hoàng thần điện sau liền trực tiếp bế quan đi, hắn là cố gắng, không thể kéo chủ nhân chân sau. 2 ngày sau, đang nhắm mắt dưỡng thần Ân Tiên Tử đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Triều đình lại tới làm gì? Trong miệng thì thầm một câu sau, một giây kế tiếp trong nháy mắt biến mất. Không sai, người của triều đình lại tới, hay là cái đó ra mắt 2 lần huyền đỉnh đỉnh chủ Phó Huyền Nguyên. Trên bầu trời, Ân Tiên Tử ngồi ở trên thần tọa, xem đang cưỡi mây bay mà tới Phó Huyền Nguyên. Lão đầu này vẫn như vậy bị sạch sẽ, cả người trắng như tuyết, không mang theo một chút màu tạp. Dâu tóc bạc trắng bạch, diện áo trắng bạch dày, liền dưới chân mây đều là bạch, đặc biệt lóa mắt. Ân Thiên Tử cũng không nói chuyện, khoe miệng hơi bệnh, nhàn nhạt xem người đâu. Lần này Phó Huyền Nguyên lại không có chức như vậy lãnh đạo, đi lên chỉ thấy lễ, ra mắt thành hoàng thần. Gặp hắn thái độ không sai, Ân Thiên Tử cũng không cần thiết lại thịnh khí lăng nhân, cũng gật đầu một cái trở về cho mỉm cười. Không biết Phó Đình Chủ tới trước vì chuyện gì? Triều đình cao tầng trải qua thương nghị, muốn cùng thành hoàng miếu tiến hành độ sâu hợp tác, không biết thành hoàng thần nhưng có phương diện này ý hướng. Phó Huyền Nguyên hỏi. Ân Thiên Tử hơi nhíu mày, nhất thời hứng thú. Xem ra triều đình đã thấy rõ ràng bây giờ thế cuộc, nếu không sẽ không như thế không kịp chờ đợi. A, đây cũng là mới mẻ, không ngại nói nghe một chút. Triều đình nhưng hạ lệnh cả nước thờ phượng thành hoàng thần, các phủ các huyện thiết lập thành hoàng miếu. Hơn nữa bệ hạ sẽ còn hạ chỉ sắc phong thành hoàng thần vì chính thần, bị thiên hạ hương khói cung phụng. Phó Huyền Nguyên nói tới chỗ này, liền chân chân xem Ân Thiên Tử. Điều kiện này, nói thật Ân Thiên Tử đã động lòng, không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế nhanh. Có triều đình hạ lệnh sắc phong, danh chính ngôn thuận, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Cái này không biết mất đi thành hoàng miếu bao nhiêu khí lực, có thể làm cho bản thân thăng cấp, thưởng thụ toàn bộ đại tể vương triều trăm họ hương khói, cái này tuyệt đối đáng giá mong đợi. Mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt lại không chút biến sắc hỏi, a, triều đình lại như thế tin tưởng bản thân? Nghe vậy, Phó Huyền Nguyên trong mắt lóe lên lau một cái bất đắc dĩ, khoe miệng cũng lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra một nụ cười khổ. Trong lòng hắn suy nghĩ, triều đình tự nhiên không thể nào tin tưởng ngươi, chẳng những không tin hơn nữa còn rất kiêng kỵ. Thế nhưng là, bây giờ lại không còn biện pháp, chỉ có thể hết sức giao hảo, nhắc tới cũng chỉ là đánh cuộc một đổ mà thôi. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói đi ra. Thành hoàng miếu tự lập miếu tới nay, chưa bao giờ đã làm chuyện ác. Hơn nữa thế lực có thể đạt được chỗ cũng chưa khô liên quan triều đình thống trị. Triều đình cùng thành hoàng miếu giữa cũng không xung đột lợi ích, ngược lại còn có chung nhau lợi ích. Tin tưởng hai bên buộc chặt ở chung một chỗ, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Lão đầu này quả nhiên thấy rất thấu triệt, Ân Thiên Tử cũng thỏa mãn gật đầu một cái. Vậy hạ quả nhiên là minh quân. Bất quá, cần thành hoàng thần cấp triều đình một cái cam kết. Phó Huyền Nguyên còn nói, nét mặt nghiêm túc vô cùng. Mới nói, thành hoàng thần nhất định phải lấy thần vị thể, tuyệt đối không thể can thiệp triều đình đối trăm họ thống trị. Có thể. Ân Thiên Tử gật đầu một cái sau, lập tức nâng tay phải lên đưa ra 3 cái đầu ngón tay, mặt nghiêm túc nói, bản thần lấy đạo tâm nhìn trời thể, tuyệt không can thiệp triều đình thống trị, hơn nữa sẽ dốc toàn lực sườn triều đình chu diệt quản lý yêu ma tà ma. Hắn không chỉ có thể, còn nhiều hơn gia tăng đối triều đình có lợi lợi thể. Thái độ như vậy, để cho Phó Huyền Nguyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra chút đủ cười. Nếu thật như thành hoàng thần nói vậy, cái này thành hoàng miếu không chỉ có không phải triều đình ý hiếp, ngược lại là chân chính trợ lực. Bao nhiêu năm nay, một mực để cho triều đình nhức đầu nhất đến không phải những thứ kia khởi binh tạo phản các loại thế lực, ngược lại là những thứ kia yêu ma tà ma. Bởi vì yêu ma tà ma hành tung khó tìm, số lượng lại nhiều, căn bản giết chi vô tận. Trăm họ khổ này lâu vậy, lại không có đặc biệt tốt biện pháp. Không phải triều đình không hiểu rõ diệt, mà là căn bản không có nhân thủ nhiều như vậy. Bình thường quân đội đối phó những yêu ma này tà ma căn bản là vô dụng, phải võ tu hoặc là thuật tu tới mới được. Nhưng to như vậy triều đình, lớn như thế cương vực, cho dù triều đình võ tu cùng thuật tu nhiều hơn nữa, cũng không cách nào trải rộng toàn bộ địa khu. Đây cũng là vương triều các nơi yêu ma tà ma phiếm lạm nguyên nhân. mà thành hoàng miếu đều là âm thần tạo thành, cùng triều đình gắn chặt sau vừa đúng đền bù cái này lỗ hổng. Dương gian triều đình tới thống trị, yêu ma tà ma thì từ thành hoàng miếu tới thống trị, tất cả đều vui vẻ. Tuy nói bây giờ thiên đạo không còn, lấy đạo tâm thể căn bản cũng không có cái gì dùng. Phó Huyền Nguyên tự nhiên cũng biết một điểm này, cũng không có bất kỳ lực ước thúc. Nhưng là ân thiên tử lại có thể làm theo, cũng ít nhiều để cho hắn yên tâm không ít. Quân tử nhất ngôn. Phó Huyền Nguyên cười nói. Tứ mã nan truy. Ân thiên tử cũng cười nói. Cáo tử. Chắp tay đáp lễ lại, Phó Huyền Nguyên lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Ân thiên tử cũng trở về đến trong thành hoàng thân điện, chờ sau tin tức tốt. Quả nhiên, không có mấy ngày, Nguyên Trinh hoàng đế liền ban bố thánh chỉ. Sắc phong kinh đô thành hoàng thần vì nhận ngày giám nước ti dân thăng phổ mìn linh vương, thành hoàng miếu làm quốc giáo tín ngưỡng, cũng khiến cả nước các cũng, phủ, châu, huyện đều muốn thiết lập thành hoàng miếu, các trấn các thôn đều thiết sơn thần miếu cùng thổ địa miếu. Các giang, hạ, hồ, đốt đều thiết lập thủy thần địa. Hơn nữa, còn thiết lập một tòa long vương điện, tổng quản thủy vực hết thảy sự vụ. Tin tức như thế truyền ra, có thể nói là cực kỳ phấn chấn lòng người chuyện. Thành hoàng miếu toàn bộ âm thần cũng giống vậy kích động không thôi, điều này cũng là mang ý nghĩa bọn họ lấy được triều đình thừa nhận, sau này sẽ là danh chính ngôn thuận. Từ nay về sau, toàn bộ âm thần đều là danh chính ngôn thuận chính thần. Kể từ đó, không tới thời gian một tháng, thành hoàng miếu liền trải rộng toàn bộ đại tề vương triều. Mà trong kinh đô, Nguyên Trinh còn đặc biệt hạ chỉ ở kinh thành phồn hoa nhất địa phương đã vạch ra một khối diện tích cực lớn địa bàn dùng để xây dựng kinh thành hoàng miếu. Vì thế, Phó Huyền Nguyên lại đặc biệt chạy một chuyến, tới trước trưng cầu ân thiên tử ý kiến. Xem ra, triều đình là thật vô cùng coi trọng cùng thành hoàng miếu giao hảo. Đám thợ thủ công tăng ca thêm giờ đẩy tiến độ, liền bị bằng nhanh nhất tốc độ đem kinh dậy thành hoàng miếu xây dựng đi ra. Thời gian thoáng một cái, lại qua một tháng, định ở Tết mùng 8 tháng chạp, cũng chính là mùng 8 tháng chạp cử hành mở miếu nghi thức. Chương 203, Tam phẩm kinh thành hoàng chương 203, Tam phẩm kinh thành hoàng bây giờ, thành hoàng miếu thế lực có thể nói đã cơ bản bao trùm toàn bộ đại tề vương triều, mỗi ngày bị cả nước trăm họ hương khói cung phụng. Mỗi ngày hương khói đã ở 1 tỷ tà hữu, đây tuyệt đối là một khoản con số kinh khủng. Vậy mà, ân thiên tử xem những chữ số này, thật cũng chỉ là đang nhìn con số bình thường. Cảm giác căn bản không có địa phương nào dùng đến những chữ số này, về phần âm binh đài cùng tiên đạo tông phát triển cùng tài nguyên tu luyện, kia một chút xíu tiêu xài thật chính là như mới bỏ bể mà thôi. Bây giờ, sẽ chờ kinh đô thành hoàng miếu mở miếu cử hành, ân thiên tử là được ngồi lên kinh thành hoàng vị. Đến lúc đó, phẩm cấp đạt tới tam phẩm, hạt địa bên trong là được nhẹ nhõm chấn áp nhất phẩm thông thiên đại năng. T. Suy nghĩ một chút sẽ để cho trong lòng hắn kích động không thôi. Đi tới nơi này cái thế giới đến bây giờ, bất quá chỉ có thời gian 2 năm mà thôi, thành hoàng miếu vậy mà đã phát triển đến toàn bộ đại tề vương triều, còn bị sắc phong quốc giáo tín ngưỡng, thật không dễ dàng. Thánh chỉ tuyên bố sau, thiên đạo tông tất cả mọi người cũng đều là hưng phấn vô cùng. Bọn họ dựa lưng vào thế lực, vậy mà như thế ngu bức, đều bị sắc phong làm quốc giáo tin ra, thành hoàng thần cũng được đúng nghĩa chính thần. Bọn họ cái này thiên đạo tông, tự nhiên cũng trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, sau này phát triển tất nhiên xuôi trèo mát mái. Nghĩ đến, không được bao lâu, tất nhiên cũng có thể phát triển thành một phương đại tông môn. Dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát lời này, đơn giản ở chỗ này triển lộ không thể nghi ngờ. Các tông môn cũng tới trước giao hảo, đặc biệt là vô số đại tông môn cũng đến rồi. Ở nơi này trước kia tuyệt đối cũng coi là hạ mình, nhưng bây giờ lại không người sẽ như vậy nghĩ. Thiên đạo tông tương lai thành tựu cùng địa vị đó là không thể nghi ngờ, trước hạn tạo mối quan hệ tuyệt đối không sai. Mà Bông Lộ Giao tự nhiên cũng nhận được ân thiên tử thần chỉ, tiến về kinh đô, nàng thế nhưng là thành hoàng miếu ông tử, mở miếu nghi thức làm sao có thể thiếu nàng. Điều này làm cho Bông Lộ Giao cảm động không thôi, nàng biết thành hoàng gia cái này rõ ràng cho thấy đang trợ giúp thiên đạo tông tăng lên địa vị. Thoáng một cái, đi tới mùng 8 tháng chạp ngày này. Kinh đô thành hoàng miếu xây dựng đến vô cùng cực lớn, trang nghiêm túc mục. Thành hoàng miếu trước là dùng đá hán bạch ngọc đá xây dựng cực lớn để thờ, bảng hiệu thế nhưng là Nguyên Trinh đế thân bút chỗ để. Phía trên đắp đỏ tươi vải tơ cùng một đóa hoa hồng lớn, chỉ chờ mở miếu nghi thức sau mới có thể bắt trận. Tiến vào bên trong chính là một cái cực lớn lối đi, hai bên là cao cao tường rào, phía trên vẽ thập bát tầng địa ngục đồ, vận dụng cung đình ngự dụng họa sĩ bức họa, trông rất sống động, để cho nhân thân lâm kỳ cảnh bình thường. Vẽ xong sau, ngay cả họa sĩ bản thân nhìn cũng cảm thấy trong lòng phát rét, kính sợ không dứt. Trong lòng âm thầm khuyên răn bản thân, sau này nhất định không thể làm chuyện xấu, phải nhiều làm việc thiện, tránh cho sau khi chết nhập tầng 18 địa ngục chịu khổ, chọn đời không được siêu sinh. Sở dĩ an bài như vậy, chính là muốn cảnh cáo tiến vào trong thành hoàng miếu người như thế nào là người, sau khi chết mới có thể hưởng phúc, đời sau mới có thể ném cái tốt thay. Như vậy giáo hóa, tự nhiên cũng là triều đình rất nguyện ý thấy được kết quả. Dù sao, chỉ có lòng người hướng thiện, triều đình mới có thể tốt hơn thống trị trăm họ, lại có cái nào đế vương không muốn thấy được kết quả như vậy đâu. Xem xét lại lịch sử, nhưng phàm là có thể tồn tại mấy trăm hơn ngàn năm giáo phái, giáo nghĩa đều có trợ giúp người thống trị. Những thứ kia cùng người thống trị đối nghịch giáo phái đều bị đánh cho thành tà giáo phản diện, người thống trị đều sẽ không tặng dư lực địa tiêu diệt. Qua lối đi sau, là một mảnh đại quảng trường trước đứng thẳng một cái hùng vĩ đại điện. Nơi này là thành hoàng thân điện, cũng là cả thành hoàng miếu chủ điện. Không phải vàng son rực rỡ, chỉ có thể nói là trang nghiêm túc mục, để cho người đến nơi này không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Thành hoàng thần ngồi trên thần tọa, vô cùng uy nghiêm nhìn phía dưới chúng sinh, một thân màu vàng long bào càng là lộ ra hoàng gia uy nghiêm. Dĩ nhiên, ở định dạng bên trên nhất định là cùng hoàng đế có chút ít phân biệt. Đây cũng là hoàng đế cho phép, Nguyên Trinh đế cũng muốn đem bản thân thần minh hóa, để cho trăm họ cũng phải giống như kính sợ thần linh bình thường kính sợ đế vương, đây càng thêm vào lợi cho thống trị. Thành hoàng gia tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cái lớn tính toán. bảo kiếm mang đại biểu chính nghĩa, chém chết thế gian hết thảy ra ác. Tính toán chính là tự hỏi tâm, cân lượng chúng sinh thiện ác, khi còn sống phúc báo cùng ác báo bao nhiêu, sau khi chết công đức cùng tội ác bao nhiêu, quyết định cuộc đời này như thế nào, cũng quyết định sau khi chết chỗ đi. Đại điện ngoài quảng trường trên đất trống để một cái cực lớn lư hương, cung cấp mọi người dân hương. Bên trái là phán quan điện, thờ phụng phán quan, sau khi chết đều nhập phán quan điện tiến hành thẩm phán, là sự án chỗ. Bên phải thời là vô thường điện, trong đó thờ phụng đen trắng hai tôn không thường sứ giả, chuyên thi câu hồn tác phách chi trách, sau khi chết chính là từ hai cái vị này mang theo thủ hạ tiến về bắt giữ. Lại bên trong chính là 24 tỳ, âm dương tỳ, tốc báo tỳ, lương nguyệt tỳ, tra quá tỳ, văn thư tỳ, địa ngục tỳ, công tào tỳ, trưởng án tỳ, kiểm bộ tỳ, khu dịch tỳ, học chính tỳ, điện tịch tỳ, phán đắc tỳ, chú phúc tỳ, chú thọ tỳ, đốc lương tỳ, tuần chính tỳ, cảm ứng tỳ, bảo an tỳ, nghi lễ tỳ, kê trạc tỳ, thưởng thiện tỳ, đề hình tỳ, khảo công tỳ. Tóm lại, toàn bộ kinh thành hoàng miếu cực kỳ hùng vĩ, diện tích trên trăm miếu, mong muốn đi dạo xong, hay là cưỡi ngựa xem hoa cái loại đó cũng phải một ngày. Nếu là một cái điện đi dâng hương lễ bái, một vòng xuống không có 3 ngày căn bản không xuống được. Lần này thành hoàng miếu mở miếu nghi thức cực kỳ long trọng, ngay cả nguyên trinh đế cũng sẽ tự mình tới trước. Biết tin tức này trong họ đều là chen chúc tới. Coi như rất nhiều người không nhất định là tới chân chính tham gia mở miếu nghi thức, nhưng là có thể tới nơi này, cho dù là xa xa liếc mắt nhìn hoàng đế bệ hạ cũng tuyệt đối là cuộc sống một món chuyện may mắn. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, đối rất nhiều người mà nói, làm không chừng cả đời này cũng chỉ có như vậy một lần. Cho nên, rất nhiều cái khác đô phủ người có tiền cũng trước hạn mấy ngày liền chạy tới kinh thành, chính là vì trước tiên có thể chiếm một chỗ tốt. Cái này cũng đưa đến thành hoàng miếu phụ cận tiểu lâu khách sạn, thật sớm liền đều bị khách chật ních. Càng tốt vị trí giá tiền càng cao, bởi vì chuyện này, kinh thành cư trú vật giá cũng tăng không chỉ gấp 10 lần, những lao bản này từng cái một kiếm được đầy chậu mánh đầy, miệng cũng vui vẻ không khép lại được. Cấm vệ quân đã sớm đem đường phố quản khống, kim nô vệ bảo vệ hoàng đế long liễn đi tới, phía sau đi theo một đoàn quan viên. Hoàng đế đều đích thân đến, cái nào quan viên không dám đến. Còn phải là trong triều trọng thần mới có tư cách theo ở phía sau, phẩm cấp thấp chỉ có thể chờ đợi hoàng đế tham bái rời đi về sau mới có tư cách tới trước tham bái. Tất cả mọi người đều được hành lễ sau, hoàng đế, hai vị đỉnh chủ còn có bông lộ giao vị này ân tiên tử chỉ định thành hoàng miếu trúc đứng ở dưới tấm bảng. Hiện trường người tuy nhiều, lại không người dám phát ra một chút xíu thanh âm. Ngay trước thánh mặt, ai dám gây chuyện, bất quá trong lòng cũng kinh ngạc bông lộ giao thân phận. Giờ lành đã đến, mở miếu. Bông lộ giao nhìn sắc trời một chút, hô to một tiếng. Thanh âm dùng chân nguyên lực cái bọc, cho nên cả con đường người đều có thể rõ ràng nghe. Ngay sau đó, Trinh Nguyên Đế tự mình kéo xuống kim ti dây đỏ, nhất thời trên tấm bảng lụa đỏ rơi xuống. Một giây kế tiếp, dây pháo trỗi lên, phi thường náo nhiệt. Ông cũng liền vào lúc này, bầu trời vậy mà ngưng tụ mảng lớn màu vàng đám mây, còn đang không ngừng hội tụ, càng ngày càng nhiều. Tiên nhạc phạm âm trên không trung băng lên, vô số màu vàng cánh hoa từ không trung chậm rãi vẩy xuống đem toàn bộ thành kinh thành bao phủ trong đó. Những thứ này màu vàng cánh hoa sau khi hạ xuống liền biến mất không thấy, phàm là bị cánh hoa rơi vào trên người người đều cảm giác mình thần thanh khí sảng, có ám tật ngã bệnh cũng bệnh khí toàn bộ tiêu tán. Đây là thành hoàng thần trở thành kinh thành hoàng sau, hệ thống cho ra phúc lợi, ngàn năm khó được một lần. Như vậy thần tích, càng làm cho dân chúng rối rít dập đầu cảm ơn, rung động cũng càng thêm kính sợ. Dị tượng kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần tan đi, hoàng đế mang theo các vị đại thần vào miếu tham bái. Thật bắt tăng địa ngục đồ thật rung động tất cả mọi người, bao gồm nguyên trinh đế cùng hai vị đỉnh chủ đều là như vậy. Chỉ cần là người, dù là thực lực mạnh hơn, cuối cùng cũng có tuổi thọ đến cuối một ngày kia. Mà sau khi chết bọn họ nên thuộc về âm ti đến quản, mà đang lúc mọi người xem ra an bài đi nơi nào thành hoàng gia định đoạt. Từng cái một không khỏi tâm tư khác nhau đứng lên, cũng đều cảnh tỉnh không ít. Đặc biệt là nguyên trinh đế trong lòng phức tạp nhất, chính mình có phải hay không mang lên đá đập chân của mình. Suy nghĩ bản thân sau khi chết cũng phải thuộc về thành hoàng thần đến quản chuyện này, trong lòng là không thoải mái. Bất quá, bây giờ gạo nấu thành cơm, còn có thể có biện pháp gì? Chỉ hy vọng đối phương xem ở mình là hoàng đế mức, cấp chút phương tiện đi, đồng thời cũng khuyên răn bản thân phải làm cái chân chính vì dân tốt đế vương. Tầng 18 địa ngục, suy nghĩ một chút đi xuống phải bị những thứ kia hình phạt, trong lòng chính là mau mau. Cũng không có tâm tình gì nhiều đi dạo, đang ở thành hoàng thần điện tham bái một cái thần tượng sau, không trinh cạnh liền rời đi trước. Những đại thần này vị cũng thực bị hù dọa phải không thanh, cũng không muốn lại đợi ở chỗ này, đi theo cùng nhau rời đi. Sau mới đến phiên dân chúng tiến bảo, bởi vì an bài binh sĩ ở chỗ này duy trì trật tự, vào miếu đều là xếp hàng tiến bảo, ai cũng không dám gây chuyện. Như vậy cũng tránh khỏi dẫm đạp sự kiện phát sinh, tránh cho chuyện tốt trở nên xấu chuyện. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, tam phẩm kinh thành hoàng. Ở xa bản thân hạt địa trong ân tiên tử đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở, cũng rất là hưng phấn. Chương 204, cùng hoàng đế hội nghị chương 204, cùng hoàng đế hội nghị đinh. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, tam phẩm kinh thành hoàng. Đinh, tưởng thưởng độ âm thuyền. Ở xa bản thân hạt địa trong ân tiên tử đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở, cũng rất là hưng phấn. Một đạo kim quang từ phía chân trời rơi xuống, bao phủ ở trên người hắn. Kim quang rất nhanh tối lui, mà ân tiên tử trên người đã là khoác hoàng bào, kim long bệnh, nếu không phải trên người tản ra trận trận kim quang, đây chính là sống sờ sờ hoàng đế không thể nghi ngờ. Không, hoàng đế cũng không hắn loại khí chất này. Uy nghiêm, thần thánh, cao cao tại thượng. Độ âm thuyền. Ân tiên tử sửng sốt một chút, ngay sau đó mở ra hệ thống bảng. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, đã bắt đầu. Ký chủ, ân tiên tử thần cách, tam phẩm thân phận, kinh thành hoàng hạt địa, đại tề vương triều hương khói, 64 tỷ 500 triệu vật phẩm, phủ thành hoàng phủ, ruộng tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng lớn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, trảm tạ kiếm, nghiệt kính đài, tự hỏi tâm, độ âm thuyền 24 tỷ, âm dương tỷ, tốt báo tỷ, lương nguyệt tỷ, tra quá tỷ, văn thư tỷ, địa ngục tỷ, công tào tỷ, trưởng án tỷ, kiểm bộ tỷ, chưa, khu dịch tỷ, chưa, học chính tỷ, chưa, điện tịch tỷ, chưa, phát tác tỷ, chưa, chú phúc tỷ, chưa, chú thọ tỷ, chưa, đốc lương tỷ, chưa, tuần chính tỷ, chưa, cảm ứng tỷ, chưa, bảo an tỷ, chưa, nghi lễ tỷ, chưa, kê tra tỷ, chưa, thưởng thiện tỷ, chưa, đề hình tỷ, chưa, khảo công tỷ, chưa. Âm binh này, triệu, chiêu mộ, 125,678 người, hệ thống thương thành, huyền cấp nhìn một chút mới vừa hệ thống tưởng thưởng độ âm thuyền chức năng, ân thiên tử khó nén tâm hỷ. Từ nguyên lai 8 tỷ đã gia tăng đến 24 tỷ, toàn bộ vận chuyển sau toàn bộ thành hoàng tỷ hệ thống coi như là đã hoàn chỉnh. Âm binh đài nhân số hạn mức đã tăng tới triệu nhân số, cái này không để cho hắn ngạc nhiên, dù sao nước lên thì thuyền lên mà. Nhưng là, thế nào một cái liền đã hợp nhất mười mấy vạn người? Phải biết, trước giống như mới hợp nhất hơn 2 vạn người a, vì vậy, phất tay đem Long Chiến Hùng kêu đến hỏi một cái. Thì ra mới bổ sung đi vào binh sĩ tất cả đều là kia phiên thiên giáo người, kỳ thực, phiên thiên giáo người cũng không đều là ác nhân, chẳng qua là ai vì chủ nấy mà thôi. Ừm, toàn thân mà nói, không nói đều là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì ác nhân. Bọn họ cũng chỉ là bị hư thiên giấu gạt gẫm phải đi tạo phản mà thôi, nhắc tới cũng miễn cưỡng coi như là cái người bị hại. Cái này không, tại trên nghiệt tính đài chiếu qua sau, không có tội ác trực tiếp liền bị bổ sung đến tiến âm minh đài. Võ tu khi còn sống thực lực cường đại, sau khi chết linh hồn này cũng rất cường đại. Cường đại như vậy sức chiến đấu hơn phách, không cần cái này không cũng quá lãng phí. Mặc dù phiên tiên giáo nòng cốt thủ hạ chỉ có hơn 10,000, đều là chút hùng mạnh võ tu. Thế nhưng là, theo phiên tiên giáo khởi nghĩa tạo phản người thế nhưng là không ít, mấy trăm ngàn thế nhưng là có. Dù sao, đây chính là suốt một cái hương đô. Vì vậy, lựa chọn liền bổ sung cả trăm ngàn người. Bây giờ bản thân đã là tam phẩm, hạt điệu bên trong nhưng nhẹ nhõm chấn áp nhất phẩm, tốt mà, bây giờ mình có thể nói ở đại tề vương triều bên trong, vô địch thiên hạ. Ách, không đúng, cũng không biết kia tà ma núi có tính hay không đại tề vương triều địa bàn. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm thấy mình là thời điểm nên thăm dò một chút kia tà ma núi. Dĩ nhiên, bản thân lên cấp, dĩ nhiên không thể quên những thứ này thủ hạ. Lập tức đem thành hoàng miếu nhân viên chủ yếu tất cả đều triệu tới, phán quan Thi Văn Thành, Hắc Bạch Vô Thượng, Tổng Tuần Du Thần Nam Nguyên, Thủy Thần Đỏ Ly, Sơn Thần Gấu Lớn, 8 ti ti chủ, mới tăng 16 ti còn không người nhậm chức. Về phần Hắc Vũ cùng Long Chiến Hùng tự nhiên không có kêu đến, hai người này căn bản không có cách nào sắp phong. Hắc Vũ là nhị phẩm, Long Chiến Hùng bây giờ là tam phẩm, Ân Thiên Tử cũng mới tam phẩm, sắp phong vậy hai người cũng phải xuống đến tứ phẩm. Một phen sắp phong sau, liền để bọn họ mỗi người trở về công tác. Đang chuẩn bị đi một chuyến đâu, lại là những mày, người này tại sao lại đến rồi? Ngay sau đó, ngồi thần tọa đi tới trên bầu trời. Người vừa tới không phải là Phó Huyền Nguyên còn có thể là ai, chuyện cũng bàn xong xuôi, người này lại tới làm gì? Ra mắt thành hoàng thần. Lần này, Phó Huyền Nguyên thái độ đối với hắn so trước đó càng thêm tôn trọng không ít. Phó đỉnh chủ đây là vô sự không đăng tam bảo điện a? Ân Thiên Tử cười nói một câu. Ta là bị hoàng mệnh mà tới, bệ hạ muốn mời thành hoàng trước thần hướng hoàng cung một lần, không biết nhưng có thời gian. Ân Thiên Tử nghĩ cũng phải, dù sao hoàng đế lão nhi cho mình cũng coi là giúp cái đại mang, nếu không thành hoàng miếu thế lực mong muốn phát triển đến toàn bộ đại tề vương triều thật đúng là nhiều lắm phí chút thời gian. Huống chi, hoàng đế đem thành hoàng miếu lập làm quốc giáo thờ phượng, lại phong bản thân thần vị, cũng coi là đem bản thân thành hoàng miếu bày ở trên mặt nổi, càng thêm danh chính ngôn thuận. Coi như là nhận đối phương một cái nhân tình đi, là phải đi gặp gỡ một mặt. Hành, kia bản thành hoàng liền cùng phó đình chủ đi một chuyến. Mời. Phó Huyền Nguyên trong lòng vui mừng, làm một động tác mời gọi. Ngay sau đó, một người một thần liền lập tức cưỡi mây bay hướng kinh thành hoàng cung mà đi. Đại tề hoàng cung, ngự thư phòng. Ân Thiên Tử bị mời đến nơi này, Nguyên Trinh Đế tự mình đứng ở cửa nghênh đón, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Ra mắt hoàng đế bệ hạ. Ân Thiên Tử chẳng qua là ôm quyền chắp tay thi lễ, về phần quỳ xuống. Thôi đừng chém gió, bản thân đường đường âm ti chính thần làm sao có thể quỳ, coi như không lưng đều là đối thành hoàng thần cái thân phận này vũ đủ. Nguyên Trinh Đế cũng không thích, giống vậy giơ tay lên đáp lễ lại. Thành hoàng thần lễ độ, mời bên trong nói. Ngay sau đó, đám người tiến vào. Hoàng đế cũng không có ngồi ở vị trí đầu chủ vị, mà là ngồi trên phía dưới nhất tay trái vị trí, mà Phó Huyền Nguyên cùng Võ Phá Quân thì ngồi trên ra tay. Ân Thiên Tử thì ngồi ở đối diện tay phải vị trí, như vậy đương nhiên là cố ý an bài. Nếu như hoàng đế ngồi ở vị trí đầu chủ vị, mà Ân Thiên Tử ngồi ở phía dưới, cái này lộ ra cao cao tại thượng, nhất định sẽ chọc cho thành hoàng thần không thích. Hoàng đế là nhân gian đế vương, thành hoàng thần lại làm sao không phải bây giờ âm ti đế vương đâu. Giống vậy là đế vương, thân phận là bình đẳng, một cái quản dương gian, một cái quản âm ti. Chỗ ngồi bên cạnh bàn nhỏ bên trên dọn lên nước trà cùng các loại bánh ngọt trái cây, nhưng Ân Thiên Tử không có đi động. Sớm nghe nói về thành hoàng thần đại danh, cô đã sớm thần giao đã lâu, hôm nay cuối cùng may mắn vừa thấy. Hoàng đế bệ hạ khách khí, bản sớm nên bái phỏng, thế nào làm sao âm ti sự vụ nặng nhọc còn mời bệ hạ thứ lỗi. Hai người cũng cười ha hả, trước khách sáo một phen. Thành hoàng miếu không có trải ra kinh đô trước, Ân Thiên Tử đó là bạn không dám tới gặp cái gì hoàng đế lao nhi, thật đến rồi chẳng phải là dê vào miệng cọp. Lần này mời thành hoàng thần tới, một là vì thấy chân thần dung nhan, thêm nữa cô mới vừa nhận được tin tức kia Nhiếp Tông đã xuất quan hơn nữa đột phá đến nhị phẩm tụ cùng, sợ sẽ tìm thành hoàng miếu phiền toái cho nên trước hạn báo cho một cái, vọng thành hoàng thần chuẩn bị sớm. Nguyên Trinh Đế quanh quanh co cuối cùng nói đến chính đề bên trên. Ân Thiên Tử một trận rủa thầm, ngươi nói thẳng sợ kia Nhiếp Tông tìm Triều Đình phiền toái muốn cho tự mình ra tay nói rõ chính là, còn làm những thứ này hư đầu bán não, thật là dối trá. Đã làm đi còn muốn biện chi tiết, quả nhiên làm hoàng đế không có một cái tâm tư đơn giản, mấu chốt là ra mặt còn con mẹ nó dạy. Không sao, Nhiếp Tông nếu là tới tìm phiền toái, bản thần tự sẽ ra tay. Ân Thiên Tử lúc này cho ra khẳng định trả lời. Coi như hoàng đế không đề cập tới chuyện này, bản thân cũng không cho phép kia Nhiếp Tông gây hấn. Nghe vậy, hoàng đế cùng hai vị đỉnh chủ mừng rỡ trong lòng. Chương 205, địa cấp thương thành chương 205, địa cấp thương thành như vậy, thành hoàng thần liền hao tổn nhiều tâm trí. Nguyên Trinh đế mừng lớn, vội vàng nói: "Hoàng đế bệ hạ khách khí, bản thần chủ quản âm ti, tự nhiên không thể để cho yêu nhân họa loạn thế gian, chỗ chức trách mà thôi." Ân Thiên Tử lời nói này ba người đều là vui vẻ, đặc biệt là cho đủ Nguyên Trinh đế mặt mũi, điều này làm cho trong lòng hắn rất vừa lòng. Ngay hôm đó lên, bản thần sẽ chấn giữ kinh dạy thành hoàng miếu, quản lý âm ti hết thảy sự vụ, còn mời hoàng đế bệ hạ yên tâm. Chẳng qua là, trong lòng có chút nghi ngờ còn muốn cùng hoàng đế bệ hạ ấn chứng một cái. Ân Thiên Tử lại nói: "Thành hoàng thần mời nói." Nguyên Trinh đế trong lòng càng là yên tâm, cái này tốt, nếu là thành hoàng thần chấn giữ kinh đô, như vậy an toàn thì có bảo đảm. Không biết hoàng gia đối vạn năm trước đại chiến có bao nhiêu hiểu? Ân Thiên Tử lại hỏi. Nguyên Trinh đế không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Dù sao cũng là vạn năm trước chuyện, theo lúc này giữa quá lâu, rất nhiều chuyện đã không cách nào ấn chứng. Bất quá lưu lại một ít cổ tạng ghi lại một ít năm ba câu. Sau đó, Nguyên Trinh đế đem biết tin tức tương quan đều nhất nhất báo cho. Vạn năm trước đại chiến nhất định là tồn tại, nghe nói lúc ấy Thiên Đình thần linh cùng địa phủ âm thần cũng tham chiến. Kia một trận đại chiến 10 phần thảm thiết, ngay cả thiên đạo cũng đánh sụp đổ. Ngay từ đầu là Thiên Đình cùng địa phủ đánh, sau đó xuất hiện khách ngoài hành tinh, vì vậy Thiên Đình cùng địa phủ lại liên hiệp cùng trời khách bên ngoài đánh. Đáng tiếc, khi đó Thiên Đình cùng địa phủ đánh nhau đã lâu, hai bên cũng tổn thất quá nặng, cho dù liên hiệp đem khách ngoài hành tinh đuổi chạy, thần minh nhưng cũng toàn bộ ngã xuống. Ngay cả thiên đạo cũng cấp đánh sụp đổ, thiên đạo mất đi quy tắc, thiên tai không ngừng, nhân gian sinh linh chẳng không còn một. Các loại thiên tai, để cho đại địa biến giống luyện ngục bình thường, kéo dài đến 49 năm mới kết thúc. Điều này cũng làm cho nhân gian sinh linh số lượng chỉ còn dư lại 1%, trải qua vạn năm tu dưỡng mới khôi phục cho tới bây giờ trình độ. Trước khi đại chiến, có thể nói là nhất phẩm khắp nơi có, nhị phẩm nhiều như chó. Thậm chí có thể thân sắc thành thánh người cũng đâu đâu cũng có, nào giống bây giờ, thế gian liền cái nhất phẩm cũng không có, coi như nhị phẩm đều được hiếm hoi độc vật. Về phần thiên đình cùng địa phủ giữa vì sao khai chiến, cổ tại trong cũng không có nói tới, còn có kia thiên ngoại khách tới là cái gì càng không có bất kỳ giới thiệu. Nghe đến đó, Ân Thiên Tử cho mày. Cứ thật, lại là thiên đình cùng địa phủ làm nội chiến, kết quả còn tới ngoại địch. Chuyện càng ngày càng quỷ dị, cái này kịch tình thế nào cảm giác cùng kiếp trước trái đất bên trên hoa hạ cận đại lịch sử tương tự như vậy đâu. Đầu tiên là huynh đệ mình nội đấu, sau đó ngoại tộc xâm lấn, nội đấu huynh đệ lại liên hiệp đem ngoại tộc đuổi chạy. Chẳng qua là, phiến thiên địa này ra vẫn còn có loài tới trước xâm lấn, cái này rất ngoài ý muốn. Ân Thiên Tử trong lòng hoài nghi, làm không chừng kia lừa dối châu chỉ sợ sẽ là kia thiên ngoại khách tới lưu lại vật, các hồng cũng là bị khách ngoài hành tinh trấn áp. Mặc dù không phải rất cặn kẽ, nhưng dù sao niên đại quá xa xưa, người đời sau không biết toàn bộ tin tức cũng rất bình thường. Xem ra còn phải chờ đến các hồng khôi phục chi địa tài có thể biết được năm đó đại chiến nội tình, chỉ đành lại đợi thêm nhất đẳng. Không biết hoàng đế bệ hạ có biết kia trong Vạn Túy Sơn cất giấu vật gì? Ân Thiên Tử lại hỏi. Nói tới này, Nguyên Trinh đế cùng hai vị đỉnh chủ đều là lông mày nhíu chặt. Kia trong Vạn Túy Sơn dị thường quỷ dị, dù là nhị phẩm cao thủ đều không cách nào chân chính tiến vào đất nòng cốt, cho nên bên trong có cái gì không ai biết. Chẳng lẽ thành hoàng thần cũng không biết trong đó cất giấu bí mật? Bản thân xem mới chết người hồn phách cũng sẽ tự chủ bị kia Vạn Túy Sơn hấp dẫn tới, sợ rằng bên trong có liên quan tới âm ti đại bí mật. Ân Thiên Tử phân tích nói. Ừm, là, cái hiện tượng này ban đầu chúng ta cũng phát hiện. Bất quá đến cùng có phải hay không cùng âm ti có quan hệ liền không biết được, cái này được thành hoàng thần đi thăm dò một phen. Nguyên Trinh đế gật đầu một cái. Sau đó, lại đơn giản trò chuyện mấy câu, chuyện đều nói được sắp xỉ Ân Thiên Tử liền cáo tử. Hắn còn chưa tới bên này qua, phải đi nhìn một chút kinh đô thành hoàng miếu xây dựng được như thế nào. Rất nhanh, đi tới thành hoàng miếu. Cứ thật, xem ra Nguyên Trinh đế thật đúng là dụng tâm. Diện tích trên trăm miếu, xây dựng được cực kỳ khí phái trang nghiêm. Đối với lần này, Ân Thiên Tử bày tỏ phi thường hài lòng. Ở nơi này, hắn còn chứng kiến người quen. Ta Nguyên huyện thương nhân Vương Phú Quý đang mang theo vợ con ở đi dạo thành hoàng miếu đâu. Dĩ nhiên, Ân Thiên Tử sẽ không đi hiện thân chào hỏi, không cần phải vậy. Vương Lộ Giao vậy mà cũng ở đây, làm thành trúc miếu, mở miếu nghi thức là nàng tới chủ trì, không nghĩ tới còn chưa đi. Ân Thiên Tử liền hiện thân gặp nhau, ra mắt thành hoàng thần. Thấy thành hoàng gia hiện thân, Vương Lộ Giao hết sức kích động lập tức lễ bái. Người sao vẫn còn ở này? Ân Thiên Tử hỏi. Kinh đô thành hoàng miếu mới mở miếu, nhỏ làm ông tử dĩ nhiên địa thủ tại chỗ này. Không cần, ngươi trở về thật tốt dẫn Thiên Đạo Tông phát triển, cũng coi là thiên hạ thương sinh tận một phần lực. Kia nơi đây, liền giao cho người của triều đình tới quản lý thuận tiện. Là, mối thủ của ngươi báo sao? Đa tạ thành hoàng đại nhân thể thiếp, nhỏ đã đem năm đó kẻ thù chu diện, cũng coi là không tiếc. Nói tới chỗ này, trong mắt nàng lại có trong suốt dâng lên. Vậy là tốt rồi, trở về đi thôi. Là, đúng, năm đó bản thân bị chút kia Bối Sơn thôn nô cậu đản đứa bé kia một ít ân huệ, ngươi liền thay bản thân bồi thường một cái đứa bé kia đi. Là, sau đó Vương Lộ Giao trước thi lễ sau liền tức khắc rời đi. Nô cậu đảng chính là Ân Thiên Tử đi tới nơi này cái thế giới sau, ở đống cỏ phía dưới đem hắn phụ thân cái đó tượng đá tìm được đứa bé. nếu không có đứa bé kia, Ân Thiên Tử đoán chừng bây giờ còn đang kia dưới cỏ khô trông đâu. Để cho Vương Lộ Giao đi thay mình bồi thường một cái đứa bé kia, cũng coi là chấm dứt cái này cọc nhân quả. Sau, Vương Lộ Giao đi liền bối sân thôn, đem Thu làm đệ tử mang về Thiên Đạo Tông đi bồi dưỡng, lại cho Ngô gia lưu lại chút bạc. Sau đó, chủ yếu thần linh toàn bộ đem đến kinh đô thành Hoàng Miếu, nơi này chính là thành Hoàng Miếu đại bản doanh, hết thảy chỉ thị đều từ nơi này phát ra ngoài. Toàn bộ đại tể vương triều toàn bộ tín ngưỡng thành hoàng thần, hương khói đáng giá cũng là tương đương của bố. Mỗi ngày hương khói đáng giá liền có hơn 10 tỷ, hơn 2 tháng sau, Ân Thiên Tử hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh. Kiểm tra đến hệ thống thương thành thăng cấp đạt tới yêu cầu, đã đột phá 100 tỷ. Đinh. Hệ thống thương thành thăng cấp làm địa cấp. Ân Thiên Tử không khỏi vui mừng, cuối cùng chờ đến. Cái này thật đúng là không dễ dàng, lại muốn 100 tỷ. Thật không biết lần sau thăng cấp muốn bao nhiêu, 1.000 tỷ hoặc là nói nhiều hơn. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, đã bắt đầu. Ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, tam phẩm thân phận, kinh thành hoàng hạt địa, đại tề vương triều hương khói, 101 tỷ 100 triệu vật phẩm, phủ thành hoàng phủ, uổng tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng ấn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, trạm ta kiếm, nghiệt tính đài, tự hỏi tâm, độ âm thuyền 24 tỷ, âm dương tỷ, tốc báo tỷ, lương nguyệt tỷ, tra quá tỷ, văn thư tỷ, địa ngục tỷ, công tảo tỷ, trưởng án tỷ, kiểm bộ tỷ, khu dịch tỷ, học chính tỷ, điện tịch tỷ, phá tác tỷ, chú phúc tỷ, chú thọ tỷ, lốc lương tỷ, tuần chính tỷ, cảm ơn tỷ, bảo an tỷ, nghi lễ tỷ, kê tra tỷ, thưởng thiện tỷ, đề hình tỷ, khảo công tỷ. Âm binh này, triệu, chiêu mộ, 225,678 người, hệ thống thương thành, địa cấp chương 206, hoàng cung trên chương 206, hoàng cung trên tâm tình thật tốt. Ân Thiên Tử lập tức mở ra hệ thống thương thành kiểm tra, không biết đạt tới địa cấp sau bên trong sẽ có chút gì thứ tốt. Quả nhiên, thật đúng là có thứ tốt. Bên trong có đại lượng trị liệu cùng chữa trị linh hồn đan dược, chẳng qua là giá cả cũng rất xinh đẹp. Thấp nhất khởi bộ giá cũng phải triệu lên, cao nhất có thể đạt tới khủng bố 10 tỷ. Chậc chậc, thật đúng là đốt tiền, nhưng hiệu quả tuyệt đối cũng là khủng bố. Bên trong vẫn còn có minh khí bán, giá cả cũng phải mệnh. Thuật pháp cũng không ít, đều là âm phụ sinh linh sử dụng, có thể nói liền hoàn toàn là vì địa phủ chuẩn bị. Thương thành thăng cấp sau vậy mà xuất hiện vật cũng cùng âm ti địa phủ có quan hệ, đây có phải hay không là biểu thị bản thân sau đó phương hướng phát triển sẽ là âm phủ. Bất quá, cái này âm phủ bản thân làm như thế nào đi vào, thật là bó tay toàn tập. Hệ thống, bản thân làm như thế nào đi âm phủ, có thể hay không cấp điểm nhắc nhở? Ân Thiên Tử ở trong lòng hỏi. Đợi đã lâu, một chút đáp lại cũng không có. Hắn chỉ đành phải thở dài một cái này thống tử là thật một chút không cấp lực. Trước kia xem tiểu thuyết, những người xuyên việt kia hệ thống cũng đều là rất trí năng hóa, có thể nói cầu gì được đó, thế nào bản thân cái hệ thống này như vậy rất rưỡi. Chẳng lẽ, cái hệ thống này là thấp nhất xứng bản? Thôi, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Truyền thuyết địa phủ có đông nam tây bắc bốn đạo cửa ngõ, từ bốn vị đại đế chấn giữ canh giữ. Bốn cái cửa ngõ lại được xưng là quỷ môn quan, từ nơi này bốn đạo cửa ngõ sau khi tiến vào là được đến âm phủ. Kia các hồng nếu là nam phương đại đế, chấn thủ La Phù Sơn, nói vậy hắn khẳng định biết cửa ngõ ở nơi nào. Bản thân còn nhức đầu cái giam a. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, chỉ mong đối phương còn có thể nhớ. Vì vậy liền dùng thần niệm liên hệ được Thu vào thành hoàng thần ấn trong trị liệu các hồng, thế nhưng là liên lạc nhiều lần cũng không có lấy được đáp lại. Được, đoán chừng đã lâm vào ngủ say, gọi không dậy. Xem ra, chuyện này chỉ có thể lại chậm rãi, chẳng qua là hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút được chữa khỏi tỉnh lại. Âm ti chuyện, còn phải đối phương nhiều hơn hiệp trợ chính mình mới hành. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên Ân Thiên Tử cảm ứng được trên hoàng thành trống đi hiện hai đạo khí tức cường đại. Quả nhiên đột phá. Ngay sau đó, hắn từ trong thành hoàng thần điện bay ra. Đại Tề hoàng cung bầu trời, lúc này hai người đứng ở trên bầu trời. Người cầm đầu là một người trung niên nam tử, người này mày râu nhăn nhủi, hai tròng mắt như đuốc, trên người tản ra khí thế khủng bố. Đứng phía sau một ông già, khí độ bất phàm, rõ ràng nhìn một cái chính là hàng năm thân cư cao vị người. "Sư tôn, chúng ta không đi trước tìm kia thành hoàng miếu phiền phải sao?" Ông lão thái độ cung kính không dứt hỏi, hắn chính là ban đầu bị Mặc Vũ đuổi chạy Đại Tề quốc quốc sư Thượng Vân. Mà trước người hắn người, chính là sư tôn của hắn Nhất Tông. "Hừ, thành hoàng miếu chỉ có một cái sơn dã thế lực nhỏ mà thôi, không đủ gây sợ. Chờ vi sư đoạt lấy Đại Tề vương triều, kia thành hoàng miếu trở tay có thể diệt." Nhiếp Tông giọng điệu vô cùng cuồng ngạo, một bộ bệ nghệ thiên hạ hừ một tiếng. Cũng không phải hắn tự đại, bởi vì bây giờ hắn đã đột phá tới nửa bước nhất phẩm không ra thời đại đã là nhân gian vô địch, thật có tư bản nói thế. Vốn là, hắn là bế quan đột phá nhị phẩm tuyệt cùng, thế nhưng là trong lúc đột phá đột nhiên hữu duyên tiến vào thiên nhân cảm ứng vô thượng cơ duyên, liền trực tiếp lướt qua nhị phẩm tuyệt cùng đạt tới nửa bước nhất phẩm. Đây quả thực là hắn một trận vận may lớn, bắt lại Đại Tề vương triều đối với hắn mà nói đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Đại Tề vương triều chiến lược mạnh nhất chính là vị kia khóa thọ nguyên trong trạng thái mê man lão tổ, cũng bất quá chẳng qua là nhị phẩm tột cùng mà thôi. Coi như cưỡng ép tỉnh lại, cũng không ăn thua. Nửa bước nhất phẩm, tuyệt đối không phải một người tàn phế nhị phẩm tột cùng có thể đối kháng. Nhiếp Tông gia tâm cực lớn, hắn muốn không chỉ có riêng chẳng qua là một cái Đại Tề vương triều, hắn muốn chính là nhất thống toàn bộ thế giới. Tiểu hoàng đế, cút ra đây thoái vị nhượng hiền, miễn cho khó chết. Nhiếp Tông thanh âm hoàn toàn toàn bộ kinh đô, tất cả mọi người thụ có thể nghe được, khí phách vô cùng. Vô số người đều là ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung bầu trời, đều là bị một câu nói này cấp chấn kinh đến tột cùng. Đến tột cùng là người nào lớn mật như thế, chạy đến hoàng cung đi như vậy ở Mỹ, thật là không muốn sống nữa sao? Dĩ nhiên, người ta nếu dám làm như vậy, vậy khẳng định cũng là người ác. Chuyện của triều đình tự nhiên có triều đình sẽ giải quyết, những người khác chẳng qua là ôm xem trò vui mà thôi. Thiên hạ này ai làm hoàng đế, người bình thường căn bản cũng không quan tâm, những người khác chỉ quan tâm mình là không sống tốt mà thôi. Rất nhanh, trong hoàng thành cấm vệ quân rối rít tụ họp, lấy ngự ngoại địch. Chẳng qua là, thấy được trên bầu trời người lúc, cảm nhận được kinh khủng kia khí tức tất cả đều mặt bất đắc dĩ. Loại cấp bậc này cao thủ khủng bố, nhưng cấm vệ quân này nhân số nhiều hơn nữa lại có cái lông tác dụng. Rất nhanh, trong hoàng cung có cao thủ từ các nơi xông ra. Chẳng qua là, có thể bay lập trời cao ít nhất phải tam phẩm trở lên mới được. Nguyên Trinh Cạnh lúc này đã mang theo trong triều tam phẩm trở lên cao thủ rối rít bay đến trên bầu trời, cùng Nhiếp Tông hai người xa xa đối lập mà đứng. Huyền Đình cùng Vũ Đình hai vị đình chủ một trái một phải đem Nguyên Trinh Đế bảo hộ ở trung gian, tất cả đều là một bộ như lâm đại địch nhìn chằm chằm đối diện. Can dỡ, bệ hạ ngay mặt, Nhiếp Tông tốt ngươi cái nghịch thần tặc tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn tạo phản? Võ Phá Quân tay cầm đại đao, mặt dạng ý mắng. Thế nào, hắn Nguyên gia làm hoàng đế, ta Nhiếp Tông lại có gì đảm đương không nổi? Cái này vương triều cũng là thời điểm nên đổi họ Nhiếp. Ha ha ha. Nhiếp Tông tùy ý cười lớn, cực kỳ phách lối đắc ý. Nhiếp Tông, ngươi thế nhưng là tiền nhiệm quốc sư, năm đó tiên đế đối ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi lại như thế lấy oán báo ơn, đơn giản đại nghịch bất đạo sẽ không sợ người đời phỉ nổ, để tiếng xấu muôn đời sao? Nguyên Trinh Đế mặt ngưng trọng với bất tức địa mở miệng giận dữ mắng mỏ. Hừ, Nguyên Thước Đế chỉ bất quá đem bổn tọa làm thành một con chó mà thôi, sở dĩ nâng đỡ bổn tọa cũng bất quá là muốn cho ta giúp hắn cắn chết nhiều hơn kẻ địch mà thôi, tại sao ân, chỉ bất quá lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thế giới này, nắm tay người nào lớn ai định đoạt, dựa vào cái gì người khác sẽ phải mặc cho các ngươi định đoạt? Nhiếp Tông một trận cười lạnh, bất quá hắn vậy cũng là sự thật. Thế giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, ngươi không có bản lãnh cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt, số mạng liền phải nắm giữ ở trong tay người khác. Ngược lại, ngươi hùng mạnh nên ngươi khống chế vận mệnh của người khác. Nhiếp Tông, ngươi coi như đột phá đến nhị phẩm tuyệt cùng, thế nhưng là cũng đừng quên ta hoàng triều trong thế nhưng là còn có lao tổ tồn tại, ngươi xác định thật có thể thành công? Nguyên Trinh Đế nhàn nhạt uy hiếp nói. Bây giờ cũng chỉ có vị kia khóa thọ nguyên đang ngủ say lão tổ mới có thể khiếp sợ. Ha 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 ha, chỉ có một cái rơi trên người cũng có thể cùng bổn tọa sánh bằng. Nhiếp Tông tựa như nghe được cái gì tốt cười ngữ điệu bình thường. Và anh, một cái, trên người hắn uy thế ngập trời bắn ra, dập trời ngập đất mà đi. Một giây kế tiếp, vô số sắc mặt người lại biến, phía dưới những thứ kia thực lực yếu rối rít phun máu ngã xuống đất, nửa chết nửa sống. Ngay cả trên bầu trời mười mấy vị tam phẩm siêu cấp cao thủ cũng phun ra một búng máu, từ không trung rơi xuống bị thương không nhẹ. Nguyên Trinh Đế cũng được có hai vị nhị phẩm đỉnh chủ bảo vệ, mới không có phun máu, nhưng là sắc mặt cũng có nhìn. Ngươi lại là nửa bước nhất phẩm. Phó Huyền Nguyên khiếp sợ không thôi kêu lên. Chương 207, thiếu đốt máu tươi. Chương 207, thiếu đốt máu tươi. Ngươi lại là nửa bước nhất phẩm. Phó Huyền Nguyên khiếp sợ không thôi kêu lên. Hán, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi không dứt. Nửa bước nhất phẩm, không phải nói đột phá đến nhị phẩm tột cùng sao? Xong, cuộc chiến này còn thế nào đánh, chơi không lại? A Nguyên Trinh Đế cùng tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nửa bước nhất phẩm à, người ta mới phóng ra một cái uy áp, hoàng cung bên này tam phẩm gần như toàn bộ bị thương, cũng chỉ còn lại có một cái Nguyên Trinh Đế mà thôi. Nếu không phải là bởi vì có hai vị đỉnh chủ bảo vệ, giống vậy chạy không thoát. Đã biết bổn tọa thực lực, còn không mau mau thoái vị nhượng hiền, không phải để ngươi kia nửa chết nửa sống lao giả dịch đi ra một chuyến? Nhiếp Tông phách lối vô cùng đắc ý nở nụ cười. Đây là trắng trợn phách lối a, hoàn toàn không có đem hoàng gia để ở trong mắt. Có như vậy tuyệt đỉnh thực lực, tự nhiên có phách lối tư bản. Nguyên Trinh Đế bắp thịt trên mặt không khỏi nhảy lên, nếu đối phương chỉ có nhị phẩm tuột cùng thực lực, đánh thức lao tổ vậy hoặc giả còn có thể đánh một trận, nhưng đoán chừng đa số cũng liền có thể ngăn cản được, căn bản giết không được. Đối phương nếu là chạy, chờ lao tổ chết rồi trở lại đó là thật không có biện pháp nào. Nhưng bây giờ đối phương là nửa bước nhất phẩm, vậy còn đánh cái cọp lông, lão tổ xuất quan cũng chỉ có bị chém giết kết quả. Bây giờ, chỉ có đem tất cả hy vọng đặt ở thành hoàng thần trên thân, hy vọng đối phương sẽ không tạm thời bỏ gánh đi. Mời thành hoàng thần ra tay giúp ta đại tể vương triều giúp một tay. Nguyên Trinh Đế cũng không nói nhảm, mà là chắp tay hướng thành hoàng miếu phương hướng cao giọng kêu một câu. Thanh âm có chân nguyên cái bọc, khuyết tán được từ xa, ngay cả bên ngoài hoàng cung trăm họ cũng nghe rõ ràng. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Vậy hạ đây là đang hướng thành hoàng thần nhờ giúp đỡ. Trời ơi, thành hoàng thần lợi hại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, thành hoàng thần ở trong lòng bách tính địa vị đó là vụt vụt tăng gọn. Nhiếp Tông cùng Thượng Vân Thầy cho hai người đều là một ngộng, tình huống gì? Cái này Nguyên Trinh tiểu hoàng đế chẳng lẽ là bị sợ choáng váng, lại vẫn hướng một cái không biết nơi nào nhảy ra thành hoàng thần nhờ giúp đỡ. Quả nhiên, một giây kế tiếp, trên bầu trời một đạo kim quang rơi xuống, một đạo mặc long bào, uy nghiêm vô song bóng dáng chậm rãi ở bao nhiêu trong ngưng tụ. Người tới chính là thành hoàng thần Ân Thiên Tử, đi tới sau hơi hướng Nguyên Trinh đế gật đầu một cái. Hoàng đế bệ hạ an tâm một chút, chuyện này bản thành hoàng đế giải quyết. Làm phiên thành hoàng thần, đa tạ. Nguyên Trinh đế chẳng biết tại sao, thấy được Ân Thiên Tử sau khi xuất hiện trong lòng đó là tràn đầy cảm giác an toàn. Ân Thiên Tử quay đầu quan sát một cái xa xa đứng ở không trung Nhiếp Tông, về phần đối phương sau lưng Thượng Vân, hắn không nhìn thẳng. Trên người ngươi oán khí quấn quanh, lấy mạng người tu luyện tà công đi. Hắn một cái liền nhìn ra kia Nhiếp Tông trên người khí tức không đúng. Tu sĩ bình thường không nhìn ra, nhưng không giấu giếm ở hắn đường đường kinh thành hoàng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Nhiếp Tông trên mặt thoáng qua lau một cái vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi chính là thành hoàng thần, quả nhiên có chút bản lĩnh. Có thể giúp bổn tọa lên đỉnh, chỉ có mấy mươi ngàn tiện dân tính mạng mà thôi, đây là bọn họ vinh hạnh. Nghe vậy, đám người nhướng mày, người này vậy mà thật tu luyện tà công, hơn nữa còn dùng mấy chục ngàn người mệnh tu luyện, khó trách có thể đạt tới nửa bước nhất phẩm. Nhiếp Tông, ngươi cái yêu nhân, hoàn toàn dùng mấy chục ngàn người mệnh tu luyện tà công, đơn giản nhân thần cộng phẫn, đơn giản tội ác tày trời. Nguyên Trinh Đế giận đến mắng to. Ha ha ha, có thể giúp bổn tọa leo lên đế vị bọn họ chết có ý nghĩa. Nhiếp Tông không thèm để ý chút nào cười to. Loại người này, nếu thật để cho hắn bước lên đế vị, thiên hạ này đem trở thành luyện ngục. Tội ác ngút trời, lập tức tầng 18 địa ngục, bản thần hôm nay tuyên án ngươi lăng chỉ 10.800 đao. Ân thiên tử kia vô cùng uy nghiêm lại lạnh băng dị thường thanh âm vang lên, người của toàn kinh thành cũng có thể nghe rõ ràng. A, nói quá không biết ngượng, chỉ bằng. Nhiếp Tông nói thế mới ra, còn chưa nói xong đột nhiên mặt liền biến sắc. Bởi vì, lúc này một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng hắn đè xuống. Trên người hắn trong nháy mắt thả ra nửa bước nhất phẩm khí tức cường đại, này mới khiến đè ở trên người uy áp cảm giác giảm bất không ít. Chẳng qua là, vẫn không thể hoàn toàn đem chống cự lại. Phải biết, chính hắn thế nhưng là nửa bước nhất phẩm a, đối phương chỉ dựa vào uy áp liền đem bản thân đem ép lại, cái này tầm thường thành hoàng thần chẳng lẽ là nhất phẩm? T. Trong lòng hít sâu một hơi, bản thân sẽ không như thế xui xẻo. Bất quá, hắn không tin thế gian này còn có nhất phẩm thông thiên đại năng tồn tại, vì vậy liền kết luận cái này hoàng cung chung quanh nhất định là bị người bố trí đặc thù đại trận. Trong lòng thầm kêu bản thân sơ sẩy, đi vào trước vậy mà không có chú ý kiểm tra một chút. Thanh hoàng thần, chúng ta không thủ không đoán, ngươi nếu không chuyến nước được này, đợi bổn tọa thành đế sau định cho ngươi tưởng tượng không tới chỗ tốt như thế nào. Hắn bắt đầu gạt gâm đứng lên. A, hoàng đế bệ hạ đã sắc phong bản thần vì chính thần, thành hoàng miếu cũng lập làm quốc giáo thờ phượng, ngươi còn có thể cấp ta chỗ tốt gì? Ân thiên tử không thèm vừa hỏi. Lời này vừa ra, nghe Nguyên Trinh Đế chân mày giật mình, trong lòng bắt đầu lo lắng. Bây giờ ai thắng ai thua, hoàn toàn ở với thành hoàng thần cái điểm cân bằng này. Bổn tọa có thể cùng thành hoàng thần chia đều thiên hạ này như thế nào? Nhiếp Tông cắn răng một cái nói ra cái điều kiện này. Muốn nói, điều kiện như vậy đó là thật vô cùng sức dụ dỗ. Nếu đổi người khác, làm không chừng thực sẽ động tâm. Nhưng Ân Thiên Tử là thành hoàng thần, chuyên quản âm ti chính thần, muốn thiên hạ này để làm gì? Nhỏ, nhỏ. Ân Thiên Tử không thèm lắc đầu một cái. Cái gì nhỏ? Địa bàn nhỏ sao? Bổn tọa có thể nhiều hơn nữa cấp một ít. Dưới Nhiếp Tông ý thức cho là thành hoàng thần là ngại lợi ích nhỏ. Ân Thiên Tử lại lắc đầu cách cục nhỏ. Nhiếp Tông cùng Thượng Vân đều là đầu óc mơ hồ, không biết mình cũng đưa một nửa vương triều cho ngươi, liền cái này cách cục còn nhỏ. Thật là lòng tham không đáy. Bản thành hoàng là thần linh, yếu địa bàn có ích lợi gì? Thế thiên tìm thú, trưng ác dương thiện, trọng chỉnh em dương trật tự. Phàm vì thiện giả bí có phúc báo, kiếp sau nhưng ném cái tốt hay. Phàm làm ác người, sau khi chết tất nhập tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Ân thiên tử lời này dùng thần lực cái bọc nói ra, người của toàn kinh thành đều có thể nghe rõ ràng. Lời này nói là cấp Nhiếp Tông nghe, đồng thời cũng nói là cấp hoàng đế cùng thiên hạ trăm họ nghe. Ân thiên tử sáng rõ coi thường Nhiếp Tông mở ra điều kiện, cũng rõ ràng nói cho hoàng đế, hoàng quyền với ta mà nói vô ích. Lại nói thiên hạ biết trăm họ bản thân cái này thành hoàng gia chức trách. Tốt, ta đừng cái này hoàng quyền vì vậy thối lui từ nay không còn tiến vào đại tể vương triều như thế nào. Nhiếp Tông hiển nhiên đây là đã xuống nước. Làm nhiều việc ác, ngươi còn muốn đi. Ân thiên tử lạnh lùng hừ một cái. Được được được, vậy thì đồng quy vu tận đi. Vừa nghe chuyện này không thể thiện, Nhiếp Tông đã biết không thể sống, nhất thời mặt mũi trở nên dữ tợn, ánh mắt cũng bắt đầu cấp lên. Ngay sau đó, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng gọn, thực lực vậy mà điên cuồng tăng lên. Trên người của hắn oán khí quần quanh, thân thể một mảnh chiều hồng. Rất nhanh, theo thực lực không ngừng tăng gọn, thân thể của hắn cũng đi theo nhanh chóng bành trướng. Thiêu đốt máu tươi, để cầu thấu chi mà lấy được sức mạnh càng khủng bố hơn. Cuối cùng, thực lực của hắn vậy mà đột phá đến nhất phẩm. Một cỗ lực lượng kinh khủng bùng nổ, làm cho tất cả mọi người đáy lòng phát rét, hoảng sợ vô cùng. Chương 208, Lăng Chỉ Sử Tử chương 208, Lăng Chỉ Sử Tử không tốt, hắn muốn tự bạo. Xem thân thể không ngừng bành trướng Nhiếp Tông, Phó Huyền Nguyên trước hết phản ứng kịp lớn tiếng nhắc nhở. Đạt tới nhất phẩm cảnh giới thực lực, cái này nếu là tự bạo, sợ rằng cả tòa hoàng thành đều sẽ bị san thành bình địa. Hoàng thượng đi mau. Võ phá quân nóng nảy là lớn liền muốn che chở Nguyên Trinh Đế nhanh chóng rời đi. Quốc sư Thượng Vân thấy vậy, hoảng sợ dưới xoay người liền muốn trốn, chẳng qua là vừa mới chuyển động thân thể bị liền một cỗ khí tức khủng bố chấn áp, căn bản không thể động đậy. Giờ khắc này, hắn biết mình cũng xong rồi. Hừ, không cần kinh hoàng. Ân Thiên Tử nhàn nhạt nói một câu, giơ tay lên giữa thành hoàng thần ấn bay ra trong nháy mắt ném xuống một bó kim quang đem Nhiếp Tông bao phủ lại. Kim quang rơi xuống, lập tức liền có lực lượng kinh khủng đem nguyên bản bành trướng Nhiếp Tông cấp chói buộc chặt, hơn nữa bắt đầu chấn áp. Sau đó liền thấy đang bành trướng Nhiếp Tông giống như quả cầu da xì hơi, lại nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục bình thường. Phúc. Máu tươi thiêu đốt một nửa liền bị cưỡng ép trói buộc cắt đứt, điều này làm cho hắn máu tươi cuồn phun, vô luận là thân thể hay là linh hồn đều hứng chịu tới thương nặng. Không, không thể nào, ngươi làm sao có thể, ta mới vừa rồi thế nhưng là đạt tới nhất phẩm. Nhiếp Tông kia trên gương mặt dữ tợn lúc này viết đầy hoảng sợ. Không nói ngươi mới vừa rồi bất quá chỉ có ngụy nhất phẩm mà thôi, ngay cả là chân chính nhất phẩm hôm nay cũng đừng hòng tránh được bản thành hoàng trừng phạt. Ân Tiên Tử hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua là lời này nghe vào Nguyên Trinh Đế trong thai mọi người, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Lời này ý là thành hoàng thần liền nhất phẩm cũng có thể chấn áp, vậy hắn đến tột cùng là thực lực gì? T. Càng ngâm càng sợ, trước còn lo âu thành hoàng thần hội đoạn hoàng quyền, bây giờ nhìn lại thật là mình cả nghĩ quá rồi. Loại này khủng bố cấp bậc cao thủ, thật muốn chấm mút hoàng quyền, hoàng gia căn bản không có cách nào. Lăng chỉ 10.800 đao. Ân Thiên Tử thanh âm ở toàn bộ kinh thành vang lên, ngay sau đó hắn giơ tay lên giữa trạm tà kiếm tản ra kim quang lấy cực nhanh tốc độ bắn tới. Chỉ thấy bóng kiếm lấp lóe, tốc độ nhanh đến căn bản không thấy rõ. Ba ba ba. Trạm tà kiếm không ngừng vây quanh Nhiếp Tông xuyên tới xuyên lui, mỗi thoáng qua một cái, này trên người sẽ gặp bị cắt lấy bảy cá lớn nhỏ một miếng thịt phiến. Ân Thiên Tử thần niệm cường đại dường nào, dù là phi kiếm cắt thịt tốc độ cực nhanh cũng có thể tinh chuẩn không có lầm cắt thịt. Chỉ thấy Nhiếp Tông trên người đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống miếng thịt, đầu tiên là ngực bụng, sau đó là tứ chi, trừ đầu ra cổ lấy rất nhanh ra đã đến ngược bị gọt sạch sẽ. A, giết ta, ngươi giết ta. Nhiếp Tông bị định trên không trung căn bản là không có cách núp đích, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng tiếng cầu xin tha thứ không ngừng băng lên, nghe ra đầu tê dại. Da bị cắt không có, sau đó chính là thịt trên người, rất nhanh bốn chân liền chỉ còn lại có xương trắng, bị loại bỏ được sạch sẽ. Nếu là người bình thường, sợ rằng phen này đã sớm đau chết. Nhưng Nhiếp Tông thế nhưng là nhị phẩm tuột cùng cao thủ, sức sống đây chính là cực kỳ ngoan cường. Như vậy ác nhân, Ân Thiên Tử đương nhiên là muốn hắn chịu đựng vô biên thống khổ, nếu không một đao chấm dứt vậy thì lợi cho hắn quá rồi. Thêm nữa, cũng là vì khiếp sợ hạng giá áo túi cơm, lấy đang này hành. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục, lăng chỉ còn đang kéo dài. Rất nhanh, này thịt trên người cũng bị loại bỏ sạch sẽ, nội tạng tất cả đều chảy ra, nhưng cũng không bị cắt một đao, đây là vì để cho hắn còn có thể tiếp tục sống, bởi vì đao đếm còn chưa đủ. Trạm tà kiếm lúc này bắt đầu một chút xíu đem Nhiếp Tông trên đầu thịt cấp cắt mất, một lát sau đầu lâu đã thành cô lâu, này hai con mắt tràn đầy tia máu đau đến không ngừng loạn chuyển. Cầu ngươi, thành hoàng thần, cấp ta một cái thống khoái đi, a, liền xem như thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn kêu thảm thiết cùng nguyền rủa không ngừng băng lên, những thứ này cũng sẽ không ảnh hưởng hành hình tiếp tục. Toàn bộ thấy cảnh này người vô cùng trong lòng run rẩy, đặc biệt là quốc sư Nhiếp Tông càng là bị dọa sợ đến đi tiểu cũng chảy ra. Sư phụ cũng như vậy hắn cái này làm đệ tử sợ rằng kết quả cũng không tốt gì. Bây giờ không phải là như thế nào mới có thể sống tiếp, mà là như thế nào mới có thể thống khoái đi chết vấn đề. Trạm tà kiếm đột nhiên dừng lại, liền phù ở Nhiếp Tông trước mặt một mét chỗ. Cuối cùng một đao, kết thúc cánh mạng của ngươi. Ân Thiên Tử thanh âm rơi xuống, trạm tà kiếm cũng trong nháy mắt hướng đối phương đầu lâu bổ tới. Nghe nói như thế, xem hướng bản thân bổ tới kim kiếm, Nhiếp Tông trong lòng trong nháy mắt thoải mái, một kiếm này để cho hắn cảm thấy an tâm. Vì Nhiếp Tông đầu lâu bị đánh mở, tại chỗ tử vong. 10.800 đao, một đao không ít. Trạm tà kiếm trôi nổi tại trong cao không, cũng không có thu hồi. Còn có một người đâu? Ngày sau còn dài, thu này bổn tọa phải trả. Một đạo bóng đen từ Nhiếp Tông trong thi thể bay ra, bỏ lại một câu lời hăm dọa trong nháy mắt lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ hướng xa xa bỏ chạy. Thanh hồn phách còn dám phách lối, thật là người không biết không sợ. Ân Thiên Tử đưa tay khẽ bổ, trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng lực hút lập tức đem Nhiếp Tông hồn phách cấp nhiếp được bay trở lại, bị hắn nhẹ nhàng nắm trong tay. A, ngươi, làm sao sẽ? Nhiếp Tông vô cùng hoảng sợ. Bản thân án, Nhiếp Tông tội ác ngút trời, tội ác tày trời, đánh vào tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Ân Thiên Tử cao giọng tuyên án, ngay sau đó đem hồn thu nhập trong lòng bàn tay. Mặc dù bây giờ còn không có tầng 18 địa ngục, vậy trước tiên nuốt vào tiểu địa ngục trong bị hình, chờ địa phủ chính thức thành lập sau lại ném vào chính là. Như vậy trừng phạt, càng là thấy một đám người đấy lòng run rẩy, sợ hãi không dứt. Tốt mà, làm ác sau không chỉ có muốn chết, mấu chốt là chết rồi vẫn chưa xong, hồn phách sẽ còn tiến địa ngục tiếp tục bị hình, cái này người nào có thể không sợ hãi? Vô số trong lòng người âm thầm thề, mình nhất định không thể làm ác, sau này nhất định phải làm nhiều chuyện tốt. Ngay cả Nguyên Chính Đế cũng là như vậy. Sau này tuyệt đối phải làm một cái vì dân vì nước thánh quân, tuyệt không thể lừa chính. Ân Thiên Tử ánh mắt bên phải rơi vào hoảng sợ vạn trạng quốc sư Thượng Vân trên người. Tiểu nhân biết sai, từ biết tác hạ thiếu chuyện ác, không tiếp tục sống tiếp lý do, chỉ cầu thành hoàng thần cấp tiểu nhân một cái thông khoái. Thượng Vân lắp bắp cầu khẩn. Vô luận là thân phận gì, bất kể cường đại cỡ nào thực lực, đang đối mặt tử vong lúc vẫn sẽ hoảng sợ biết sợ. Quốc sư Thượng Vân, ngươi thao túng Hạo Thiên thần giáo, vu dân hòa nước, lấy trộm trăm họ thọ nguyên để bản thân sử dụng. Bản thành hoàng nay xử ngươi lăng trì 1.080 đao, nhưng phục. Cầu tiểu nhân tâm phục khẩu phục. Thượng Vân vừa nghe tiềm thức bèn yêu cầu tha cho, nhưng thấy được Ân Thiên Tử kia lạnh lùng vẻ mặt liền chỉ đành túi đầu xuống nước. 1.080 đao, nhìn như rất khủng bố, nhưng cái này cần với ai so? Cùng hắn sư phụ Nhiếp Tông so với, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn nhắm hai mắt lại, chờ đợi kim kiếm rơi xuống. Vật này ngươi nhưng nhận được. Lúc này, lại nghe được Ân Thiên Tử thanh âm vang lên. Thượng Vân mở mắt, lúc này Ân Thiên Tử trên tay nổi lơ lửng một cái màu xanh da trời tiểu cầu. Vật này, hắn dĩ nhiên nhận được, trước đó Hạo Thiên thần giáo bốn cái hộ pháp đi đánh Tiên Đạo Tông thời điểm bị cướp đi. Nhận được, đây là U Minh Cầu. Hắn chi tiết đáp, đã chấp nhận hắn cũng không có gì tốt dấu dếm. Đến từ nơi nào? Ân Thiên Tử lại hỏi. Tình cờ đọc được. Ân Thiên Tử gật đầu một cái, liền không hỏi thêm nữa, tâm niệm vừa động, tiêu thảm thiết băng lên. Rất nhanh, 1.080 đao lăng trì sau, đường đường một nước chi sư, nhị phẩm đại năng bỏ mình. Hồn phách tự nhiên cũng bị Ân Thiên Tử thu nhập trong lòng bàn tay, một trận hoàng cung nguy cơ vì vậy hoàn toàn giải trừ. Ân Thiên Tử liền lặng lẽ rời đi, về phần triều đình nội bộ như thế nào chỉnh đốn, cái này không liên quan hắn một cái âm ti chính thần chuyện. Chương 209, Thiên đạo vẫn còn tồn tại. Chương 209, Thiên đạo vẫn còn tồn tại. Lần này, Thành Hoàng Thần lấy thủ đoạn xâm xét giải trừ đại tề vương triều lớn nhất nguy cơ, để cho uy tín của hắn độ đạt tới chưa từng có mức. Nghĩ đến, sau này tuyệt đối không người nào dám tới gây hấn Thành Hoàng Miếu uy nghiêm. Chỉ cần không muốn chết sau xuống địa ngục bị hình, tất cả đều được cụp đôi làm người. Dĩ nhiên, cõi đời này cho dù còn nữa nghiêm nghị hình phạt, nhưng vẫn sẽ có người làm ác, đây là không cách nào hoàn toàn cấm tiệt. Thiên địa phân âm dương, có người tốt liền có người xấu, tự nhiên không thể nào chỉ có một mặt. Nếu không có một cái ác nhân, âm thi địa ngục cũng không có tồn tại cần thiết. Bất quá, Thành Hoàng Miếu muốn quản lý không chỉ có riêng giới hạn với một cái đại tề vương triều, cái thế giới này còn có 7 đại vương triều cùng mấy chục cái nước nhỏ. Những thứ này, Thành Hoàng Miếu sẽ tiếp tục phát triển, cho đến Thành Hoàng Miếu bao trùm toàn bộ thế giới. Chỉ có như vậy, mới có thể ở nhân gian đem âm ti cơ cấu bày, vì địa phủ đầy đủ thành lập đánh hay cho một cơ sở. Đây tuyệt đối không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau, Thành Hoàng Miếu phát triển dĩ nhiên là từ đại tề bắt đầu hướng chung quanh quốc gia nhanh chóng tràn ra khắp nơi mà đi. Những thứ này chuyện cụ thể tự nhiên có Thành Hoàng Miếu phía dưới âm thần đi làm, trừ phi thực tại chuyện không giải quyết được Ân Tiên Tử mới có thể ra tay. Nếu không, phía dưới thủ hạ tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy hắn. Dĩ nhiên, lấy trước mắt cái thế giới này cường giả thực lực đến xem, cơ bản cũng là phái một đạo phân thân đi là được giải quyết. Dù sao, thế gian không một phẩm. Không có nỗi lo về sau, Ân Tiên Tử liền muốn thăm dò một chút thần bí kia Vạn Túy Sơn. Một ngày này, hắn đi tới Vạn Túy Sơn ranh giới, một đường hướng chỗ sâu mà đi. Lấy hắn bây giờ tam phẩm thực lực, dù là ở hạt địa ra cũng có thể phát huy ra nhị phẩm, tự nhiên có rất mạnh lòng tin. Càng đi Vạn Túy Sơn chỗ sâu, bên trong linh khí liền càng nồng đậm, trong đó yêu tộc không ít, còn có thực lực cường đại tà ma. Bất quá, những thứ này tà ma trên người cũng không có tội ác, Ân Tiên Tử tự nhiên cũng sẽ không động bọn nó. Một là không có cần thiết, hai phải không muốn đánh cỏ kinh rắn, ít nhất đang làm rõ ràng Vạn Túy Sơn bí mật trước sẽ không rêu rao làm việc. Hướng Vạn Túy phi hành vài trăm dặm sau, bên trong tà ma cấp bậc càng ngày càng cao, đã đạt tới tứ phẩm. Nhưng là, lại tiếp tục thâm sử vài trăm dặm sau, lại một cái tam phẩm cũng không thấy được. Nơi này linh khí càng ngày càng đậm, ngay cả yêu thú đều đã xuất hiện tam phẩm, nhưng cũng không thấy tam phẩm tà ma, cái này cũng rất không khoa học. Tiếp tục đi phía trước lại phi hành mấy trăm dặm sau, nơi đây linh khí đã nồng nặc đến không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh mức, cái này cũng rất kinh khủng. Ở chỗ này tu hành, tốc độ kia tuyệt đối có thể mau hơn không biết bao nhiêu lần. Phanh! Một tiếng vang trầm, Ân Thiên Tử bị bắn trở lại, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua là, thân niệm cẩn thận thăm dò qua, vậy mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này, quỷ dị, thực tại quỷ dị. Xác định không có bất kỳ nguy hiểm sau, Ân Thiên Tử lập tức cẩn thận hướng phía trước một chút xíu bay qua, tốc độ thật chậm. Trước đó Nguyên Trinh Đế cũng đã nói Vạn Túy Sơn chỗ sâu rất quỷ dị, không cách nào tiến vào, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ. Xem ra, không cách nào tiến vào nguyên nhân vô cùng có khả năng chính là cái này. Quả nhiên, rất nhanh Ân Thiên Tử tay mò đến một đạo bình chướng. Tay có thể sơ được, nhưng thần niệm lại không thấy được, cái này làm sao không quỷ dị. Vì vậy, hắn một tay chạm đạo này vô hình bình chướng dọc theo ranh giới tiếp tục di động, hy vọng nhìn một chút có thể hay không tìm được cửa vào. Ở trong đó trọn vẹn hoa thời gian mấy tháng, cứng rắn sờ một vòng, lại trở về nguyên điểm, ngay cả bầu trời trên nóc cũng sờ toàn bộ, lúc này mới xác định, đạo này bình chướng giống như là một cái lồng lớn vậy đem bên trong bao phủ lại. Chẳng ta kiếm bổ không ra, ngay cả thành hoàng thần ấn cũng không có tác dụng. Được rồi, hắn không thể không buông tha cho. Cái này lồng lớn bên trong, tuyệt đối có bí mật, chính là không biết có phải hay không dính đến tiên đỉnh cùng âm ti địa phủ. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải thất bại mà về. Nói đúng ra cũng không phải không có một chút thu hoạch, ít nhất, biết nơi này có một cái quỷ dị như vậy bình chướng cái lồng tồn tại. Cũng liền đang lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc, vô hình bình chướng trong bay ra một đạo linh hồn, hai mắt vô thần địa ra bên ngoài phiêu đãng. Ân Thiên Tử một cái đem nhiếp đi qua. Ngươi là người phương nào? Bên trong có cái gì? Như thế nào mới có thể đi vào? Tốt mà, đạo này linh hồn hỏi gì cũng không biết. Nhìn này hai mắt vô thần, tựa hồ một chút trí nhớ cũng không có, trọng yếu hơn chính là đây chính là một cái rất bình thường linh hồn, không có cái gì thực lực, cùng những người bình thường kia linh hồn sắp xỉ. Nắm vô dụng, liền đem thả. Ân Thiên Tử lại đi bên ngoài bắt một chút tứ phẩm tà ma câu hỏi, những thứ này mặc dù có trí tuệ, thực lực cũng mạnh, thế nhưng là liên quan tới cái này vô hình bình chướng chuyện tất cả đều là hỏi gì cũng không biết. Cái này, liền có chút xé. Xem ra, từ bên trong bay ra những linh hồn này cũng không có bên trong trí nhớ. Ân Thiên Tử liền đang suy nghĩ, chỉ sợ là người kia, hoặc là lực lượng nào đó thanh tẩy sạch những linh hồn này trí nhớ. Vì vậy, Ân Thiên Tử quyết định bắt mấy cái trở về nghiên cứu một chút. Trở lại trong thành Hoàng Thân Điện, để cho phán quan Thi Văn Thanh thả vào trên nghiệt kính đài tất tật chiếu một lần, kết quả kia mới từ bên trong đi ra hồn phách nghiệt trong kính biểu hiện trống rỗng. Mà những cái kia sinh hoạt tại trong đó có ý thức cùng thực lực thì cũng chỉ có bọn họ sinh hoạt ở trong đó hình ảnh, cũng không có bình chướng trong bất kỳ trí nhớ gì. Đầu mối ở chỗ này, lần nữa cắt đứt. Ân Thiên Tử chỉ đành đem lại thả lại đến trong Vạn Túy Sơn đi, bọn họ cũng đều chưa hề đi ra làm ác làm hại ai, tự nhiên không thể giết, như vậy có hại thiên hòa. Chuyện trở nên càng ngày càng huyền hồ đứng lên, Ân Thiên Tử trong lòng có loại dự cảm, hoặc giả muốn tìm được tiến vào âm phủ bốn đạo cửa ngõ, thời ra trong Vạn Túy Sơn bí mật chính là mấu chốt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải tạm thời buông tha cho. Sau đó lại đi một chuyến nguyên đáy sông hạ chỗ kia lập phủ, kết quả giống như Vạn Túy Sơn, vẫn là không cách nào mở ra, cái này thật là một chút đầu mối cũng không có. Có thể là thời cơ còn chưa tới, Ân Thiên Tử cũng chỉ có thể chờ, nói không chừng một ngày kia sẽ bị đến đầu mối hoặc là biện pháp. Trong thời gian này, Ân Thiên Tử ở kinh đô thành Hoàng Miếu lưu lại một đạo phân thân trong nhà sau, lại cho Mặc Vũ cùng Âm Binh Đài còn có Thiên Đạo Tông lưu lại đủ nhiều đan dược, liền đi ra ngoài du lịch, hy vọng có thể tìm được cơ duyên. Thế nhưng là, hoa trọn vẹn thời gian 5 năm du biến toàn bộ thế giới, còn lại 7 đại vương triều cùng mấy chục cái nước nhỏ toàn bộ đi dạo một lần cũng không thể phát hiện nữa cái gì đầu mối hữu dụng. Cuối cùng hắn như gà trống chiến bại bình thường, chỉ đành phải bất đắc dĩ trở lại đại tề vương triều kinh đô trong thành Hoàng Miếu. 5 năm này thời gian, Thành Hoàng Miếu thế lực đã hướng ra phía ngoài phát triển không ít địa vực, lại một cái vương triều cùng mấy cái nước nhỏ đều bị bao trùm. Chiếu như vậy tốc độ tiến lên đi xuống, đoán chừng nhiều nhất 20 năm, nhân gian đem toàn bộ cũng sẽ có Thành Hoàng Miếu trấn thủ. Thiên đạo không còn thời đại, luân hồi không còn, tự nhiên phải nhường toàn bộ sinh linh đều biết âm ti vẫn còn ở, nhân quả còn tồn. Muốn cho thế gian sinh linh cũng đối với thiên địa có kính sợ, để cho toàn bộ sinh linh cũng có thể thấy được kia một tia hy vọng, đây chính là Thành Hoàng Miếu chỗ chức trách. Chương 210, nhị phẩm âm la chương 210, nhị phẩm âm la thoáng một cái, 20 năm trôi qua. Trên cái thế giới này bảy đại vương triều, 48 cái nước nhỏ đã toàn bộ thờ phượng Thành Hoàng Thần. Có thể nói, toàn bộ thế giới cơ bản cũng lập đầy Thành Hoàng Miếu, sơn thần thổ địa miếu càng là như hoa tươi vậy nở đầy các nơi thôn cùng đỉnh núi. Đoán chừng cũng chính là núi Thảm Giã Linh trong một ít vô thủy bộ lạc còn không có thờ phượng Thành Hoàng Thần, nhưng là, những thứ kia cũng không trọng yếu, có thể bỏ qua không tính. Điều này cũng làm cho hắn thăng cấp đến nhị phẩm, trở thành âm la. Nguyên bản Thành Hoàng Thần vàng nóng long bảo, lúc này đã biến thành toàn thân UH một thân đại bảo, trên đó có kim tuyến theo quỷ diện đồ án. Cái này đồ án không chỉ có không có để cho người cảm thấy âm trầm tà ác, ngược lại càng tôn lên ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy nghiêm, đây là một loại rất mâu thuẫn lại cảm giác kỳ quái. Nhưng là, bây giờ Ân Thiên Tử thực lực đã đầy đủ khủng bố. Nhị phẩm âm la, hạt địa bên trong nhưng nhẹ nhõm trấn áp siêu nhất phẩm. Nhất phẩm trên là cái gì? Ân Thiên Tử không hề rõ ràng, hẳn không phải là tiên, bởi vì tiên cùng địa phủ cấp bậc nên là vậy. Không phải tiên, kia nhất phẩm trên đến tột cùng là cái gì, tạm thời không biết được. Mà hạt địa ra, Ân Thiên Tử nhưng nhẹ nhõm trấn áp nhất phẩm, thỏa thỏa cái thế giới này cao cấp nhất đại lão. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, 1, 2, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, nhị phẩm thân phận, âm la hạt địa, không hương khói, 79,000 tỷ vật phẩm, thành hoàng chủ thần ấn, âm la phủ, âm la bản, độ âm tuyển, chẳng tà kiếm âm la vệ, vạn người, chiêu mộ, không người, âm binh này, dù sao cũng, chiêu mộ, 1 triệu người, hệ thống thương thành, địa cấp hệ thống có biến hóa, hay là biến hóa cực lớn. Hệ thống tên kia một cột, đã từ nguyên lai đã bắt đầu biến thành 1, 2, điều này nói rõ mình đã hoàn thành một nửa, đây là chuyện tốt. Suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được. Địa phủ hệ thống tự nhiên chia làm âm dương hai mặt. Dương gian bên này Thành Hoàng Miếu đã toàn bộ bày coi như là hoàn thành, sau đó chính là âm phủ kia một phần. Mới được cái thân phận âm la, cũng không biết là làm gì, chưa từng nghe qua. Bất quá thần vị là nhị phẩm, nghĩ đến địa vị nên rất cao. Lần này hệ thống còn tưởng thưởng một món minh khí, âm la bản, đây chính là cái đại bảo bối, có bảo vật này đến âm phủ có tác dụng lớn. Vật khắc kiện cũng bị mất, nhưng cũng còn tốt, Thành Hoàng chủ thần ấn vẫn còn ở, đây chính là thứ tốt, nếu là không có vậy nhưng thật sự thua thiệt lớn. Hệ thống trả lại cho mình cất giữ, nói rõ sau này phải có đại dụng. Hạt còn không có, bản thân còn chưa có đi âm phủ đâu, cái này bình thường. Chẳng qua là kia hương khói đáng giá vậy mà đạt tới khủng bố 79,000 tỷ, cũng được, hương khói đáng giá còn cất giữ, không có vật này hệ thống trong thương thành vật nhưng không cách nào mua. Bây giờ mỗi ngày liền hơn 10 tỷ hương khói đáng giá, thỏa thỏa khủng bố. Cái này thời gian 20 năm, liền cất nhiều như vậy, chẳng qua là lại nhìn một cái, hệ thống thương thành vẫn hay là địa cấp, cũng không có lấy được thăng cấp. Cứ thật, mấy trăm ngàn nước vẫn không thể thăng cấp, chẳng lẽ muốn bên trên điểm mới được. Dựa vào, chiếu trước mắt hương khói đáng giá tích lũy tốc độ, kia không phải mấy ngàn năm. Âm la bệ, cái này sợ rằng lấy được âm phủ đi thu đi. Âm binh đài hạng cũng đạt tới khủng bố 10 triệu, nhưng là trước mắt chỉ chiêu mộ đến 1 triệu, còn phải ra sức chiêu thu. Bản thân thành nhị phẩm âm la, tự nhiên cũng phải thật tốt tăng lên một cái dưới tay mình âm thần thực lực. Vì vậy, đem cốt cán cũng khai ra. Bảy đại kinh thành hoàng, bởi vì trước đó thực lực của hắn chẳng qua là tam phẩm kinh thành hoàng, ngược lại trước bổ nhiệm, lại không có tương ứng thần bị, bây giờ chỉ đành phải lại sắp phong một lần. Đỏ Ly cũng được sắc phong làm tam phẩm nhân gian thủy thần, quản lý hết thảy thủy vực, bao gồm biển. Gấu lớn thì sắc phong là tam phẩm tổng sơn thần, quản lý nhân gian nhất thiết vùng đồi núi, cùng kinh thành hoàng phối hợp, thần cấp cùng cấp bậc, nhưng hành nghề vụ bên trên hơi lùn một ít. Thi Văn Thanh là tam phẩm tổng phán quan, tính chất cũng cùng sơn thần thủy thần sắp xỉ, được phối hợp kinh thành hoàng làm việc. Nam Nguyên cái đó Tuần Du thần cũng vì tam phẩm tổng tuần hành, giống như vậy. Sở dĩ như vậy sắc phong, cũng chính là vì phòng ngừa các đại vương triều kinh thành hoàng. Mặc dù Ân Thiên Tử biết mình sắp phong người sẽ không có dị tâm, nhưng là người đều không cùng, lại đều có thể sẽ làm ra sai lầm phán đoán, cho nên còn cần có người chế ước. Cho nên, Thi Văn Thanh, Đỏ Ly, Nam Nguyên cùng Gấu Lớn chính là Ân Thiên Tử cố ý lưu lại chế ước bảy đại kinh thành hoàng người. Ừm, là thời điểm nên lại đi một chuyến kia Vạn Túy Sơn, lấy mình bây giờ thực lực, nên còn có hy vọng có thể đi vào đi. Bất quá, đi Vạn Túy Sơn phải trải qua kia nguyên sông, cho nên liền lại tạm thời đến phía dưới kia động phủ một chuyến. Đi tới động phủ trước, Ân Thiên Tử phất tay chạm tà kiếm trong nháy mắt bay đi. Thanh. Một tiếng, kiếm bị một cỗ mềm mại lực lượng chặn lại, kiếm giống như cắm vào bùn loãng trong vậy, nhưng chỉ không tiến vào một nửa liền khó tiến thêm nữa. Lắc đầu thở dài một tiếng, thu hồi kiếm. Bản thân lại lấy ra Thành Hoàng Chủ thần ấn thử một chút, hay là vô dụng. Bây giờ cũng chỉ có độ âm thuyền, đồ chơi kia là dùng để ngồi, không phải công kích hình vũ khí, tâm niệm vừa động, liền đem hệ thống mới tưởng thưởng âm la bản cấp triệu hoán đi ra. Đây là một cái lớn chừng bàn tay la bàn, toàn thân màu đen, trung quanh một vòng có khắc quỷ diện, xem ra mặt mũi dữ tợn. Mới xuất hiện, liền thả ra để cho linh hồn run rẩy khí tức. Chẳng qua là hơi thở này vừa xuất hiện, kia bao phủ ở động phủ trước kết giới trận bắt đầu hơi sóng gió nổi lên. A, Ân Thiên Tử tự nhiên cũng phát hiện, hơi sững sờ, ngay sau đó giật mình. Ngay sau đó lại một trận mừng rỡ, cái này âm la bản vậy mà để trong này kết giới sinh ra phản ứng, chẳng lẽ? Quả nhiên, Hắn cầm âm la bàn đi về phía trước một bước, kết giới kia chấn động càng thêm kịch liệt một chút. Hắn lại đi một bước, kia chấn động lại kịch liệt một ít. Khi hắn đi tới ranh giới bên trên lúc, kết giới đã chấn động xuất hiện tàn ảnh, vang ngong ngong. Ân Thiên Tử trực tiếp dứt khoát đem âm la bàn đem thả đến kết giới trên, quay một cái, âm la bàn tản mát ra một cô ánh sáng. Chẳng qua là tia sáng này xem như vậy khiếp người, hắc quang. Không sai, chính là hắc quang. Đồ chơi này tản mát ra quang mang chính là màu đen, theo lý thuyết quang nào có đen, đơn giản chưa bao giờ nghe, mà lúc này liền xuất hiện ở Ân Thiên Tử trước mắt xuất hiện. Liền chính hắn cũng thấy trong lòng phát hoảng, cái này nếu là những người khác thấy được kia thật không biết hù dọa thành dạng gì. Sau đó, những thứ này hắc quang vậy mà giống như sống lại vậy nhanh chóng bò đầy kết giới ánh sáng. Rất nhanh, kết giới đang nhanh chóng trở thành nhạt, lại sau đó chỉ mặc một cái lỗ thủng to. Thấy một màn này, Ân Thiên Tử trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Âm la bản có phá cấm chế chức năng, không nghĩ tới hoàn toàn tốt như vậy dùng, không sai không sai. Chính là không biết Vạn Túy Sơn nơi đó vô hình bình chướng, vật này có thể hay không phá cái lỗ đi ra. Rất nhanh, kết giới liền bị toàn bộ hắc quang ăn sạch sẽ, hắc quang nhanh chóng lùi về trong âm la bàn. A, giống như không giống nhau. Ân Thiên Tử cầm lại âm la bàn thời điểm không khỏi lại là sửng sốt một chút, đồ chơi này vậy mà có thể ăn kết giới trưởng thành. Được được được, nếu như đồ chơi này có thể dựa vào ăn cái gì trưởng thành vậy, vậy mình chẳng phải là thật nhặt được bảo. Thu hồi âm la bàn sau, Ân Thiên Tử lập tức tiến lên đẩy động phủ cổng. Chương 211, động phủ chương 211, động phủ Ân Thiên Tử đưa tay đẩy cửa, không có động tĩnh. Hắn lại dùng sức, hay là không có động tĩnh, cửa này hay cùng hắn chết vậy. Không đúng, lấy Ân Thiên Tử như bây giờ lực lượng, dù là hắn chết rồi cũng có thể đẩy ra được. Vì vậy, hắn đã dùng hết toàn bộ thần lực sau, rắc rắc một tiếng, cửa này rốt cuộc có động tĩnh, nhưng là mới đẩy ra một điều nhỏ khe. Hô. Ân Thiên Tử cũng cho mệt đến ngất ngư, cửa này đến tột cùng là cái gì làm, tại sao như vậy nặng? Cũng được, mở đường may, liền cái này tốt, đủ chui vào. Hắn là âm thần, không có thân xác. Theo lý thuyết tưởng cũng không đỡ nổi, có thể trực tiếp đi xuyên qua. Thế nhưng là, cửa này có gì đó quái lạ, không xuyên qua được, cho nên mới phải đẩy ra. Nếu không xuyên qua được, kia mở một đạo khe chui qua chính là. Nhưng mới vừa thử một chút, liền mặt tan cứt nét mặt. Thế nhưng không dùng. Chính hắn cũng giật mình, bản thân ở nơi này đại diện trước vậy mà không có tác dụng. Không cam lòng hắn liên tiếp thử nhiều lần, tốt mà, đều vô dụng. Còn có thể làm sao, chỉ có thể dùng ngốc biện pháp. Tiếp tục đẩy thôi. Tạch tạch tạch. Mỗi lần chỉ có thể thúc đẩy một chút xíu, nhưng ở hoa mấy ngày thời gian sau, thời gian không phụ người để tâm, thật đúng là để cho hắn đẩy ra chừng 20 tấc. Dựa vào, cái này thật đúng là không người làm công tác. Ách, mình bây giờ còn giống như thật không phải là người. Được rồi, bản thân vô hình chung có phải hay không đem mình tâm mắng. Thôi, những thứ này cũng không trọng yếu. Ở động phủ cửa trên cái băng đá ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn được khôi phục thật là thần lực, phải gìn giữ trạng thái tốt nhất mới được. Không biết phía sau cửa đều có chút nguy hiểm gì, hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau, một tay cầm kiếm, một tay cầm thành hoàng thần ấn, làm đủ chuẩn bị sau lúc này mới nghiêng người lách vào phía sau cửa. Sau khi đi vào, bên trong trừ đen kịt một màu ra, cũng không có bất kỳ chỗ không ổn. Thần lực vận chuyển, trong tròng mắt bộc phát ra một mảnh kim quang, muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng không dùng. Phải biết, cho dù là ban đêm đối với âm thần mà nói cân ban ngày cũng không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ Ân Thiên Tử liền thần lực cũng vận dụng, nhưng vẫn là gì cũng không thấy được, cái này quỷ dị. Vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước, nhưng hắn cũng không dám nhanh, chỉ đành phải thả chậm tốc độ. Nghĩ nhanh cũng không dám a, vạn nhất đụng vào trên tường sẽ phải xui xẻo. Tình huống của nơi này nhưng cân bên ngoài không giống nhau, ở chỗ này hắn một cái âm thần cũng không so có thân xác sinh linh chiếm tiện nghi gì. Vốn còn muốn sờ một cái xem bên cạnh có hay không bách tường cái gì, nhưng là hướng bên trái lướt ngang một khắc đồng hồ cũng không có mò tới biên giới. Lại hướng bên phải sờ hai khắc đồng hồ, được, hưởng phí lực. Quay đầu nhìn một cái, trong lòng căng thẳng, mới vừa rồi cửa kia không có, gì cũng không nhìn thấy. Lần này muốn quay đầu cũng không được, chỉ đành phải nhắm mắt tiếp tục đi phía trước, cũng được hắn nhớ đi vào phương hướng. Chẳng qua là, ở bên trong không biết chuyển bao nhiêu ngày, Ân Thiên Tử đã hết ý kiến. Một mực tại nơi này chuyển, vậy thì thật là gì cũng không nhìn thấy, gì cũng không sờ tới, là thật vô cùng quỷ dị. Hắn không tin mảnh này không gian quỷ dị sẽ như thế lớn, một cái động phủ mà thôi, không đến nỗi ngay cả cái tường cũng không có đi. Càng nghĩ càng không đúng lắm, hắn thử bước lên, rõ ràng là thật tâm. Ngồi xuống sờ một cái, có đường vân còn có khe hở, nên là đá phô thành, mỗi một khối hình dáng cùng lớn nhỏ cũng thiếu một chút. Hiển nhiên, là có người tỉ mỉ mài qua lại phô thành. Cũng liền đại biểu, nơi này tuyệt đối là có người phô địa, cũng không phải là giã ngoại, càng không phải là cái gì quỷ dị hư vô không gian. Hoặc là đây là trong chính là nơi nào đó cung điện, hoặc là chính là nơi nào đó động phủ, nhưng bất kể như thế nào, nhất định là có người xây dựng địa phương. Như này, liền không thể nào có vô hạn lớn, hắn ở chỗ này cũng một đường đi thật nhiều ngày, nhưng vẫn là cái gì cũng không sợ tới, cái này có chút mơ hồ. Liền xem như cung điện cũng không thể nào lớn như vậy, hắn cũng không tin tưởng người nào ăn nhiều sẽ làm chuyện như vậy. Nếu khẳng định nơi này không gian cũng không lớn, nhưng mình lại xác thực trừ mặt đất ra không có mò tới bất kỳ vật gì, vậy cũng chỉ có một cái có thể. Nơi này có nào đó trận pháp, bản thân làm không chừng vẫn tại không lớn địa phương tại chỗ đảo quanh. Chỉ bất quá bởi vì có trận pháp nguyên nhân, cho nên mới không có xoay quanh cảm giác. Đúng vậy, trận pháp, bản thân ngu á tâm niệm vừa động, lập tức gọi ra âm la bàn. Âm la bàn mới xuất hiện, rõ ràng cảm giác được xung quanh có sóng năng lượng động, ngay sau đó, trên âm la bàn có hắc mang bộc phát ra, dọc trời ngập đất hướng bốn phương tám hướng mà đi. Một màn này, càng quỷ dị hơn. Như vậy đen nhánh, gì cũng không nhìn thấy, lại vẫn có thể sáng rõ thấy được trên âm la bản thả ra ngoài hắc mang, chậc chậc chậc. Nhát gan chút đoán chừng thấy cảnh này cũng có thể dọa đái ra quần, thực tại quá quỷ dị. Một lát sau, bên trái đằng trước đột nhiên có một đạo ánh sáng lóe lên một cái, nhưng là trong nháy mắt lại không có. Lại sau đó, ngay phía trước lại lóe lên một cái, bên phải thì lại lóe lên một cái. Sau đó chính là toàn bộ không gian liên tiếp cũng bắt đầu có ánh sáng lóe lên, hơn nữa lấp lóe tần số còn càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, không gian xuất hiện một cái lỗ nhỏ, ánh sáng từ bên ngoài bắn vào. Xuyên thấu qua cái lỗ nhỏ này, Ân Thiên Tử sáng rõ có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài. Giống như là đá xây tường, có một cái hố liền có hai cái, ba cái, nhiều hơn. Những thứ này lỗ nhỏ nhanh chóng mở rộng, không ngừng liên tiếp, màu đen giống như là bị hòa tan bình thường, cuối cùng biến mất. Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn lộ ra, Ân Thiên Tử giờ phút này đang đứng ở một cái rộng rãi trong quảng trường. Âm la bàn cũng thu hồi hắc mang, bị thu đứng lên. Ân Thiên Tử sáng rõ có thể cảm giác được, trong âm la bàn lực lượng giống như lại mạnh một kia. Quả nhiên là cái bảo bối tốt, sau này cái này minh khí tất nhiên khả năng giúp đỡ tỉnh chính mình không ít chuyện. Hắn lúc này mới quan sát chung quanh, giờ phút này đang đứng ở trên một cái quảng trường, chung quanh một vòng có cây cột đứng thẳng tạo thành một vòng tròn. Nghĩ đến, bản thân trước chính là ở nơi này vòng tròn trong đảo quanh. Lại nhìn một chút, nơi này đích xác có một đạo cửa ngõ, đang kín kẽ đóng chặt lại, phải là bản thân đi vào cánh cửa kia. Ân Thiên Tử đối với lần này cũng rất là tò mò, liền thử một chút, có thể xuyên qua trụ đi tới bên ngoài, còn đặc biệt đi vòng qua cánh cửa kia một bên kia nhìn một chút. Cái gì cũng không có, chính là đơn thuần một đạo cửa đứng ở đó, cảm giác này cực kỳ giống hắn khi còn bé xem qua một cái phim hoạt họa, mèo máy cổng không gian. Nói vậy, cái này cân không gian kia cửa nên là một cái đạo lý. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời một mảnh âm trầm, bốn phía cũng là tối tăm mờ mịt, nhưng tuyệt đối là có bầu trời. Nói rõ, nơi này thật đúng là một mảnh khác không gian, nếu không động phủ dưới lòng đất làm sao có thể có bầu trời. Xa xa, một tràng dị thường hùng vĩ đại điện đứng ở dọc theo quảng trường trên, hai bên đứng thẳng cao mười mấy mét tượng đá. Là hai tôn tượng đá mặt mũi dữ tợn, mặt xanh nanh vàng vô cùng hung ác. Nửa người trên người trần truồng, nửa người dưới vây quanh giống như váy bình thường quần. Đi chân đất, trên tay giơ lên cao một thanh vũ khí, là hai lưỡi đao xiên sắt. Đây là đêm xiên giống như một loại sinh vật cực kỳ khủng bố, tính khí bốc lửa, hay giận dễ giận, một lời không hợp thì làm trượng cái loại đó. Hướng nơi đó một lập, tự mang sát ý, vẫn là rất dọa người. Không biết nơi này có cái gì, Ân Thiên Tử mặt cảnh giác hướng kiến trúc đi tới. Chương 212, chiến đêm xiên chương 212, chiến đêm xiên Ân Thiên Tử một đường hướng kia kiến trúc đi tới, chẳng qua là khi hắn đến gần hai tôn tượng đá thời điểm đột nhiên liền ngừng lại. Bởi vì lúc này trong lòng hắn vậy mà nổi lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, rõ ràng là từ nơi này hai tôn đêm xiên trên người truyền tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này hai tôn đêm xiên không phải vật còn sống cũng được. Thả ra tâm thần xem xét chốc lát, đích xác không có cảm nhận được bất kỳ khí tức của vật còn sống, đây chính là hai tôn tượng đá. Nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ lại là chuyện gì xảy ra, làm âm ti chính thần tuyệt đối không thể nào sẽ cảm ứng lỗi. Thường thường cao thủ gặp phải chuyện đều hiểu ý sinh cảm ứng, đặc biệt là không có thân thể trói buộc sau, loại cảm ứng này lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nâng đầu nhìn lướt qua hai tôn đêm xiên tượng đá, Ân Thiên Tử trên tay chạm tà kiếm nhất thời kim quang lấp lóe, hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Quyết định bằng nhanh nhất tốc độ xuống tới, ngắn như vậy khoảng cách, tối đa cũng chính là thời gian một hơi thở mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong, hắn bóng dáng trong nháy mắt biến mất, lấy mắt thường cũng bắt không tới tốc độ hướng phía trước bay đi. Thế nhưng là, chỉ nửa hơi thời gian, mới vọt tới tượng đá trước mặt đột nhiên trong lòng còi báo động vũ vang, bàn chân ngồi trên mặt đất dùng sức một chút, cả người nhanh chóng bay ngược mà đi. Sáng loáng, một tiếng, hắn mới vừa đi vòng bèo vị trí, trên mặt đất đã cắm một thanh cực lớn hai lưỡi đao xiên sắt. Chợt lui trăm thước ra ngoài, Ân Thiên Tử thầm nói mới vừa rồi tốt huyền, bản thân thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Nếu thật là bị kia lớn nghĩa cấp bổ chúng, không biết mình cái này âm ti chính thần có thể hay không bỏ mạng. Lúc này nhìn lại, bên trái cái đó đem chắp tay trước ngực trong đã trống không. Ân Thiên Tử thậm chí không có chú ý tới kia nghĩa là lúc nào bay xuống, lại là ai ném xuống tới. Đang lúc hắn nghi ngờ lúc, hai tôn tượng đá vậy mà phát ra tạch 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 giòn vang, hai tôn tượng đá vậy mà chậm rãi động. Nó bọn họ từ cao cao trên thạch đài nhảy xuống, phát ra hai tiếng cực nặng lại ngột ngạt thanh âm. Bên trái cái đó đem xiên đem cắm trên mặt đất cực lớn xiên sắt cầm lên đột nhiên rút ra, dưới chân đột nhiên đạp một cái, nhất thời mặt đất liền bị đạp ra hai cái hố. Đá vụn bể ra, tự tiện xông vào thiên tử điện người chết. Xông lại đồng thời, dạ xoa này còn phát ra một tiếng sát khí ngút trời giống giận. Đối phương tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến, một xin bổ tới. Bèo một cái, Ân Thiên Tử trong nháy mắt mau tránh ra, hắn trô đứng chỗ một tiếng ầm vang nhất thời liền bị bổ ra một cái khe lớn, bụi đất cuốn gạch đá bốn phía bể ra. Nhưng là đem xin tốc độ cực nhanh, căn bản không cho phản ứng thời gian chợt lách người liền lần nữa huy động xin sắt bổ tới. Tốc độ này nhanh, đơn giản không cho phản ứng thời gian, dù là Ân Thiên Tử cũng chỉ đủ né người tránh né, trong tay chạm tà kiếm manh khều một cái. Xoạt xoạt xoạt. Kia xiên sắt cùng lưỡi kiếm mãnh liệt ma sát, nhất thời văng lên một mảnh tia lửa, một cái hung hăng bắt chéo Ân Thiên Tử sau lưng trên đất, trong nháy mắt lại đánh ra một cái hố to. Ân Thiên Tử mượn cơ hội này, một cái chạy đến đối phương sau lưng, huy kiếm bổ về phía này cổ chân chỗ. Làm. Một tiếng văng lên, tia lửa văng khắp nơi, vậy mà bổ bất động. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lớn xiên sắt đột nhiên đảo qua hướng hắn bổ tới. Bèo một cái, Ân Thiên Tử trong nháy mắt bay lên, đi tới phía sau đối phương, hướng về phía sau đó lưng chính là một trận của bổ. Dạ xoa này động tác cực kỳ linh hoạt, vung ngược tay lên xiên sắt, cả người đột nhiên lăn khỏi chỗ vọt đến một bên, đồng thời há mồm một đạo khủng bố ngọn lửa phun ra. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền tới, Ân Thiên Tử bèo một cái vọt đến mấy trăm mét ngoài. đây cũng không phải là bình thường ngọn lửa, tên là U Minh Táng Hỏa, chuyên đốt linh hồn. Hơn nữa, chỉ cần bị đốt tới, thật khó dập tắt, sẽ trực tiếp đem linh hồn đốt sạch sẽ mới có thể tắt. Ân Thiên Tử thầm nói nguy hiểm thật, một pho tượng đá như vậy khó có thể đối phó, nếu là hai tôn cùng tiến lên vậy nhưng thật muốn mệnh. Hắn được đội vàng tìm được đối phương nhược điểm, tốc độ không sánh bằng, đối phương phòng ngự lại như thế mạnh. Vì vậy, một bên đánh một bên tìm nhược điểm của đối phương. Một kiếm đỡ ra bổ tới xiên sát, Ân Thiên Tử một cái bay đến trời cao, trong tay thành hoàng chủ thần ấn đột nhiên hướng phía dưới đem xiên trên đỉnh đầu liền hung hăng đánh tới. Phanh! Một tiếng vang trầm, đem xiên trực tiếp bị đập té xuống đất, mặt đất xô ra hô to. Vậy mà không có vỡ. Ân Thiên Tử thấy mí mắt nhảy lên, mặc dù hữu hiệu, nhưng tảng đá kia cũng quá chắc chắn đi. Cũng làm như hắn thoáng một cái thần giữa, trong hố đem xiên lần nữa đứng dậy hướng hắn một nĩa bổ tới. Phanh! Ân Thiên Tử một cái mau tránh ra, điều khiển thành hoàng chủ thần ấn lại cho trên người đối phương kết kết thật thật đến rồi một cái, lần nữa đem đả đảo trên đất. Lúc này hắn cũng không cấp đối phương thở cơ hội, chỉ thấy thành hoàng chủ thần ấn loảng xoảng chính là một trận hung ác đập, trên đất bụi mù cuồn cuộn, đêm xin đã sâu sắc bị khảm ở trong hố sâu. Thử! Lần này nên phế đi. Ân Thiên Tử thu hồi trạm ta kiếm, đứng giữa không trung nhìn chằm chằm. Rất nhanh, bụi mù tản đi, trên đất đêm xin lại hoàn hảo không chút tổn hại nằm song xoài trong hố lớn, cái này không, giật giật thân thể lại từ từ đứng lên. Ta đi, cái này cũng không có sao. Lần này Ân Thiên Tử là thật không bình tĩnh. Hắn cái này thành hoàng chủ thần ấn thế nhưng là dùng chín đu thâm viên minh độ chi đá cùng nữ hoa và trời còn lại ngũ thải thần thạch luyện chế mà thành, thế gian này sợ rằng cũng không có so đây càng chắc chắn bật đi. Vậy mà đập không nát một bức tượng thần, cái này nhảm bành cái trời. Chẳng lẽ, cái này hai tôn thần tượng cũng là cái gì ghê gớm tài liệu không được. Loảng xoảng. Kia Dạ Xoa vừa muốn bỏ dậy liền bị thành hoàng chủ thần ấn lần nữa cấp đập leo xuống, Ân Thiên Tử còn cũng không tin nó có thể một mực tiếp tục gánh vác. Một mực đập, hơn nữa còn là dựa theo cùng cái vị trí đập, cũng chính là đầu. Bạo kích 10,000 lần, nhìn ngươi có thể gánh vác được bao nhiêu lần. Chẳng qua là, hắn muốn lấy được là tốt, nhưng lúc này một vị khác đêm xiên tượng đá giờ phút này cũng gia nhập chiến đấu, lấy cực nhanh tốc độ bay lên hướng hắn một xiên bổ tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải lắc mình những địch, lập tức đem thành hoàng chủ thần ấn đánh ra. Ầm. Một tiếng, tôn này đêm xiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, lăn trên mặt đất mấy chục mét mới dừng lại, lật người nhảy một cái lại giết tới. Cũng chính là cái này khoảng trống, trước bị đập tiến hố to đêm xiên cũng nhảy lên hướng hắn đánh tới. Cái định mệnh, chuyện này là sao A2 đánh người? Cho dù hắn còn nữa thành hoàng chủ thần ấn loại này thần khí, cũng bị đánh bó tay bó chân. Đây là một trận tiêu hao chiến, liền xem ai trước không có điện. Vì vậy, quyết chiến kéo dài, thẳng đánh tôi tăm trời đất, nơi này cũng không có mặt trời mọc rồi lại lặn, càng không có ngày sáng đêm tối, liền thời gian cũng không rõ lắm. Bất quá, Ân Tiên Tử coi như là đã nhìn ra, cái này hai hàng đơn giản chính là hai đài động cơ vĩnh cửu, căn bản không biết mệt mỏi, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Cuộc chiến này đánh tiếp nữa, Ân Tiên Tử sống sờ sờ mệt chết không thể. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn cũng không ra toàn lực, cũng chỉ là bằng vào thân pháp cùng tốc độ không ngừng né tránh, sau đó một lòng thử dò xét nín muốn tìm ra đối phương nhược điểm. Có. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thầm mắng mình tại sao như vậy ngốc. Bản thân có hệ thống à, lập tức bên tránh né vừa đánh mở hệ thống tương thành, ở trận pháp một loại kia đi tìm. Lấy hắn đoán chừng, cái này hai tôn đêm xiên thực lực nên đạt tới nhất phẩm cảnh giới, chẳng qua là ỷ vào tài liệu này tốt, phòng ngự được thôi. Thật bàn về sức chiến đấu, đích xác chẳng ra sao. Chương 213, Thiên Tử Điện chương 213. Thiên Tử Điện Ân Thiên Tử một bên né tránh hai cái đêm xiên công kích, một bên ở hệ thống trong thương thành lật xem. Chói hồn trận, không được, đồ chơi này là tảng đá lớn, không phải vật còn sống căn bản không có linh hồn, vô dụng. Định thân thuật, không được, quá yếu. Mê hồn trận, vật này là vật chết, đoán chừng không cách nào mê hoặc tâm này trí, cũng không được. Đại khái lật thời gian một nén nhang, một nén hương tương đương với 5 phút, rốt cuộc để cho trước mắt hắn sáng lên. Có. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một cái thanh vật phòng trong. Phía trên một cái đơn giản đường cong tạo thành đầu người, trên đầu vẽ một vòng ngôi sao nhỏ. Ánh mắt cũng là ở rơi vào mơ hồ. Phía dưới viết, nhất phẩm chiến đấu không gian. Giá cả, 1,000 tỷ. Chậc chậc chậc, giá tiền này, thật là ngoại hạng mẹ hắn cấp ngoại hạng mở cửa, ngoại hạng về đến nhà. Không dành đau lòng, tâm niệm vừa động lập tức lựa chọn mua. Thoáng qua bổ tới một cái xiên sắt sau, hắn bèo một cái phi tiên trời cao. Dựa theo bi pháp, vội vàng đi xuống một chỉ điểm ra. Không thấy trung quanh có bất kỳ biến hóa, mới vừa rồi còn ở trên trời Ân Thiên Tử trong nháy mắt đã lắc mình đến trên mặt đất. Mới vừa hướng không trung vọt tới hai cái đêm xiên, trong nháy mắt xoay người đi vòng bèo xuống. Lần nữa hướng trên mặt đất Ân Thiên Tử phong tới. Trong lúc nhất thời, ba người đánh nhau. Ân Thiên Tử lúc này vẫn đứng ở không trung, xem phía dưới cái đó đang theo hai cái đêm xiên đánh không vui lắm dù bóng dáng, cân bản thân giống nhau như lúc. Cái này phẩm chiến đấu không gian, đích xác như bức, chế tạo ra bản thân vậy mà thực lực cùng hắn vậy, thậm chí ngay cả chiêu thức cũng giống nhau như lúc. Ừm, cái này vạn trăm triệu hoa đáng giá. Để cho ba tên này bản thân đánh tới đi, giống như phía dưới tự thành một cái không gian, kia hai cái đêm xiên đã không cách nào không nhìn thấy bản thân, rất tốt. Ân Thiên Tử lúc này mới hướng đối diện kiến trúc cẩn thận đi tới. Không biết còn có nguy hiểm gì chờ đợi mình đâu. Không có biện pháp, chỗ này quá quỷ dị. Không lâu lắm, hắn đi tới nơi này, ngồi hùng vĩ hùng tráng kiến trúc trước, đứng ở chỗ này, bản thân cái này thân thể nhỏ bé lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Ngẩng đầu nhìn một cái cao cao cửa trên đầu kia rồng bay phượng múa, tản ra lạnh lẽo túc sát chi khí bằng hiệu. Thiên Tử Điện. Cái này là cái gì thiên tử, nhân gian thiên tử? Làm sao có thể, nhân gian vương triều thiên tử cũng không loại này đại năng lực. Nếu không phải nhân gian, chẳng lẽ là thiên đình tiên tử? Không đúng, này trên tấm bảng tản ra kia túc sát chi khí, lạnh lẽo vô cùng, cùng thiên đình khí chất không hợp. Như vậy, cũng chỉ có âm phủ thiên tử. Âm thiên tử? T. Chẳng lẽ đây là âm thiên tử thần điện? Đây chính là âm phủ hoàng đế à, bản thân cái này nho nhỏ âm là trên danh nghĩa hay là đối phương thần tử đâu? Tới cũng đến rồi, cao thấp đi vào bái kiến một phen. Hắn chỉnh sửa một chút quần áo cùng màu đầu, lúc này mới cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiểu thần tân nhiệm âm la ân thiên tử, bái kiến âm thiên tử. Không thể không nói, hắn có thể nói là cung kính tới cực điểm, thân thể đều đã cung kính 90 độ. Chẳng qua là, con người 90 độ ở đó bảy mấy phút cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Ừm, tình huống gì? Tiểu thần tân nhiệm âm la ân thiên tử, bái kiến âm thiên tử. Hắn không có đứng dậy, lại cung cung kính kính kêu một tiếng. Nhưng vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Đợi 2 phút đồng hồ, hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, hai đạo cổng liền từ từ mở ra, giống như một chút sức nặng cũng không có. Ân thiên tử cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng được, cửa này thật muốn giống như động phủ cổng như vậy nặng nề vậy, vậy mình lại được mệt mỏi thành chó. Cửa vừa mở ra, bên trong cũng không có tưởng tượng như vậy vàng son rực rỡ. Đập vào mắt lấy màu đen làm điểm chính, trung ương một cái uy nghiêm vô song thần linh ngồi trên một trương bảo tọa bên trên, một thân long bảo, cũng là quần áo màu đen, kim tuyến tú long, ngũ trảo kim long. Trên đỉnh đầu mang theo chuỗi ngọc, mấy sâu hạt châu bị cửa thổi tới gió nhẹ thổi một cái, hơi rung nhẹ. Trên đỉnh đầu treo lọc tre, một đôi mắt lộ ra hàn mang, làm cho lòng người sinh kính sợ. Khí thế kia, cho dù là Ân Thiên Tử đứng ở phía dưới cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Đây là một loại linh hồn lạ mặt lên kính sợ, Ân Thiên Tử phản ứng kịp cũng sợ toát mồ hôi lạnh. Thật là lớn uy nghiêm. Không hổ là Âm Thiên Tử, thật không phải là người giữa đế vương có thể so sánh. Hai bên cắt chạm một vị hung thần ác sát quỷ sai, một người chấp đao, một người chấp sách, nhìn chằm chằm một đôi như trung đồng con người. Trái phải hai bên đều ngồi đợi 10 người, đều là mặc mãng bảo, hình tượng đều có bất đồng, lại là thập điện Diêm La. Trên Ân Thiên Tử trước, ở trước tượng thần trên bồ đoàn quỳ xuống tùng 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 dập đầu 3 cái. Cạch cạch cạch. Cũng liền vào lúc này, bồ đoàn trước mặt đất lại có cơ quan, lúc này từ từ mở ra. Sau đó một cái hộp bị một đoàn kim quang bao quanh chậm rãi dâng lên, liền lặng lặng trôi lơ lửng ở cách mặt đất 1 mét địa phương. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó lại là vui mừng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Quan sát tỉ mỉ một trận, cơ bản xác định không có nguy hiểm sau lúc này mới đưa tay đi lấy. Quả nhiên, rất nhẹ nhàng liền đem cái hộp cầm trong tay. Cái hộp vào tay, lại có một loại cảm giác rất thoải mái. Hắn nhìn một chút, phía trên có khóa, dùng sức kéo bất động. Vậy làm sao làm, kéo không ra, bản thân lại không có chìa khóa, thật đúng là cần đánh thông quan trò chơi vậy, qua một cửa ải lại một cửa ải. Ân Thiên Tử trên tay thả ra thần lực, muốn xem thử một chút. Vậy mà, thần lực mới đưa cái hộp cái bọc, rắc rắc một tiếng, khóa mở. Nắp trong nháy mắt văng ra, bên trong xuất hiện 4 chữ lớn. Tâm thành thì linh. Ta con mẹ nó, còn tâm thành thì linh. Nếu là tâm không thành, không gõ 3 cái kia đầu liền không chiếm được thôi. Vân vân, còn giống như thật là có chuyện như vậy. Cái yêu cầu này nhìn như bố trí được rất tùy ý, nhưng ngẫm nghĩ lại tuyệt đối rất cao minh. Nếu đối Âm Thiên Tử không cung kính người, sau khi đi vào tuyệt đối không thể nào dập đầu, mà là tìm kiếm khắp nơi bà bối, tự nhiên cũng sẽ không có thể lấy được cái hộp. Lui một bước nói, coi như tìm được hốc ngầm, lấy được cái hộp, không có thần lực chưa chắc có thể mở ra. Về phần nói cưỡng ép mở ra, chớ chê, mới vừa rồi hắn liền thử qua, lấy hắn bây giờ nhất phẩm thực lực cũng phá hủy, coi đời này đâu còn có còn mạnh hơn hắn người. Cho nên, thật đúng là một vòng trụ một vòng. Toàn bộ vào động phủ lấy được bảo bối quá trình chính là thứ nhất quan, phá vỡ ngoài động phủ kết giới. Thứ hai quan, phá vỡ cái đó mê mới trận. Thứ ba quan, đánh bại 2 tôn đêm xiên tượng đá. Thứ 4 quan, dập đầu. Thứ 5 quan, có thần lực. Liên tiếp bộ xuống, như vậy dĩ nhiên là si tuyển ra người hữu duyên. Tất nhiên là âm ti người, hoặc là nói phải là thần đi. Hơn nữa còn là đối âm tiên tử cung kính, hơn nữa thực lực cường đại thần. Âm tiên tử vạch trần biết tâm thành thì linh khối này bố, bên trong liền có một đạo chùm sáng bắn ra, trong nháy mắt ở trong đại điện không trung xuất hiện một đạo bóng người. Chính là cùng chính giữa đại điện thần tượng giống nhau như lúc, âm tiên tử. Người hữu duyên, chúc mừng ngươi thông qua hôm nay tử khảo nghiệm, thiên đạo không còn, ngươi là tam giới mồi lửa, hy vọng ngươi có thể gánh vác chức trách lớn. Trời âm u hết sức người, cái gì chức trách lớn, ngươi thế nhưng là nói rõ ràng a. Ân Thiên Tử không khỏi lớn tiếng hỏi. Thế nhưng là đối phương căn bản không để ý tới, tự nhiên nói. Ách. Được rồi, xem ra đây chỉ là một đạo hình ảnh, trước đó thu tốt cái loại đó. Là mình cả nghĩ quá rồi, còn cùng người nói chuyện, thật may là không ai thấy được, lộ ra nhiều ngu, kia nhiều lắm mất thể diện. Chương 214, Thiên Tử lệnh chương 214, Thiên Tử lệnh hình chiếu nói xong, liền biến mất. Cho đến lúc này, Ân Thiên Tử mới có rảnh túi đầu nhìn trong tay cái hộp, bên trong để một tấm lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đen nhánh, tản ra khiếp người kim loại ánh sáng. Phía trên có khắc một cái thể triện biết lệnh chữ, Ân Thiên Tử cầm lên, lật qua, mặt khác có khắc Thiên Tử 2 chữ. Thiên Tử lệnh. Đây là Âm Thiên Tử tín vật, không biết là tài liệu gì làm, nhưng Ân Thiên Tử có thể nhìn ra được tuyệt không phải phàm vật. Suy nghĩ một chút, liền trang nó cái hộp cũng như vậy không tầm thường, lệnh bài kia chân quý liền có thể nghĩ mà biết. Lục lọi một trận, Ân Thiên Tử cũng không có hiểu rõ cái này Thiên Tử lệnh tác dụng là gì, không rõ ràng chức năng. Chưa thu, sau này lại nghiên cứu. Nhìn một chút trong tay hộp đống, ừm, đây cũng là đồ tốt, cũng chưa thu. Lại chưa từ bỏ ý định địa ở toàn bộ trong đại điện kiểm tra một vòng, đích xác sẽ không có gì thứ tốt rồi mới từ trong đại điện đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Đi tới trên quảng trường, kia 2 tôn đêm xin vẫn còn ở cân trận pháp huyện hóa ra tới Ân Thiên Tử đánh ngươi tới ta đi. Cứ thật là động cơ vĩnh cửu a, thật là không biết mệt mỏi a. Ân Thiên Tử cũng may mắn, thật may là dùng chiến đấu không gian, nếu không mệt mỏi cũng có thể đem mình mệt mỏi chết. Đang chuẩn bị rời đi đâu, để bọn họ đánh tới đi, ngược lại cái này chiến đấu không gian có thể một dùng. Không được, đây chính là 1.000 tỷ mua, hơn nữa không phải một lần tính tiêu hao phẩm, sau này còn có thể dùng. Cứ như vậy bỏ ở nơi này cũng rất đáng tiếc, đồng thời, Ân Thiên Tử cũng đúng hai cái này đem xin lên tâm tư. Nếu là lấy về mình dùng, cũng là không sai sức chiến đấu, hơn nữa còn là động cơ vĩnh cửu, hay là vĩnh viễn không mài mòn hình cái chủng loại kia. Suy nghĩ một chút cùng người đánh trận thời điểm, đem cái này hai đồ chơi thả ra ngoài, mệt mỏi cũng phải đem địch nhân mà chết. Không biết vì sao, nghĩ tới đây một màn trong lòng hắn đã cảm thấy rất có ác thú vị, nhếch miệng lên, ép cũng không để ép được. Chẳng qua là, như thế nào mới có thể thu phục cái này hai khối đá đâu? Ừm, thử một chút trước. Nghĩ đến liền làm, vung tay lên, lập tức đem nhất phẩm chiến đấu không gian thu. Hai cái đêm xin đang hướng Ân Thiên Tử một xin đâm vào, đột nhiên trước mắt kẻ địch liền biến mất không thấy. Bọn nó một ngộng, xoay người phát hiện sau lưng xa xa Ân Thiên Tử đang ở nơi đó xem bản thân, dưới chân đột nhiên đạp một cái, lập tức xông lên đánh giết mà tới. Mà Ân Thiên Tử tay phải vừa nhấc, trong tay đã nắm Thiên Tử lệnh. Thiên Tử lệnh vừa ra, hai cái xông lại đem xiên một cái rơi xuống từ trên không. Bịch bịch hai tiếng vang trầm đục, vang lên một trận bụi mù, trực tiếp ủy một chân trên đất bên trên. Ra mắt chủ thượng. Hai cái đem xiên nhất để cung kính bái kiến. Ân Thiên Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là tác dụng. Sau này các ngươi liền theo bản thân đi. Tôn thần chỉ. Đứng lên đi. Ân Thiên Tử mừng rỡ nói xong, hai cái đem xiên lập tức đứng dậy. Chẳng qua là, xem cái này hai tôn cao mười mấy mét to con, cũng không thể để bọn chúng cứ như vậy đi theo bên cạnh mình đi. Vung tay lên, hai đem xiên cũng không có chống cự, lập tức liền bị hắn thu vào trong tay áo. Thời điểm nên đi ra ngoài. Ngay sau đó đi tới cánh cửa kia trước, nghĩ đưa tay kéo. Ách, cũng không có bắt tay, vậy làm sao đi ra ngoài? Cửa này nặng đến chết được, lúc tiến vào đẩy ra cũng phí ra sức, bây giờ muốn đi ra ngoài, cũng không có đem tay, nghĩ kéo cũng không có chỗ dùng sức. Lần này gặp khó khăn. Thử một chút. Suy nghĩ, tâm niệm vừa động lần nữa đem Thiên Tử lệnh lấy ra. Tạch tạch tạch. Nặng nghề cổng trong nháy mắt tự động mở ra, đứng ở chỗ này đã có thể thấy được bên ngoài cửa bàn đá băng đá còn có hang núi. Cất bước sau khi đi ra ngoài, Ân Thiên Tử thu hồi Thiên Tử lệnh, động phủ cổng lần nữa tự động đóng lại. Thì, còn thật thuận tiện. Tâm tình thật tốt, Ân Thiên Tử thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân đã lấy được trong truyền thuyết Âm Thiên Tử Thiên Tử lệnh. Chẳng qua là, Âm Thiên Tử làm âm ti đứng đầu, tại sao phải đem Thiên Tử lệnh giấu đến nhân gian tới? Không nên giấu đến âm phủ sao? Những vấn đề này, nghĩ là không thể nào nghĩ đến hiểu. Tin tưởng sau này phải có cởi ra bí đoàn một ngày kia. Hoặc giả, các hồng chữa trị xong sau nên có thể biết nguyên do đi. Rời đi động phủ sau, Ân Thiên Tử chạy thẳng tới Vạn Thúy Sơn. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn rất nhanh sẽ đến Vạn Thúy Sơn chôn sâu một mảnh kia sương mù bao phủ trong không gian. Đưa tay mò tới vô hình kia bình chướng sau, Ân Thiên Tử trực tiếp đem âm la bàn lấy ra dính vào phía trên. Quả nhiên, nhất thời hắc mang tăng mạnh, trực tiếp để cho vô hình bình chướng cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Rất nhanh, vô hình bình chướng liền bị làm ra một cái lỗ thủng to. Ân Thiên Tử lắc mình liền vào, hắn quan sát tỉ mỉ tình huống bên trong. Nơi này không có sương mù, nhưng đồng dạng là ở trong thâm sơn. Xác định không có nguy hiểm sau, lúc này mới đem âm la bàn cấp thu hồi. Vậy mà, cái kia vừa mới bị làm đi ra lỗ thủng nhanh chóng lần nữa khép lại, lần nữa đóng kín. Ân Thiên Tử cẩn thận đi vào bên trong, ai biết nơi này đâu có gì đó cổ quái. Bay vào bên trong không bao lâu, liền thấy một đạo hồn phách hai mắt vô thần chậm rãi hướng bên này bay tới. Ân Thiên Tử đem này bắt lại, hỏi thăm một cái, đối phương đều là không được lắc đầu. Nhìn thấy hai mắt vô thần trạng thái, quả nhiên cùng lần trước lúc tới ở bên ngoài đụng phải vậy. Xem ra từ bên trong này đi ra ngoài linh hồn cũng hẳn là bị lực lượng nào đó gột rửa qua vậy, như mới sinh trẻ sơ sinh bình thường. Dùng kiếp trước trái đất bên trên hiện đại từ ngữ mà nói chính là bị cách thức hóa, hệ thống mở lại, khôi phục xuất xưởng thiết trí bình thường. Thiện tay đem thả, tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đi bên trong đi, lại đụng phải không ít bay ra ngoài hồn phách, tình huống đều là giống nhau như lúc. Ân Thiên Tử càng phát ra tò mò, nơi này rốt cuộc có cái gì, đem bên ngoài những thứ kia hồn phách hấp dẫn sau khi đi vào liền toàn bộ cho người ta khôi phục lại xuất xưởng thiết trí. Không lâu lắm, ở lướt qua một cái đỉnh núi sau, liền thấy nơi này có tình huống. Nơi này cũng không phải là một cái đỉnh núi, mà là một vòng. Nói là một vòng cũng không quá thích đáng, nên là một cái cỡ lớn núi lớn, nhưng là trung gian cũng là một cái hố to, mới có thể xem ra giống như một vòng. Loại cảm giác này, có điểm giống là bị một vì sao rơi ở nơi này cỡ lớn trong núi lớn đập ra tới một cái hố to. Hơn nữa, hố mặt trong một tia màu xanh lá cũng không thấy được, tất cả đều là nham thạch. Đáy hố có thể nhìn thấy một tòa cung điện, từ đá xây dựng mà thành, cung điện kia lối vào còn thỉnh thoảng có ngọn lửa phun ra. Đứng ở trên ngọn núi Ân Thiên Tử thậm chí cũng có thể cảm nhận được trận trận hơi nóng đập vào mặt, khó trách hố mặt nội chắc một cây thực vật cũng không có. Nóng như vậy, cái gì thực vật cũng đừng hòng sống. Hắn trong nháy mắt phỏng đoán, nơi này sẽ không phải là một chỗ miệng núi lửa đi. Có người vì cung điện, vậy đã nói rõ có người. Ân Thiên Tử lập tức phi thân xuống, tự mình đi dò tìm một phen. Vốn là muốn cho một đạo phân thân hạ đi dò thám tình huống, thế nhưng là hắn khổ bức phát hiện, thăng cấp sau phân thân thần thông không có. Trong lòng còn âm thầm đoán trách một câu, hệ thống thật là keo kiệt. Ai? Mình chính là cái số khổ. Thở dài một tiếng, sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền biến mất thân hình, thu liễm khí tức, lặng lẽ bay xuống. Nơi này hơi nóng đối với dương gian sinh linh mà nói nhất định là chí mạng, thế nhưng là đối với hồn phách một loại mà nói đơn giản liền không hề ảnh hưởng. thỉnh thoảng còn có thể thấy được có linh hồn từ phía dưới bên trong cung điện kia phun lửa trong miệng bay ra ngoài, sau đó bay qua ngọn núi rời đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến trước cung điện. Chương 215, Hỏa Diễm Đại Địa Ngục Quỷ Vương. Chương 215, Hỏa Diễm Đại Địa Ngục Quỷ Vương. Nơi này cung điện hoàn toàn do đá xây xong, không đúng, trên đó không có bất kỳ một chút xíu khe hở, cả tòa cung điện nên là một thể. Thì giống như từ nguyên một tảng đá móc thành vậy, chật chật, thật đúng là thủ bút thật lớn. Phải biết, tòa cung điện này chỉ ít có cao mấy chục mét, diện tích ít nhất mấy chục mẫu, thật là đủ hảo. Ân Thiên Tử đi tới nơi này cũng không có lập tức tiến vào, mà là tỉ mỉ cảm ứng một cái, vậy mà không có chút nào rung động cảm giác. Cảm nhận của hắn từ trước đến giờ bén nhạy, nói rõ nơi này cũng không có nguy hiểm. Dĩ nhiên, cũng không thể sơ sẩy. Chẳng ta kiếm nắm chặt trong tay, lúc này mới cẩn thận tiến vào. Cũng được, nơi này không có cổng, hắn thật là không nghĩ lại đi lần nữa đẩy một lần. Trong lối đi thỉnh thoảng có ngọn lửa phun ra, nhiệt độ cực cao, nhưng đây chỉ là phản hỏa, đối hắn không tạo được tổn thương chút nào. Xem ra nơi này là ngọn núi lửa miệng không thể nghi ngờ, chẳng qua là tảng đá kia móc đi ra cung điện vậy mà đứng vững vàng ở chỗ này vậy mà không có bị ngọn lửa hòa tan cũng là đủ thần kỳ. Càng đi bên trong, nhiệt độ càng cao, nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Thỉnh thoảng còn sẽ có một đạo hồn phách từ bên trong bay ra, Ân Thiên Tử cũng không có đi để ý tới, những linh hồn này cần vừa ra đời đứa bé sắp xỉ, hỏi cũng hỏi vô ích. Tiếp tục hướng bên trong, lối đi cũng không phải là thẳng, cũng có biên độ, hơn nữa một đường hơi dốc xuống dưới, xem ra đây là chạy hướng phía dưới mà đi. Đoán chừng đại khái hướng phía dưới bay đi mấy trăm mét sau, lối đi vách đá đã bắt đầu đỏ lên, đây là nhiệt độ cao đưa đến. Cũng phải bản thân linh hồn trạng thái, nếu là có thân xác, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm sống. Càng hướng xuống, lối đi càng đỏ, nhưng là nham thạch rất chắc chắn, cũng không có như luôn ra, cũng không có bị hỏa táng ý tứ, chỉ bất quá trên vách đá đã tự đi có ngọn lửa bao trùm. Cũng không biết là những đá này tự đi thiêu đốt, hay là ngọn lửa này là từ phía dưới chui lên tới. Lối đi này giống như là xe hơi lái lên thương trường tòa nhà cái đó đường vậy, là quanh quẩn xuống, một vòng lại một vòng, giống như không có cuối bình thường. Trọn vẹn đi xuống bay một khắc đồng hồ, cũng không có đến cuối. Ngay từ đầu hắn còn rất cẩn thận, sau đó cũng phiền, liền tăng nhanh tốc độ, chẳng qua là đường này hình như là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bình thường không dứt, cũng mau đem hắn cấp chỉnh buồn bực. Vách đá đã đỏ tỏa sáng, toàn bộ trong lối đi đã sớm tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng. Liền cái này, Ân Thiên Tử dám cam đoan, những thứ kia có thân xác nhị phẩm cao thủ đến rồi cũng phải biến thành tấm đá đốt. Tại dạng này nhanh chóng chuyến về tốc độ trong, hắn lại trọn vẹn bay một khắc đồng hồ, rốt cuộc lối đi một cái trở nên thông thả, cuối cùng hoàn toàn bình thản. Ân Thiên Tử vội vàng thả chậm tốc độ, xem ra nên là rốt cuộc. Hô, hắn cũng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa cái này thông phi hành ánh mắt cũng mau bị cho rồi. Thần niệm thả ra ngoài, lối đi đi lên trước nữa chỉ có trăm mét, liền xuất hiện một chỗ cự đại không gian. Thật có nguy hiểm gì, đại khái đang ở phía trước cái này cự đại không gian trong đi. 100 mét khoảng cách, hắn dùng mấy hơi liền đến, tiếp theo sau đó cẩn thận kiểm tra. Toàn bộ trong không gian tất cả đều là ngọn lửa, phía dưới kinh khủng hơn dung nham lưu động. Nơi này là miệng núi lửa, bây giờ bản thân khẳng định đã xâm nhập núi lửa dưới đáy, đây cũng là không có gì quá kỳ quái. Thế nhưng là, kỳ quái chính là trong nham tương ương lại có một hớp hình tứ phương ao, bên trong không có lửa, tất cả đều là nước. Kia nước mặc dù bị đốt đến không ngừng sôi trào, cũng là không hề bị bốc hơi. Cứ thật, Ân Thiên Tử thực tại không nghĩ tới, coi đời này còn có chất lỏng gì tại dạng này như địa ngục hoàn cảnh bên trên còn có thể bảo tồn ở từ xa nhìn lại, có thể thấy được rậm rạp chẳng chịt linh hồn đang đứng xếp hàng, chờ đợi hướng kia trong hồ nhảy. Đi ra một cái, sẽ gặp lại nhảy đi vào một cái, mỗi một cái ở bên trong đợi thời gian cũng sẽ không vượt qua 3 phút. Chẳng qua là, từ ao sau khi ra ngoài, sẽ gặp biến thành ngơ ngác bộ dáng, sau đó tự đi từ lối đi rời đi. Tốt mà, thật đúng là khôi phục xuất xưởng thiết trí, cái này nào chính là nhà máy. Tiểu Hữu rốt cuộc đã tới. Đang lúc này, một đạo thanh âm bình thản vang lên. Là cái trung niên thanh âm của nam nhân, nghe ra cũng không có địch ý, Ân Thiên Tử hay là cảnh giác tìm khắp tứ phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ai, ra gặp một lần. Ngay sau đó, từ trong nham tương chậm rãi phiêu thượng tới một đạo bóng người. Đây là một cái thân hình khôi ngô cực kỳ, ở trần, thân dưới mặc một cái không biết tên quần. Đối phương mặt mũi dữ tợn, toàn thân đỏ ngầu, bắp thịt chắc kết, trên người càng bị ngọn lửa cái bọc, mười phần dọa người. Ngươi là người phương nào, vì sao ở chỗ này? Ân Thiên Tử vội vàng hỏi. Bản vương chính là Âm Ti Hỏa Diễm Đại Địa Ngục Quỷ Vương, phụ mệnh canh giữ ở nơi đây. Đối phương quả nhiên không có bất kỳ ý, giọng điệu bình thản đáp. Ân Thiên Tử tự nhiên một cái nhìn ra thực lực đối phương, lại là nhất phẩm. Hỏa Diễm Đại Địa Ngục Quỷ Vương chính là tầng 18 trong địa ngục trong đó một ngục quỷ vương, chẳng lẽ lại là năm đó sau đại chiến trốn? Phụ người nào chi mệnh? Bản vương chính là Phụng Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân chi mệnh, ở lại giữ nơi này. Đỗ Tử Nhân đại đế bây giờ nơi nào? Ân Thiên Tử cũng là ngoài ý muốn, mau đuổi theo hỏi. Đại đế đã vất lạc. Tiên ao là vật gì, vì sao để cho linh hồn đi xuống? Đó là tẩy hồn hồ, nhưng tẩy đi dơ bẩn, trở nên thuần túy. Cái gì dơ bẩn? Xui Ân Thiên Tử trong lòng giật mình, những linh hồn này tiêm nhiễm đến xui. Bản thân tại sao không có phát hiện? Vì vậy, lại vội vàng ở đó chút chờ đợi xếp hàng linh hồn cẩn thận lại kiểm tra một lần, hay là không có phát hiện. Ân Thiên Tử càng phát ra nghi ngờ, quan sát đối phương mấy hơi sau lại hỏi, vì sao ngươi không đúng ta giấu giếm chuyện này? Đúng nha, theo lý thuyết đối với một cái người xa lạ, ai cũng không thể nào hỏi gì đáp đấy, cái này không phù hợp lẽ thường. Đại đế trước khi vẫn lạc có chút giao phó, để cho ta tại đây đợi người hữu duyên. Ngươi nói người hữu duyên là ta? Ân Thiên Tử đoán được đối phương chỉ trỏ. Là, có thể phá vỡ bên ngoài không giống kết giới đi bảo, đại đế giao phó phải là thiên đạo trung hưng chi chủ. Nói xong, hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương lập tức quỳ một chân trên đất. Nhỏ vương bái kiến chủ ta. Trung Hưng chi chủ. Ân Thiên Tử bó tay toàn tập, bản thân lúc nào thành thiên đạo Trung Hưng chi chủ? Chẳng lẽ bản thân thật chính là ngày đó mệnh người không được? Coi như xuyên biệt, có hệ thống, cũng không thể trùng hợp như vậy chứ. Nhận bản thân làm chủ, cũng là Đỗ Tử Nhân đại đế phân phó. Không, là thiên đạo tiên đoán chỗ bày ra, bất kỳ thần linh đều được tuân theo. Thiên đạo tiên đoán. Ân Thiên Tử đã nghe đầu góc mơ hồ, đây cũng là Trung Hưng chi chủ, lại là thiên đạo tiên đoán, nơi này đầu chuyện thật đúng là phức tạp. Được rồi, ngươi lại đứng dậy vì bản thân cặn kẽ nói đi. Hắn không có ý định lại một chút xíu từ hỏi, để cho đối phương cặn kẽ nói bên trên một lần đi, tránh cho nghe nhức đầu. Tuân thần chỉ. Hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương đứng dậy, ngay sau đó bắt đầu đem hắn biết dụ gì nói. Đối phương trọn vẹn nói nửa canh giờ, cuối cùng đem tình huống đại khái nói một lần. Ân Thiên Tử trong lòng đối với năm đó đại chiến bí ẩn mới cởi ra phần lớn, nhưng cũng là nghe kinh tâm động phách. Chương 216, Tứ Đại Bộ Châu chương 216, Tứ Đại Bộ Châu trải qua hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương một phen giảng thuật sau, Ân Thiên Tử cũng đại khái biết một chút vạn năm trước đại chiến một ít chi tiết. Nguyên lai, vạn năm trước, cái thế giới này thiên đạo vận chuyển bình thường. Thiên đình cùng địa phủ cộng trị nhân gian, tam giới lục đạo các thuộc về này giới, tự đi con đường của mình. Thế nhưng là, cho đến có một ngày, xuất hiện một chuyện, liền trở thành vạn năm trước đại chiến mồi dẫn hỏa. Trong thiên đình một cái thần linh hạ phàm cấp vụ, lại yêu một vị phàm trần nữ tử, vì vậy vị này thần linh liền lưu luyến ở nhân gian, hơn nữa cùng cái này người phàm nữ tử sinh một đứa con trai. Cái này thần linh cũng không tốt ở nhân gian đợi lâu, nhớ lại thiên đình đi điểm cái mau xuống lần nữa tới. Như người ta thường nói, bầu trời một ngày, nhân gian một năm. Trở về thiên đình sau lại gặp phải nhiệm vụ, thay mặt một tháng, xuống lúc đảo mắt 30 năm trôi qua, nữ tử đã chết giả, hồn thuộc về địa phủ. Thần linh tự nhiên không cam lòng lại phẫn nộ, vì vậy đi liền địa phủ mong muốn tìm về nữ nhân linh hồn. Sanh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, theo thi pháp độ tự nhiên không cho sửa đổi, càng không cho làm việc tiên tư, dĩ nhiên cũng sẽ không đồng ý để cho kỳ hồn phách bị xét đi. Cái này thần linh cũng là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, nhất thời liền gấp đến độ con ngươi đỏ lên, cũng đánh mất lý trí. Đòi hỏi không được, liền ra tay muốn cướp, còn giết mấy cái âm sai. Cái này còn thế nào, dám ở âm ti địa phủ ra tay, còn giết âm thần, tự nhiên liền bị chụp tại trong địa phủ, còn lên hình. Cho dù đây là thiên đình thần linh, nhưng cũng coi là phạm vào âm ti vương pháp. Nhưng dù sao cũng là thiên đình người, vì vậy địa phủ hay là đem việc này báo cho thiên đình. Thiên đình phái ra một vị tinh quân trọng thần xuống giao thiệp mong muốn đem người cấp mò trở về, cho dù phải xử phạt cũng phải chính thiên đình tới. Nếu thật để cho địa phủ tới xử phạt, kia thiên đình mặt mũi để vào đâu? Một cái cưỡng bức, một cái không cho, liền sinh ra hiểm khích, xuất hiện ma sát. Kết quả, địa phủ một vị quỷ vương xuất hiện, đem vị này tinh quân cấp giết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán cái loại đó. Lần này tự nhiên chuyện liền làm lớn chuyện, thiên đình tới muốn hung thủ, địa phủ tự nhiên không cho. Hai bên cũng đều có đạo lý của mình, cuối cùng từ nhỏ ma sát biến thành đại động tan qua. Vì vậy, liền bùng nổ thiên đình cùng địa phủ đại chiến. Cái này đánh, hai bên đều có tổn thất, tự nhiên cũng liền đánh đỏ mắt. Đầu tiên là một ít cấp thấp nhân viên lẫn nhau chiến đấu, nhưng là theo hai bên nhân viên thương vong quá lớn, cao cấp sức chiến đấu cũng lên trận. Đến cuối cùng, hai bên cao cấp sức chiến đấu cũng không thể không kết quả. Hai bên thậm chí cũng lơ tơ mơ không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền đánh cho thành như vậy. Trận chiến ấy đánh thiên đạo trật tự cũng hỗn loạn lên, nhân gian càng là các loại tai nạn liên tiếp, làm cho dân chúng lầm than. Các loại yêu ma quỷ quái giày xéo nhân gian trở nên giống như luyện ngục bình thường. Đợi đến tiên đỉnh cùng địa phủ phản ứng kịp chuyện làm lớn lúc, đã tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Phần này nhân quả, hai phe cũng không chạy khỏi. Thiên đình cùng địa phủ cũng tổn thất cực lớn, ngay cả cao cấp sức chiến đấu cũng vẫn lạc không nhỏ. Dĩ nhiên, vô tội nhất dĩ nhiên là nhân gian giới sinh linh, thật là thần tiên đánh nhau, trăm họ tao đường. Thiên đình cùng địa phủ cao tầng liền ngồi xuống đàm phán, tạm thời ngưng chiến. Không phải ai sợ ai, mà là lại đánh như vậy đi xuống, tội nghiệp nhưng lớn lắm, hơn nữa đến lúc đó thiên đạo hỗn loạn, bọn họ đều sẽ gặp phải nhân quả cắn trả. Trước mắt, dù đã tạo thành tổn thất to lớn, nhưng cũng không phải không thể bổ túc, ít nhất phải kịp thời giảm lỗ. Sau đó tra một cái, nguyên lai cái đó làm mồi dẫn hỏa quỷ vương, là bị ngoại tộc đoạt xá khống chế, cố ý mà làm. Chính là vì khích bác ly gián thiên đình cùng địa phủ, vì chính là suy yếu hai bên sức chiến đấu. Thế nhưng là, hiểu được chúng kế lúc đã chậm. Cũng liền vào lúc này, khách ngoài hành tinh đến. Dị tộc phát khởi tấn công, lực lượng của bọn họ khủng bố, thiên đình cùng địa phủ như thế nào đi nữa đánh, kia cũng tính phía sau cánh cửa đóng kín người nhà mình đang đánh. Người ngoài đánh vào tới, hai bên tự nhiên bắt đầu liên thủ ngăn địch. Thiên ngoại dị tộc năng lực thực tại quá mức khủng bố, hơn nữa lực lượng của đối phương đem thần linh khắc chế đến xích sao. Trận chiến ấy, đánh trời long đất lở, ngay cả thiên đạo đều bị đánh sụp đổ. Thiên đình cùng địa phủ cũng gần như bị đánh diệt, cuối cùng hai bên đại lao ra hết, thiên đế hạo thiên kính cùng địa phủ luân hồi đài, nữ hoa bổ thiên thạch, còn có âm thiên tử thành hoàng chủ thần ấn, toàn bộ ra hết, nhất cử đem dị tộc đánh ra ngoài sân. Cái thế giới kia lỗ thủng cũng bị lần nữa điền vào, mặc dù vẫn có thiếu sót, nhưng cũng may bổ túc. Các đại lão cũng đều tất cả đều vẫn lạc, liền có lúc sau thế giới. Trải qua hơn 10,000 năm phát triển, thế giới lúc này mới lại nghỉ ngơi lấy sức đến bây giờ. Chẳng qua là, không có thiên đạo, không có luân hồi, yêu ma quỷ quái cùng nhân loại cũng sinh tồn ở nhân gian giới, thiên đỉnh cùng địa phủ cũng bị mất. Ân Thiên Tử nghe sự tình quá trình sau, cũng thất kinh, kia thiên ngoại dị tộc thật đúng là đủ âm hiểm. Bất quá, cũng là thiên đỉnh cùng địa phủ câu thông quá ít, hai bên đầu góc cũng đích xác khó dùng, bằng không thì cũng sẽ không trúng gian kế của địch nhân. Đỗ Tử Nhân cũng là trong chiến đấu bị trọng thương, liền đem Nam Phương Đại Đế vị chuyển cho các hồng. lúc này mới trốn nơi này, dùng bản thân bổn mạng minh khí bố trí vô tướng kết giới. Còn đem địa phủ tẩy hồn hồ lấy được nơi này, rửa sạch hồn phách trong bị nhuộm dần xuôi, đây là đang vì phiến tiên địa này lưu lại mùi lửa. Chẳng qua là, Đỗ Tử Nhân bị thương vốn là quá nặng, dùng cuối cùng lực lượng bố trí xong đây hết thể liền bất lạc. Mà hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương chính là Đỗ Tử Nhân ở lại giữ ở chỗ này người. Kia tiên đoán vậy là cái gì? Ân Thiên Tử bình phục một cái tâm tư, mở miệng lần nữa hỏi. Thời khắc cuối cùng, Phục Hy đại đế thiêu đốt máu tươi lấy được một đoạn tiên đoán, và năm sau có mới âm ti chi thần tất ở phương nam xuất hiện tức thiên đạo trung hưng chi chủ, toàn bộ thần linh đều được nghe lệnh làm việc, mở lại thiên đạo. Hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương đáp, ngươi có biết địa phủ cửa vào? Ân Thiên Tử lại hỏi. Bẩm chủ thượng, nhỏ vương tự nhiên biết rõ. Kia phương Đông Hải ngoại một tòa đảo cực lớn trên đó có một tòa núi lửa hoạt động, quanh năm tuyết động, chính là phương Nam Quỷ Môn Quan, liên tiếp La Phủ Sơn. Phương Nam Quỷ Đế La Phủ Sơn như thế nào ở mặt đông? Ân Thiên Tử nghe nghi hoặc không thôi. Cái gọi là phương vị, chẳng qua là tương đối nói. Chủ thượng có biết thế giới này cụ thể phân bố như thế nào? Làm như nhìn ra Ân Thiên Tử nghi ngờ, hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương hỏi. A, con mời nói tường tận tới. Ân Thiên Tử vừa nghe là biết đạo nơi này đầu nhất định là có nói, càng phát ra tò mò. Thế giới chia làm tứ đại bộ châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, mà bọn ta bây giờ vị trí một phương thế giới này chính là tứ đại bộ châu một trong Nam Thiệm Bộ Châu. Mỗi châu chỉ có một đạo quỷ môn quan, cho nên này phương thế giới cửa ngõ chính là phương Nam cửa ngõ. Nghe như vậy giải thích, Ân Thiên Tử mới hiểu bản thân trước nhận biết là bực nào nhỏ mọn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phiến thiên địa này chính là toàn bộ nhân gian giới, không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một cái bộ châu mà thôi. Cũng không, bất kể cửa ngõ ở nơi này phương thế giới cái nào phương vị, ở toàn bộ trên bản đồ đến xem cũng không chính là phương Nam sao. Hôm nay lấy được lượng tin tức thật đúng là không nhỏ. Thiên đỉnh cùng địa phủ xung đột, ngoại tộc xâm lấn, thiên đạo sụp đổ, tứ đại bộ châu, bên nào đều đủ để cho hắn rung động bản phận. Chương 217, tẩy hồn mưa chương 217, tẩy hồn mưa nguyên lai tẩy hồn hồ tác dụng là gột rửa những thứ kia linh hồn thân nhuộm xuôi, vậy mình thành lập thành hoàng miếu sau, liền ngăn cản những thứ kia linh hồn đi tới tẩy hồn hồ, cái này chẳng phải là làm trở ngại. Như thế nào mới có thể phát hiện những thứ kia hồn phách trong thân thể xuôi? Hắn đội vàng hỏi. Năm đó Âm Thiên Tử bệ hạ còn để lại thiên tử lệnh, có thể mượn giúp đỡ đem tẩy hồn hồ biến thành nước mưa, vậy khắp nhân gian liền có thể. Cho nên chủ thượng nếu nghĩ gột rửa nhân gian linh hồn, còn phải tìm được thiên tử lệnh, cái này tẩy hồn hồ chủ thượng cũng có thể lấy đi. Ân Thiên Tử mừng rỡ trong lòng, đây không phải là đúng dịp sao? Bản thân mới vừa lấy được thiên tử lệnh, chẳng lẽ bản thân thật là cái đó thiên mệnh người? Phất tay, hắn lấy ra thiên tử lệnh. Thấy vậy, hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương lập tức quỳ xuống lạy, dập đầu ba cái. Chúc mừng chủ thượng tìm được Âm Thiên Tử bệ hạ thiên tử lệnh, xem ra ngài thật sự là thiên đạo trung hưng chi chủ. Nếu chủ thượng mong muốn trọng trấn âm ti luân hồi, còn phải tìm được thiên tử ấn mới được. Hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương kích động không thôi nói, nơi nào có thể tìm ra? Đang ở âm ti minh giới trong, về phần đang nơi nào, còn cần chủ thượng tự mình đi tìm. Được rồi, vậy ngươi sau này liền theo bản thân đi. Cái này sợ là muốn cho chủ thượng thất vọng, nhỏ vương lực lượng đã toàn bộ dùng cho xây dựng nơi này, như vậy hoàn thành Đỗ đại đế giao phó nhiệm vụ, tâm nguyện đã xong, cáo biệt chủ thượng. Nói xong, hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương lại hướng Ân Thiên Tử dập đầu ba cái, thân hình liền chậm rãi biến mất. Theo hắn biến mất, nơi này ngọn lửa nhanh chóng tắt, rất nhanh nhiệt độ thối lui. Ân Thiên Tử một trận bất đắc dĩ, vì tinh hỏa lưu truyền, không biết lại có bao nhiêu người lấy tính mạng đi hy sinh, những người này đều là anh hùng. Ân Thiên Tử phất tay, đem tẩy hồn thủy thu vào. Không có tẩy hồn hồ hấp dẫn, chờ đợi những hồn phách này một cái không có mục tiêu. Từ từ khôi phục trước thần trí, hoảng sợ, phẫn nộ, mê mang. Trong lúc nhất thời, đủ loại nét mặt ở trên mặt bọn họ hiện lên. Ân Thiên Tử cũng bất kể những linh hồn này, trực tiếp toàn bộ thu nhập trong lòng bàn tay, xoay người rời đi. Đến bên ngoài mới phát hiện, bên ngoài kết giới lúc này đã biến mất, kia phiến sương mù cũng đã không có. Ân Thiên Tử đem những thứ kia linh hồn toàn bộ mang về trong thành hoàng điện, giao cho phán quan đi xử lý. Nên luân hồi liền luân hồi, nên tiến địa ngục liền tiến địa ngục. Hắn đi tới trong cao không, càng bay càng cao, muốn nhìn một chút rốt cuộc có thể đạt tới cái gì độ cao, cũng muốn thử một chút có thể hay không ở trên không thấy được cái khác tam đại bộ châu. Khi hắn bay đến điểm cao nhất sau, lại bị một đạo vô hình bình chướng cấp ngăn cản, lại không cách nào cao lớn. Mà phía dưới cái thế giới này thì biến thành một cái lớn chừng bàn tay, chung quanh những địa phương khác đen kịt một màu, cái gì cũng không có, nên là hư không một mảnh. Thậm chí cái khác ba cái bộ châu, tự nhiên cũng không có được như nguyện nhìn thấy. Xem ra tứ đại bộ châu là tách ra, căn bản không thấy được còn lại ba châu. Dĩ nhiên, cũng có thể chẳng qua là ở phía này thế giới tường chắn trong không thấy được cái khác ba châu. Nếu như có thể từ trên đỉnh đầu bình chướng đi ra ngoài, hoặc giả có thể thấy được. Hắn đã dùng hết biện pháp nhìn một chút có thể hay không đột phá đi ra ngoài, lại phát hiện bản thân không làm được. Ai? Hay là thực lực quá thấp? Nghĩ đến, phải đến còn lại ba châu đi, sợ rằng chỉ có từ âm phủ mới được. Chính là không biết đi thiên đỉnh, đường ở nơi nào, có thể hay không cũng ở đây âm phủ. Trước làm xong dưới mắt chuyện đi, hắn lấy ra thiên tử lệnh, lại lấy ra tẩy hồn thủy, nhưng là đồ chơi này muốn làm sao có cũng là không biết. Hơn nữa, nhìn hai dạng đồ vật đều cũng không có phản ứng. Hắn lập tức rót vào thần lực thử nhìn một chút, vô dụng. Vậy làm sao làm? Hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương cũng chưa nói rõ ràng a, vì vậy lại thử hạ, đem tẩy hồn thủy tới một ít đến trên thiên tử lệnh mặt. Ông, một tiếng, thiên tử lệnh vậy mà lên phản ứng. Trên đó tản mát ra trận trận u minh thần quang, phía trên tẩy hồn thủy cũng không ngừng nọ nghệ đứng lên. Theo thần quang phát ra, tẩy hồn thủy cũng từ trên đó phun ra, hướng phía dưới khắp thế giới vẩy xuống. Một ngày này, toàn bộ thế giới rơi ra một trận mưa. Mưa rơi không lớn, nhưng lại kéo dài đến 7749 ngày. Cho nên, nhân gian cũng không nhân mưa thành hai, ngược lại đại địa lấy được tư dưỡng, nhân gian giới càng là linh khí đầy đủ, sáng sủa hẳn lên. Mọi người phát hiện bị dầm mưa qua sau, trên người mình bệnh đều tốt, không có bệnh cũng cảm thấy thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Mà tu luyện người cảm thụ trong không khí linh khí nồng nặc, tu luyện cũng biến thành so với ban đầu càng nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Những thứ kia linh hồn cũng giống vậy thụ ích không cạn, phàm là thế gian sinh linh, bất kể có thân xác vẫn là không có thân xác đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Chẳng qua là, bọn họ không biết là, thân thể mình hoặc là trong linh hồn nhuộm dần đến xui đều bị rửa sạch. Tổng thể mà nói, trải qua 49 ngày gột rửa, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu lại không một tia xui. Nhìn thấy bị gột rửa sau các sinh linh, cũng không có giống như tiến vào tẩy hồn hồ sau cái loại đó khôi phục xuất xưởng thiết trí, ân tiên tử ngược lại an tâm không ít. Nếu không, toàn bộ sinh linh cũng không nhớ chuyện lúc trước, cái thế giới này sợ là được trở lại nguyên thủy giai đoạn, cũng được. Ai nha? Quên đem các hồng cũng cho làm ra tiến hành gột rửa, tâm niệm vừa động, muốn đem lao đầu kia từ thành hoàng chủ thần ấn trong làm ra tới, lại phát hiện làm không ra. Cái này có chút bi thảm, không biết là nguyên lý gì. Nhìn lại các hồng lúc này đã xa vào đến trong giấc ngủ say, cũng không có cái gì khác thường, được rồi, chỉ có thể chậm rãi chờ hắn khôi phục. Sau đó, ân tiên tử việc cần phải làm chính là đi tìm hỏa diễm đại địa ngục quỷ vương đã nói phương nam cửa ngõ. Dựa theo miêu tả, hắn rất hoài nghi đối phương đã nói chính là không phải anh hoa đảo. Bởi vì, trên đảo có một tòa núi lửa hoạt động, trên núi kinh niên tuyết động, đó không phải là trái đất đời sau chỗ gọi phú sĩ sân sao. Chuyến này, tự nhiên phải gọi bên trên mặt vũ, tên tiên nên đối hải ngoại quân thuộc. Coi như không phải anh hoa đảo, tìm cái khác hòn đảo cũng dễ dàng một chút. Cưỡng ép đem Mặc Vũ từ trong tu luyện đánh thức, Mặc Vũ nguyên bản còn rất tức giận, nhưng thấy rõ là chủ nhân gọi mình, nhất thời trên mặt lộ ra định hót lại tiện hề hề nụ cười. "Chủ nhân, ngài tìm ta có phải hay không có chiếc muốn đánh nhà?" Hắc hắc. Ân Thiên Tử cười một cái nói, cũng không tệ lắm, cũng đạt tới nhị phẩm tụ cùng. Thời gian 20 năm, từ mới vào nhị phẩm đạt tới nhị phẩm tụ cùng, tốc độ này cần cưỡi tên lửa sắp xỉ, chủ yếu vẫn là toàn dựa vào Ân Thiên Tử đại lượng năng lượng. Thực lực càng cao, mong muốn tiến thêm một bước càng khó. Những người khác nếu là tòng nhị phẩm sơ kỳ tiến vào tụ cùng, thời gian sử dụng hơn ngàn năm đều là tính thiên tài loại. Người nhiều hơn, cuối cùng cả đời cũng đừng nghĩ đạt tới nhị phẩm tụ cùng. Đây không phải là tư chất cùng vấn đề thời gian, mà là thiên đạo sụp đổ, linh khí mỏng manh, hạn chế tiềm lực phát triển. Nghĩ kia nhất tông, tòng nhị phẩm hậu kỳ bế quan ngàn năm, hay là tu luyện tà thuật, dùng mấy mươi ngàn cái nhân mạng mới đột phá đến nửa bước nhất phẩm. Có thể tưởng tượng được, muốn đạt tới bước này có bao nhiêu khó khăn. Hắc hắc, làm phiền chủ nhân đang được, nếu không ta sợ là cả đời này cũng không đạt tới độ cao này. Mặc Vũ ngược lại có tự biết mình. Được rồi, bản thân lần này muốn đi một chuyến hải ngoại, cố ý kêu lên ngươi, có đi hay không? Ân Thiên Tử hỏi. Vừa nghe đi hải ngoại, Mặc Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng hưng phấn không thôi, vội vàng gật đầu. Đi đi đi. Tốt lắm, đi thôi. Ngay sau đó, Ân Thiên Tử mang theo Mặc Vũ rời đi. Chương 218, đánh lên anh hoa đảo. Chương 218, đánh lên anh hoa đảo. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, trời xanh mây trắng. Một cái hắc giao trên mặt biển vô ích phi hành, đầu bên trên còn đứng một vị thân áo nam tử. Chủ nhân, chúng ta đi hải ngoại nơi nào? Hắc Vũ áp chế không nổi trong lòng tò mò hỏi. Ngươi biết cái nào trên đảo có núi to, núi lửa hoạt động, trên núi quanh năm tuyết động? Ân Thiên Tử mặc dù trong lòng có chút phổ, nhưng vẫn là mở miệng muốn hỏi. Chủ nhân, ngài nói chẳng lẽ là anh hoa đảo đi? Hòn đảo lớn kia phía trên liền có một tòa núi lớn, cùng ngài miêu tả cực kỳ giống. Mặc Vũ khắc sâu ấn tượng, một cái liền nghĩ đến nơi đó. Vậy thì đi xem một chút. Có ngay, hắc hắc. Mặc Vũ vừa nghe phải đi anh hoa đảo, nhất thời thật hưng phấn được không được. Người này trước ở đó bị rắn lớn tám đầu đánh chạy trốn, khẩu khí này một mực giấu trong lòng đầu đâu, sớm muốn đi báo thủ. Bây giờ thực lực đại tăng, nếu không phải Ân Thiên Tử để cho hắn bế quan tu luyện, đã sớm đi anh hoa đảo đánh rắn. Giao long chỗ đi qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, mang theo một trận kinh phong, trên mặt biển cũng vạch ra một đạo sóng biển. Thật may là nơi này là bên ngoài biển, nếu không gặp phải ngư dân, lại phải làm ra chuyện tới không thể. Ngàn dặm đường trình mà thôi, một canh giờ liền đến. Rất nhanh, một mảng lớn hòn đảo liền đã nhập in vào tầm mắt. Từ xa nhìn lại, tất cả lớn nhỏ mười mấy cái đảo đặt ở đó, phản phất bình tĩnh trên biển lớn vây quanh mấy viên lục bảo thạch bình thường. Phía bắc xa xôi hòn đảo kia lớn nhất, từ xa nhìn lại, phía trên đã có người phàm đất nước, một tòa cao vút núi lớn đứng ở trên đó, hơn nửa tiết quả nhiên bị tuyết trắng bao trùm, cực kỳ hùng vĩ. Ân Thiên Tử thấy cảnh này, lập tức liền gợi lên đời trước hồi ức. Kiếp trước trái đất bên trên hắn năm đó còn đi qua một chuyến, đó chính là trong ấn tượng Phú Sĩ Sơn. Chẳng qua là, cái thế giới này ngọn núi này càng thêm cực lớn hùng vĩ, sợ không phải kiếp trước Phú Sĩ Sơn 10 phần còn nhiều hơn. Hòn đảo chung quanh trên mặt biển, có không ít thuyền bè đang đánh cá, không ít hải âu trên mặt biển kiếm ăn, nhất phái hải hỏa. Chẳng qua là, kia trong Phú Sĩ Sơn có một đạo khí đen không ngừng phát ra, tà ác cực kỳ. Ân Thiên Tử tự nhiên một cái nhìn ra, đó là tà thần khí tức. Hai cái nhị phẩm tà thần, còn có một cái tam phẩm đại xà. Nho nhỏ này hải ngoại hòn đảo trên, lại còn có như thế cao thủ, ngược lại thật sự là không thể xem nhẹ người trong thiên hạ. Dĩ nhiên, lục địa trên bảy đại vương triều trong đều có thực lực cường đại nhị phẩm cao thủ trấn giữ, hoặc giả đây cũng là để cho hai cái này tà thần không dám vào phạm lục địa nguyên nhân đi. Được rồi, có thủ báo thủ, có oan báo oan đi đi, chuyện kế tiếp ta cũng mặc kệ. Ân Thiên Tử nói một tiếng, liền đứng ở một bên xem. Yên tâm đi chủ nhân, chút chuyện nhỏ này ta liền có thể giải quyết, không nhọc ngài ra tay, lần này ta nhất định đánh mẹ hắn cũng nhận không ra bọn họ. Hắc hắc. Mặc Vũ cười hắc hắc, đã khôi phục nhân thân. Mạc Vũ hướng hòn đảo phương hướng hét lớn một tiếng rắn lớn tám đầu, cho ngươi Huyền Long Vương ra cút ra đây nhận lấy cái chết. Cái này giọng như thiên lôi đồng dạng tại cả phiến thiên địa trong nổ vang. Trên bầu trời trung quanh mây trắng đều bị hắn cái này cổ họng cấp đánh tan, những thứ kia ra biển đánh cá ngư dân bị dọa sợ đến rối rít lái thuyền đội vàng trở về hòn đảo trên trốn. Vì làm không khí, Mạc Vũ còn đem cái này phiến thiên không làm mây đen bao phủ, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, vô cùng đánh vào thị giác. Rất nhanh, một đạo bóng người liền từ trên đảo trong núi lớn bay lên không, nhanh chóng hướng bên này mà tới. Chẳng qua là mấy hơi giữa, một cái tiểu lao đầu liền tới đến 100 mét ra đứng trên không trung. Lại là một chỗ trong biển, trên đỉnh đầu trồi lủi, trung quanh lưu lại một vòng tóc, dưới mũi mặt lưu lại một nắm râu, vô cùng dân tộc địa vực đặc sắc, xem ra mười phần tức cười. Mặc màu đen chiều rộng phục, bên hông cắt đao, chân đạp bước gỗ, hình tượng này Ân Thiên Tử làm sao không quen thuộc. Thấy được đối phương bộ này trang điểm, nhất thời sẽ để cho Ân Thiên Tử mong muốn xông lên giết người xung động. Không có biện pháp, đây là khắc ở trong linh hồn cừu hận. Mặc dù biết nơi này là dị giới, không còn là trái đất bên trên cái thế giới kia, nhưng chính là không nhịn được. Ân Thiên Tử một cái nhìn thấu đối phương chân thân, một cái tám khỏa đầu đại xà. Bà cả, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi, điều này hát trùng tử A lần trước không có giết ngươi, còn dám đưa tới cửa muốn chết, ngươi là gan ngược lại thật lớn. Đây là trợ thủ của ngươi sao? Tiểu lão đầu cực kỳ ngạo mạn địa cười lạnh không dứt. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Bản vương giết ngươi như giết chó, để cho người khác ra tay liền coi như ta thua. Mặc Vũ cũng là mặt hài hước, giống vậy ngạo khí không dứt. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút những năm này có bao nhiêu tiến bộ. Nói, tiểu lão đầu một cái rút ra bên hông đại đao, phải một cái lấy cực nhanh tốc độ hướng Mặc Vũ bổ tới. Mặc Vũ liếc về đối phương một cái, thậm chí đều chẳng muốn tránh. Ở trong mắt của hắn, đối phương tốc độ quá chậm, đơn giản không đáng giá nhắc tới, đưa tay một thanh liền đem đối phương bổ tới lưỡi đao nắm trong tay. Ngươi là thuộc rùa đen sao, chấm như vậy. Mặc Vũ không thèm nói một câu, dùng sức kéo một cái, đối phương đao trong nháy mắt rời khỏi tay. Đang lúc tiểu lão đầu khiếp sợ lúc, cổ một liền chịu một cước, cả người trực tiếp bị đá được bay ngược mà đi. Bèo một cái, Mặc Vũ lấy tốc độ nhanh hơn lấn người cho tới, đem đối phương kéo trở lại, một quyền đánh vào đối phương trên ngực. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, tiểu lão đầu ngực hoàn toàn lõm vào. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, tiểu lão đầu hoảng sợ trong phát ra một tiếng thú giống, một giây kế tiếp hắc mang lật lưu, đã hiện ra chân thân. Một cái dài đến 100 mét cực lớn rắn đen, trên đó có 8 khỏa đầu rắn không ngừng lắc tới lắc lui, dương nhanh múa đuốt, kinh người không dứt. Nó chính là rắn lớn 8 đầu. Ta thánh thú muốn giết ngươi. 8 khỏa đầu rắn to lớn trong mắt hiện lên hung quang, mở miệng giống giận hướng Mặc Vũ vồ giết mà tới. 8 khỏa đầu rắn miệng khổng lồ đại trương cả tới, rối rít có khủng bố ánh sáng phun ra, bắn nhanh mà tới. Mặc Vũ không để ý, trực tiếp một quyền liền đem những ánh sáng này cấp đánh tan, thế đi không giảm quả đấm đánh vào trước mặt nhất một viên đầu rắn trên. Phanh! Một quyền rơi xuống, viên này đầu rắn to lớn ứng tiếng mà nát, nổ thành một đoàn huyết vụ. Giống! Bị đau, nó hét thảm một tiếng lập tức lui về phía sau. Mặc Vũ sao có thể bỏ qua cho đối phương, lập tức lấn người mà lên, nắm lên một viên đầu rắn nhẹ nhõm bóp vỡ. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong khoảnh khắc liền bóp vỡ 8 quả đầu rắn. Hòa phong đơn giản tàn bạo, 8 quả không có đầu cổ rắn máu tươi của phun, lập tức rơi ra một trận khủng bố mưa máu, đơn giản thê thảm không nỡ nhìn. Đại thần cứu mạng! Rắn lớn 8 đầu hoảng sợ giống to cầu cứu. Nó không biết vì sao, trong khoảng thời gian ngắn cái này trước kia ở trước mặt mình chỉ có thể bị đòn hắc giao thế nào thực lực tăng lên nhanh như vậy. Sợ không phải đã đạt tới nhị phẩm, như thế nào để nó không sợ hãi? Phải biết, những năm gần đây, cảnh giới của nó mặc dù có chút tăng lên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới tam phẩm tột cùng mà thôi. Nhưng là tam phẩm tột cùng cùng nhị phẩm sơ kỳ mặc dù chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng là có không thể vượt qua cái hào rộng. Quả nhiên, đang nghe tiếng cầu cứu sau, liền lập tức có hai thân ảnh từ kia núi to trong bay lên, nhanh chóng hướng bên này mà tới. Mặc Vũ không có tiếp tục ra tay xử lý điều này lại xả, mà là hai cánh tay bao quanh ở trước ngực, khóe môi vểnh lên cứ như vậy xem, phản phất là có lòng chờ kia hai cái tà thần đến. Chương 219, cần tá nam thần cùng ngày chiếu thần nữ. Chương 219, cần tá nam thần cùng ngày chiếu thần nữ. Xem đến hai người, một nam một nữ. Nam chính là cái thư sinh trang điểm, chẳng qua là trong tay nắm kiếm, tướng mạo mà thành tú chưa nói tới, ngũ quan trong lộ ra một cỗ tục tằng. Tuy nói bên ngoài xuyên một món thư sinh áo bào xanh, nhưng áo lót lại cái gì cũng không có mặc, lộ ra kia từng khối bắp thịt rắn chắc. Một cái tay khác còn đang nắm một cái hồ lô rượu, đến sau chẳng qua là nhìn Mặc Vũ cùng Ân Thiên Tử một cái liền ngửa đầu mánh hướng trong miệng ực một hớp. Gây mũi mùi rượu cách xa như vậy cũng có thể nghe được thấy, cái này lộ ra dở ông dở thằng. Người này chính là Anh Hoa Quốc hai đại thần minh một trong cần tá nam thần. Mà đổi thành một người phụ nữ, một thân sa mỏng, bên trong cũng ăn mặc cực ít. Kia nở nang thân hình, gợi cảm mê người, trước ngực càng là sóng lớn cuộn trào được không hủ chết người. Mấu chốt là, kia eo nhỏ được cân thủy xà vậy, hai bàn tay là có thể một thanh bấm được. Đây quả thực là dáng người ma quỷ, nên lớn địa phương cực lớn, nên nhỏ địa phương siêu nhỏ, đơn giản chính là siêu cấp cực phẩm. Quan trọng hơn chính là, gương mặt tinh xảo vô cùng, tiêu chuẩn mũi rồi mặt, một đôi tròng mắt to phảng phất biết nói chuyện bậy, chớp chớp không ngừng tản ra mị hoặc thu ba. Cứ như vậy một cái yêu tinh, là người đàn ông sợ rằng cũng không chống được. Cũng được, Ân Thiên Tử không phải người, trực tiếp miễn dịch. Về phần Mặc Vũ, thấy được thứ nhất mắt sau liền bị mê được mặt trừ ca tướng. Giống bản tính dâm, giao tự nhiên cũng giống vậy. Nhưng người này cũng chỉ là bị mê hoặc mười mấy hơi thở, liền khôi phục bình thường, ánh mắt cũng biến thành thanh minh. Cái này không khỏi lại để cho Ân Thiên Tử coi trọng hắn một cái, tâm tính tạm được. Ngày chiếu thần nữ, một cái hành vi vô cùng không bị kiểm chế yêu nữ mà thôi. Ngày chiếu thần nữ là cần tá nam thần chị ruột, tuy là chị em, nhưng hai người quan hệ cũng là hỗn loạn vô cùng. rất nhiều lúc đều là bạch nhật tuyên dâm, khó coi. Thậm chí còn có truyền ngôn hai người tư hôn án sẽ còn để cho đầu kia chín đầu đại xà gia nhập vào, ba người đấu địa chủ, được kêu là một cái dơ bẩn không chịu nổi. Thậm chí như vậy còn chưa đủ, bình thường ba người đấu đến hưng thú dâng cao lúc sẽ còn ra tìm chút cường tráng tuấn mỹ nam tử cùng cô gái đẹp gia nhập chiến đoàn. Nam nữ, nam nam, nam nữ nam, nữ nữ, nữ nam nữ. Tóm lại chính là đại hôn chiến, muốn làm sao tới liền làm sao tới, giải tỏa tư thế đơn giản có thể chấn kinh dưới người ba. Như người ta thường nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này cũng đưa đến toàn bộ Anh Hoa đảo nước trăm họ ở chuyện nam nữ bên trên cũng cực kỳ mở ra. Cái gì đổi vợ, đổi thiếp, thậm chí có người ta còn đổi nữ nhi. Ai? Thật là cái dạng gì không chịu nổi chuyện đều có trong nhà đến rồi bạn bè, sẽ còn nhường vợ nữ đi hầu tầm chiêu đãi, trực tiếp có thể lóe mù nhân luân tăng quan. Tóm lại chính là chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Nghe Mặc Vũ ở một bên nhỏ giọng giảng giải nơi đây xấu xa, Ân Thiên Tử cũng coi là phục. Khó trách, đảo này bầu trời vậy mà bao phủ một cỗ không khí dơ bẩn, thì ra là như vậy. Nhớ tới kiếp trước trái đất trên cái đó tháng ngày, không phải là như vậy sao, nguyên lai đều là tổ truyền. Nha, đây không phải là nhỏ hát giao sao, ngươi đây là đột phá. Ngày chiếu thần nữ một tiếng hờn dỗi, dãy rùa eo rắn làm điệu làm bộ, kia trong mắt thu thủy cũng mau phun ra ngoài. Tỷ tỷ biết ngươi đã sớm thèm tỷ tỷ thân thể, nhưng ngươi cũng không cần ghen tức đại phát giết tám đầu a, tha cho hắn một lần đi, trở về tỷ tỷ động phủ đi một hồi chúng ta thật tốt trao đổi một chút như thế nào. Vừa nói lời này, liền bước bị nhãn. Cứ thật, thanh âm này có thể kêu nam nhân xương tê dại, thét lên không chịu nổi. Từ ngực, Mặc Vũ cũng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, lại dùng ánh mắt len lén nhìn sang Ân Thiên Tử, sợ mình tại chủ nhân trong lòng lưu lại cái ấn tượng xấu. Nhưng thấy Ân Thiên Tử cũng không có cái gì khác thường, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hừ, yêu nữ, chỉ ngươi cũng xứng cân bản vương nói điều kiện. Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng, trên tay dùng sức. Đừng. Một tiếng hét thẳng trong, rắn lớn tám đầu một viên cuối cùng đầu rắn trong nháy mắt liền bị bóp vỡ. Hồn phách mới vừa bay ra ngoài, Mặc Vũ há mồm một cái hút vào trong miệng, cứ như vậy nuốt xuống. Càn rỡ. Cần tá nam thần nhất thời giận dữ, quát to một tiếng, cầm kiếm liền bổ tới. Kiếm mang chợt vọt tới, mang theo mưa rông gió giật bao phủ đem Mặc Vũ bên này khu vực toàn bộ bao phủ, đánh giết mà tới. Cần tá nam thần thuật pháp chính là nắm giữ mưa gió cùng đại dương lực, nơi này là hắn sân nhà, cùng cảnh giới hắn ở chỗ này tuyệt đối chiếm tuyệt đại nguyên thủy. Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen đại đao xuất hiện, cũng là một đao đổ ngang mà đi. Ầm. Hai người đụng nhau giữa, nhất thời sấm chớp, ầm vang không dứt. Khủng bố sóng khí đi tứ tán, nhất thời trên mặt biển nhấc lên hơn 10 trượng sóng biển, cũng may được tốt những thứ kia ngư dân thật sớm liền đem thuyền cập bờ trốn trên đảo đi, nếu không liền lần này không biết muốn chết bao nhiêu người. Sóng lớn đi qua, đảo bên bờ bên trên thuyền chi đã toàn bộ tan cảnh nhiều mảnh, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, những người này đều không cách nào lại ra biển đánh cá. Vừa đối mặt, hai bên đều đã cơ bản thử dò xét ra thực lực của đối phương. Vậy mà tám lạng nửa cân, điều này cũng làm cho đối diện cần tá nam thần cùng ngày chiếu thần nữ đều là nho nhỏ kinh hãi một thành. Dù sao, hai người đều là nhị phẩm cao thủ, cần tá nam thần là nhị phẩm trung kỳ, ngày chiếu thần nữ càng là có tam phẩm hậu kỳ. Nhưng là cần tá nam thần thuật pháp là công kích loại hình, cũng là đảo quốc này bên trên chủ chiến lực. Mà ngày chiếu thần nữ kỹ năng thời là chói lọi, chủ trì vạn vật hồi phục cùng tinh hóa. Cái này ở trò chơi đoàn đội trong, coi như là chưa khỏi loại phụ trợ nhân vật. Mà Mặc Vũ vậy mà vừa đối mặt cùng cần tá nam thần đánh ngang tay, vậy làm sao có thể không để cho hai người kinh hãi? Ngươi thật là mới đột phá nhị phẩm, ngươi đến tột cùng là thực lực gì? Xem hai người kinh ngạc nét mặt, Mặc Vũ ngẩng đầu lên, mặt đắc ý, có loại nở mặt nở mày tức thị cảm. Tiêu diệt các ngươi hai cái tà thần đủ. Lời nói này khí phách, nhưng nghe vào hai người trong thai cũng là tức giận không thôi. Vị tiểu ca ca này thế nào cũng không nói chuyện à? Không là giúp cái này hắc giao tới giết tỷ tỷ trợ thủ đi. Cần tá nam thần đang chuẩn bị công kích lần nữa, ngay chiếu thần nữ con ngươi đảo một vòng lập tức một bộ kiểu bị hướng Ân Thiên Tử bước bị nhãn. Cái này Mặc Vũ thực lực quá mức quỷ dị, mà một bên còn đứng một cái một mực không có động thủ Ân Thiên Tử, mặc dù nhìn không thấu, nhưng nghĩ đến thực lực khủng bố cũng không thấp. Nếu hai người này đồng thời ra tay, chị em họ hai người sợ rằng không địch lại. Vì vậy, ngày chiếu thần nữ liền muốn nhìn một chút có thể hay không đóng người tuổi trẻ kia lôi kéo tới. Coi như không thể lôi kéo phản sát Mặc Vũ, ít nhất để cho đối phương không tham dự chuyện này, vậy coi như là thỏa. Cần tá nam thần là cái mắc phu, nơi nào có ngày chiếu thần nữ cái này 800 cái đầu óc. Ân Thiên Tử như thế nào không nhìn ra đối phương ý đồ, nét mặt nhàn nhạt nói một câu chuyện ngày hôm nay ta không dính vào, các ngươi tự tiện. Nói xong, còn lui về phía sau bay ngược trăm thước khoảng cách. Mặc dù ngày chiếu thần nữ còn có chút mất mát, không có đem người lôi kéo. Đích xác, trong lòng nàng cũng thèm Ân Thiên Tử kêu cao lớn tuấn mỹ bộ dáng, như vậy mỹ nam tử cũng không phải là trên đảo những thứ này nhỏ thấp nam tử có thể so sánh được với. Nhưng là, Ân Thiên Tử rõ ràng bày tỏ không tham dự, kết quả cũng coi như là tới. Hiu. Cần tá nam thần lập tức một đao bổ ra, lần nữa cùng Mặc Vũ đánh nhau. Chương 220, nhựa chị em tình chương 220, nhựa chị em tình trước chẳng qua là lẫn nhau thử dò xét, cần tá nam thần chẳng qua là tiện tay một kích, thế nhưng là Mặc Vũ lại làm sao dùng toàn lực, thậm chí thoải mái hơn tiện tay một kích. Cần tá nam thần kiếm cùng Mặc Vũ trong tay đại hắc đao đụng một cái liền phân ra, ừm, nói chuẩn xác là cần tá nam thần bị Mặc Vũ một đao cấp đánh bay. Chỉ từ lực lượng đến xem, đây quả thực là đơn phương áp chế. Cần tá nam thần cũng là trong lòng giật mình, người này thật chỉ là mới đột phá sao, lực lượng làm sao lớn như vậy? Chẳng qua là cái này ngẩn ra giữa, nhất thời liền cảm giác sau lưng một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới, dùng sức thi triển, cứng rắn bên rời đi ra ngoài mười mấy thước. Bá. một đạo khủng bố đao mang từ hắn chỗ mới vừa đứng xẹt qua, nếu là chậm nữa hơn nửa hơi thở thời gian, sợ rằng lúc này hắn đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Không đợi hắn hoảng sợ, trên đỉnh đầu lần nữa chuyển tới cảm giác nguy hiểm. Cần tá nam thần trong lúc đội vã chỉ đành phải giơ kiếm ngăn ở đỉnh đầu, bang. Chỉ cảm thấy trên tay trên thân kiếm chuyển tới một cỗ cự lực, hổ khẩu đều bị chấn động đến nứt ra, cánh tay phải cũng là tê dại vô cùng. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đánh cho hướng phía dưới mà đi. Oeng. Một tiếng, trực tiếp đem người cấp nện vào trong nước. Ao ào ào, nhất thời kích lên cao mười mấy mét bọt sóng. Rất nhanh, cần tá nam thần từ trong nước biển bay ra, đứng giữa không trung, chẳng qua là cầm kiếm trên tay không ngừng có máu tươi không ngừng nhỏ xuống, toàn bộ cánh tay cũng đều không ngừng run rẩy. Cũng toàn phía dưới này là nước biển, thêm nữa chỉ riêng mới vừa lần này là có thể trực tiếp đem hắn đập thành tàn phế. Bất quá, lúc này cần tá nam thần sắc mặt đó là thật vô cùng đặc sắc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này Mặc Vũ không chỉ có lực lượng lớn đến kinh người, tốc độ cũng càng làm mau hắn căn bản không phản ứng kịp. Cho tới bây giờ, hắn như thế nào còn không biết mình tuyệt đối không phải điều này hắc giao đối thủ. Mình là nhị phẩm trung kỳ, cái này hắc giao đến tuột cùng là thực lực gì, đến tuột cùng là tu luyện thế nào, kinh khủng như vậy. Cắt. Thân thể ngươi thật là hư, đều bị chị ngươi cấp móc giống đi, liên ra ra một đao ngươi cũng không tiếp nổi. Mặc Vũ lại mở ra độc mồm một thức. Như người ta thường nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không biết đoạn. Mặc Vũ lời này lại há chỉ là ít đoạn, đơn giản liền đào vết thương của người khác à, trực tiếp hướng lòng người ba tử thọt cái chủng loại kia. Tuy nói mọi người đều biết chị em giữa hai người về điểm kia phá sự, ai có thể cũng không dám nói nữa chứ. Bây giờ lại bị người nói thẳng ra, càng là ngay trước hai người mặt nói. Con mẹ nó, bọn họ quý vì cao cao tại thượng thần linh, đừng mặt mũi sao. Trong ngay mắt, chị em hai người trong lồng ngực một cỗ lửa giận tràn ngập, cháy rừng rực. Hai người con ngươi đều đỏ, mặt mũi dữ tợn và mèo, trên người càng là tản mát ra khí tức khủng bố. Giết hắn. Cần tá nam thần còn chưa mở miệng, ngay chiếu thần nữ liền mặt phẫn nộ gào thét đứng lên. Cần tá nam thần lúc này đã nộ phát xung quanh, nghe vậy liền lần nữa hướng Mặc Vũ lướt đi. Ngay chiếu thần nữ bởi vì năng lực chủ yếu là hệ chữa trị, cho nên cũng không có xông đi lên, mà là đứng ở một bên tùy thời chuẩn bị ra tay pháp lực ra chỉ phụ trợ. Chỉ thấy nàng giơ tay lên giữa, một đạo ánh sáng rơi xuống bao phủ ở cần tá nam thần trên người. Người này trong nháy mắt thay đổi người thua hệ vài thái độ, giống như điên cuồng bình thường. Cảm giác chính là eo không chua, chân không đau, một hơi có thể leo lên lầu năm. Một cái, cùng Mặc Vũ đánh nhau. Chẳng qua là người này học gian, căn bản không cùng Mặc Vũ liều mạng, mà là áp dụng linh hoạt tẩu vị, lấy khéo léo kích đúng. Vì vậy, hai người đánh có tới có trở về, ngược lại có mấy phần tám lạng nửa cân cảm giác. Thường xuyên qua lại, Mặc Vũ mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là thật không có đối phương linh hoạt. Cũng không biết kia cần tá nam thần thi triển thân pháp gì, quỷ dị vô cùng. Mặc Vũ cũng bị đánh sinh lòng hòa khí, chẳng qua là cái này cần tá nam thần thân pháp quá mức quỷ dị, trong lúc nhất thời, vậy mà cầm đối phương không có cách nào. Đang lúc hắn tâm phiền ý loạn lúc, trong lỗ tai vang lên ân thiên tử truyền âm, nhất thời đảo qua mới vừa rồi phiền loạn. Khoe miệng hắn nổi lên, đại hắc đao gánh tại trên vai, cũng không động đậy nữa, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cần tá nam thần thấy Mặc Vân bất động, liền chủ động công kích. Thế nhưng là mỗi một lần công tới chỉ cần Mặc Vũ đại hắc đao vung lên, nhưng đem người này bị dọa sợ đến nhanh chóng tránh né, công kích mấy lần sau liền cũng không còn công kích. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Mặc Vũ, dẫn đến chửi mắng bùn đen chạch, tại sao bất động, bị bản thân sợ mất mật không dám động sao? Ngay từ đầu Mặc Vũ còn không để ý, thế nhưng là theo đối phương càng mắng càng hung, hắn hỏa khí cũng bị kích. Nguyên bản Mặc Vũ liền đủ độc mồm, không nghĩ tới cái này cần tá nam thần cũng là độc mồm, hơn nữa độc hơn. Phen này, Mặc Vũ liền bị mắng mí mắt nhảy lên, hỏa khí không ngừng hướng trán bên trên đỉnh. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nhấc đao lần nữa hướng cần tá nam thần lướt đi. Sau đó, lại trở về trước đó vòng lặp vô hạn. Mặc Vũ chơi không lại đối phương, mà đối phương dựa vào quỷ dị thân pháp cứ là đem hắn đùa bỡn xoay quanh, trời xanh vừa không có biện pháp gì. Mỗi lần lực lượng sắp dùng hết sau, ngay chiếu thần nữ sẽ gặp thả ra một đạo kim quang cấp hắn gia trì. Cái này tăng một giảm giữa, Mặc Vũ cũng có chút không chống nổi, mệt đến ngất ngư lại đánh không tới đối phương. Ân Thiên Tử thấy không còn gì để nói, cái này Mặc Vũ thật đúng là cái đứa cờ, thật ngu. Cũng không có hứng thú nhìn tiếp nữa, lần nữa cấp hắn truyền âm. Nhận được truyền âm sau, Mặc Vũ lần nữa nhấc đao hướng cần tá nam thần lướt đi. Đao múa cân một đạo ảnh tường bình thường đem đối phương khóa kín, làm cho cần tá nam thần chỉ đánh phải liều mạng một kiếm. Bang! Một kiếm này trực tiếp đem Mặc Vũ cấp bay ra ngoài. Cần tá nam thần cũng là sững sờ, bản thân một đao này lực lượng không ngờ mạnh như vậy sao? Xem ra là cái này bùn đen trạch thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, trong lòng vui mừng, là thời điểm bắt đầu phản công. Chẳng qua là không kịp chờ hắn cao hứng, liền thấy Mặc Vũ bị đánh bay ra ngoài sau lập tức dựa thế hướng cách đó không xa ngày chiếu thần nữ lướt đi. Thấy cảnh này, cần tá nam thần thầm nói không tốt, mới biết trên chính mình làm. Không phải Mặc Vũ thể lực tiêu hao quá lớn, mà là nghe nhìn lẫn lộn, mục đích của hắn là ngày chiếu thần nữ. Nguyên bản có ở đây không xa xa đánh phụ trợ ngày chiếu thần nữ cũng là cả kinh, vạn vạn không có dự liệu được đối phương sẽ thẳng hướng bản thân. Chẳng qua là đợi nàng phản ứng kịp lúc, đã chậm. Vội vàng giữa, chỉ đành phải tế ra một chiếc gương, nhất thời kim quang đại tác, nhức mắt vô cùng. Làm. Một tiếng, cái gương này trực tiếp bị đại đao đánh bay, vừa đúng đụng vào xoay người chạy trốn ngày chiếu thần nữ trên người. Phúc. Như vậy vừa nhanh vừa mạnh một kích, trực tiếp đưa nàng đụng thành trọng thương, phun máu tươi tung tóe. Mặc Vũ thế đi không giảm, trong nháy mắt đuổi theo, chờ ngày chiếu thần nữ phản ứng kịp, bả vai đã bị một con bàn tay cấp gắt gao không chế, mong muốn đánh trả tránh thoát, nơi cổ lạnh băng cảm giác chuyển tới, bị dọa sợ đến nàng không còn dám động. Trên cổ đại đao tản ra lạnh băng mùi chết chóc, chỉ cần nàng dám động, một giây kế tiếp liền bị thân thủ chia lìa. bó tay chịu trói, nếu không ra ra giết chị ngươi. Mạc Vũ xem Cẩn Tá Nam Thần hung tợn uy hiếp. Đệ đệ, cứu ta. Ngày chiếu thần nữ giờ phút này bị dọa sợ đến mặt hoa trắng bệnh, nàng cũng không muốn chết, nàng còn có thon dài tuổi thọ, còn có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ không có hưởng thụ, cứ thế mà chết đi không cam lòng. Tỷ tỷ yên tâm, sau này ta sẽ thay người báo thù. Cẩn Tá Nam Thần nói xong, xoay người hóa thành một đạo tàn ảnh nghiêng đầu liền trốn. Một màn này, thấy Mạc Vũ sửng sốt một chút, ngày chiếu thần nữ càng là nản lòng phách trí. Ân Thiên Tử cũng phải không từ một tiếng cười khẽ, thật đúng là nhựa chị em tình. Chương 221, Ú Linh Đá chương 221, Ú Linh Đá thấy được Cẩn Tá Nam Thần bỏ lại ngày chiếu thần nữ xoay người bỏ chạy, Mạc Vũ dưới tình thế cấp bách một đao liền kết quả ngày chiếu thần nữ. Nhất thời đầu lìa khỏi cổ, máu tươi cuồn phun. Bỏ lại thi thể, Mạc Vũ buộc phát ra tốc độ kinh khủng liền đuổi. Luận tốc độ, Cẩn Tá Nam Thần tự nhiên không phải là đối thủ, trong chốc lát liền bị chặn lại. Sau đó, hai bên lại đánh nhau. Dĩ nhiên, Cẩn Tá Nam Thần thân pháp quỷ dị, Mạc Vũ tự nhiên trong lúc nhất thời cũng bắt không được đối phương. Chẳng qua là, đánh chỉ chốc lát sau, không có ngày chiếu thần nữ phụ trợ gia trì, hắn lực lượng đã tiêu hao cực kỳ nhanh chóng, từ từ tốc độ cũng liền chậm lại. Mà Mạc Vũ thì càng đánh càng hưng phấn, rất nhanh liền đem áp chế lại đánh điên cuồng một trận. Hiển nhiên, hắn là cố ý đem Cẩn Tá Nam Thần trong tay thần kiếm đánh bay sau, Mạc Vũ cũng thu hồi trường đao, vung lên quả đấm thì làm. Vậy nhưng thật là quyền quyền đến thịt, thằng đánh đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Không lâu lắm, Cẩn Tá Nam Thần cả người xương cốt toàn bộ bị hắn đánh không biết vỡ thành bao nhiêu khối. Cuối cùng bị Mạc Vũ một đao tựa đầu cấp chém xuống, linh hồn mới vừa trốn ra được liền bị hắn một hớp nuốt trọn. Ngày chiếu thần nữ linh hồn từ trong thân thể bay ra liền muốn chạy trốn, nhưng có Ân Tiên Tử ở, lại có thể để cho nàng như nguyện, một cái liền nhốt đến trước người. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Ngày chiếu thần nữ linh hồn hoảng sợ không quỳ xuống tới không ngừng cầu khẩn. Ngươi ở tại kia trong núi? Ân Tiên Tử nhàn nhạt hỏi. Là, ta nguyện ý đem bên trong Ú Linh Đá toàn bộ hiến tặng cho đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho tiểu nữ một mạng. Vì có thể tiếp tục sống tiếp, dù là chỉ còn giữ lại linh hồn, ngày chiếu thần nữ tự nhiên cũng không muốn chết. Biến thành linh hồn còn có thể tu luyện, còn có thể tồn tại. Dù sao cũng tốt hơn hồn phi phách tán tốt, về phần cái khác vật ngoài thân đều đã không trọng yếu nữa. Ú Linh Đá là cái gì? Ân Thiên Tử tò mò hỏi. Là một loại có thể tu luyện đá quý. Đá từ đâu mà tới? Lửa kia chân núi bộ trong nham tương, hàng năm cũng sẽ ngưng tụ ra mấy khối, có thể dùng tới tu luyện, từ dưỡng linh hồn. Ngày chiếu thần nữ lúc này cũng không dám giấu giếm, thành thật thật đem tình huống nói một lần. Nguyên lai, xa xa tòa kia cực lớn ngọn núi là một tòa núi lửa hoạt động. Ngọn núi đấy thỉnh thoảng sẽ có nham thạch nóng chảy trào ra, hàng năm bọn họ cũng sẽ nhặt được mấy khối đá quý, trong đó có đặc thù năng lượng có thể tư dưỡng linh hồn. Bọn họ liền cho loại này đá đặt tên là U Linh Đá, chính là mượn hòn đá kia chị em hai người thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ bất quá, hai người linh hồn tăng lên là nhanh, nhưng thân thể này tăng lên lại theo không kịp linh hồn, cho nên cũng đưa đến cảnh giới không yên hiện tượng. Mang bản thần đi xem một chút. Ân Tiên Tử phân phó sau, ngày chiếu thần nữ nào dám không theo, lập tức ở trước mặt dẫn đường. Rất nhanh, Ân Tiên Tử cùng Mặc Vũ đi theo đối phương đi tới núi lớn chót đỉnh. Đừng xem chân núi mười phần ấm áp, thế nhưng là núi này cực cao, nửa bộ phận trên rất lạnh, toàn bộ bị tuyết trắng bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa. Đứng trên đỉnh núi là một cái cực lớn miệng núi lửa, lúc này miệng núi lửa bên trong nhiệt độ rất cao, tự nhiên không thể nào có tuyết động. Ở dẫn hạng, rất nhanh ba người từ miệng núi lửa bay vào, phía trên có một cái huyệt động, tiến vào bên trong, không hề cảm thấy nóng. Trong này nhiệt độ ở hơn 20 độ, hết sức thoải mái. Lúc này, trong này một đám nam nữ liền trong huyệt động, nơi này bị bố trí được rất là sang trọng. Những thứ này nam nữ áo không đủ che thân, uống rượu, ăn thịt, có thậm chí đang làm cậu thả chuyện, tràn diện dơ bẩn không chịu nổi, đem những người này toàn bộ ném ra ngoài. Ân Thiên Tử nhíu mày một cái phân phó nói, nơi này nếu là âm phủ phương nam cửa ngõ chỗ, làm sao có thể khiến cái này người ở chỗ này suốt ngày dâm loạn? Là chủ nhân. Mạc Vũ đến làm sao phất tay một trận cuồng phong đánh tới, trực tiếp đem tất cả mọi người cuốn bay ra ngoài. Về phần những người này có thể hay không ngã chết, hắn cũng không tâm tư đi quản. Ngày chiếu thần nữ lúc này tất nhiên không dám có thành kiến, có thể hay không tiếp tục sống còn phải nhìn bị ra này tâm tình đâu, lại nào dám có ý kiến gì? Rất nhanh, nàng chỉ một mặt từng nói, nơi này là một cái xuống phía dưới lối đi, ấn xuống cơ quan liền có thể đi xuống. Mạc Vũ lập tức tiến lên, dựa theo chỉ trỏ vị trí, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tạch tạch tạch. Trên vách đá thật có một đạo cửa đá từ từ mở ra, nhất thời một cỗ quần quần hơi nóng đánh tới, nhiệt độ thật không thấp, ít nhất mấy trăm độ. Mạc Vũ, ngươi ở chỗ này chờ, bản thân mang nàng đi xuống xem một chút. Ân Thiên Tử phân phó nói. Là, chủ nhân. Nghe được Mạc Vũ đối Ân Thiên Tử gọi, ngày chiếu thần nữ trong lòng lột cột giật mình, cũng mau mụ chết. Mạc Vũ cường đại như vậy tồn tại, vậy mà xương vị này vì chủ nhân, như vậy thực lực của người này phải có bao kinh khủng. Càng ngâm càng sợ, bây giờ nàng là một chút ý đồ cũng không dám nổi lên. Trong lòng âm thầm tự dễ ước, buồn cười bản thân chị em hai người lại vẫn muốn cùng là địch, đây quả thực là đang tìm cái chết. Lần này, bản thân ngã được không an. Tiến vào cửa đá, bên trong là một cái cực lớn lối đi, thẳng đứng hướng lên mà đi. Nơi này nên là núi lửa phun trào một cái lối đi nhỏ, nhìn xuống đi, đen ngòm hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Cũng được, hai người hiện tại cũng là hồn thể, cũng không có quan hệ thế nào. Ân Thiên Tử liền dẫn ngày chiếu thần nữ một đường xuống phía dưới bay đi. Càng hướng xuống, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, rất nhanh chung quanh nham thạch cũng đã bắt đầu trở nên nóng bỏng đỏ lên, thậm chí còn có ngọn lửa xuống tới. Rất nhanh, hai người tới một khối trên bình đài dừng lại, phía dưới đã là quần quần nham thạch nóng chảy không ngừng sôi trào. Đại nhân, thường ngày bọn ta chính là ở chỗ này chụp vớt U Linh Đá. Nói xong, ngày chiếu thần nữ chỉ một bên còn nói thêm, rất nhiều chúng ta tu luyện tiêu hao hết, chỉ còn lại những thứ này, đại nhân có thể toàn bộ lấy đi, chỉ cầu tha cho tiểu nữ một mạng. Quả nhiên, ấn tiên tử nhìn, bên cạnh đống một ít tản ra màu lam tối đá, mỗi khối ước chừng đều có to như nắm tay. Đưa tay khẽ bổ, một tảng đá bay vào ân tiên tử trong tay. Cảm thụ một cái, bên trong hàm chứa một tia đặc thù lực lượng. Lực lượng này cực âm, hẳn không phải là nhân gian nên có. Lực lượng này phải là âm khí, hơn nữa còn là rất thuần túy cái chủng loại kia. Ân tiên tử mừng rỡ trong lòng, xem ra là tìm được. Phải là nơi này, phía dưới này 80-90 chính là đi thông âm phủ cửa ngõ chỗ. Vung tay lên, đem những đá này thu. Đại nhân, có thể thả tiểu nữ sao? Van xin ngài, chỉ cần ngài không giết ta, bất cứ chuyện gì tiểu nữ cũng nguyện ý. Ngày chiếu thần nữ lúc này đã bắt đầu thi triển nàng mị hoặc thuật. Ân thiên tử đều chẳng muốn cân nàng nói nhảm nữa, phất tay một mảnh kim quang bắn tới. A! Một tiếng hét thảm, ngày chiếu thần nữ hồn phách trực tiếp nổ lên, hồn phi phách tán. Làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, trực tiếp tước đoạt luân hồi tư cách. Đây cũng là vì sao Mặc Vũ nuốt chửng rắn lớn tám đầu cùng cẩn tá nam thần linh hồn ân thiên tử cũng không có ngăn lại nguyên nhân, loại này tội ác tày trời hạng người, phạm phải ngút trời tội nghiệt, không đáng giá tiếp tục sống tiếp. Ba tên này, nhiều năm như vậy, nắm giữ toàn bộ Anh Hoa đảo cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu tính mạng. Từ trên Anh Hoa đảo vô ích bao phủ những thứ kia oán khí là có thể nhìn ra được, ân thiên tử lần nữa đi lên một chuyến. Hắn được giao phó một phen, dù sao lần này đi đến âm phủ không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Chương 222, Phương Nam Quỷ Môn Quan chương 222, Phương Nam Quỷ Môn Quan lần nữa trở lại phía trên, từ trong lối đi đi ra, trên Mặc Vũ trước hỏi thăm. Chủ nhân, phía dưới tình huống như thế nào? Ngươi biết bản thần vì sao phải tới nơi này sao? Ân thiên tử không có trả lời hỏi ngược lại. Mặc Vũ lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Bản thân phải tìm đi thông âm phủ cửa ngõ. Chủ nhân nói là, nơi này chính là đi thông âm phủ cửa ngõ. Mặc Vũ thất kinh vội vàng hỏi. Ân thiên tử gật đầu một cái, sau đó đem bạn năm trước đại chiến chuyện đơn giản giảng thuật một cái. Nghe Mặc Vũ miệng há lao đại, có thể nói là trước giờ chưa từng có rung động. Cái gì thiên đình địa phủ, thiên đạo sụp đổ, những thứ kia cũng đều là tồn tại trong truyền thuyết. Vốn cho là chẳng qua là truyền thuyết, nhưng bây giờ chủ nhân lại nói đều là thật sự phát sinh qua. Hơn nữa, cuối cùng nghe được vẫn còn có thiên ngoại dị tộc xâm lấn mới đưa đến thiên đạo sụp đổ, hắn càng là nghe dựng ngược tóc gáy. Mặc dù những thứ kia khủng bố thiên ngoại dị tộc đều bị đuổi ra ngoài, nhưng ai biết lần sau lúc nào lại sẽ lần nữa xâm phạm. Mà ân thiên tử cũng là muốn trọng chỉnh tam giới trật tự, lần nữa để cho thiên đạo khôi phục. Mặc Vũ tuyệt đối không ngờ rằng chủ nhân của mình lai lịch thần bí như vậy, gánh vác nhiệm vụ nặng như vậy, trong lòng đã khâm phục lại lo âu, xây dựng lại luân hồi, khôi phục tam giới trật tự, để cho thiên đạo khôi phục, ngăn cản dị tộc, vô luận là bên nào đều là khiếp sợ hắn tam quan chuyện. Nhưng những thứ này đều là chủ nhân trách nhiệm trên vai. Chủ nhân, mặc dù tiểu long thực lực thấp kém, dù có chết cũng nguyện đi theo chủ nhân, dâng lên một phần mộng lực. Mặc Vũ chém đinh chặt sắt mặt đất trung thành. Ân thiên tử cười nhạt, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vô đối phương bả vai. Rất tốt, bất quá ngươi bây giờ thực lực quá yếu, còn không cách nào đến giúp ta. Lần này bản thần đi âm ti cực kỳ nguy hiểm cũng không mang ngươi, ngươi ở lại nhân gian thật tốt tu luyện, lúc nào đạt tới nhất phẩm ngươi trở lại âm ti tìm bản thần. Mặc Vũ nghe xong tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là gật mạnh đầu. Hắn biết, mình bây giờ thực lực đang đối mặt những thứ kia đại khủng bố thời điểm đích sắc thật không đáng chú ý, đi chẳng những không giúp được gì ngược lại thì chủ nhân gánh nặng. Sau đó, Ân Thiên Tử lại ở hệ thống thương thành đổi đại lượng đan dược để cho Mặc Vũ mang về cấp Long Chiến Hùng, để cho đối phương vội vàng đem âm binh đài phát triển lớn mạnh, bởi vì rất nhanh chỉ biết cần bọn họ xuất lực. Ân Thiên Tử lại đem từ phía dưới lấy ra những tảng đá kia cấp Mặc Vũ, phân phó hắn qua một đoạn thời gian sẽ tới nơi này vớt một ít loại này đá lấy về tu luyện. Nơi này bị những người này làm chướng khí mù mịt, ta sẽ hạ xuống hai nạn, còn nơi này thanh tĩnh. Được rồi, ngươi đi đi. Nói xong, Ân Thiên Tử tiện tay đem bản thân một tia linh hồn lạc ấn đánh vào Mặc Vũ trên người, đây là vì phương tiện ngày sau hắn tiến vào âm phủ lúc bản thân có thể cảm giác được mà làm. Ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến về âm ti giúp ngài rút một tay, bái biệt chủ nhân. Mặc Vũ quỳ xuống đất dập đầu ba cái, lúc này mới xoay người rời đi. Ân Thiên Tử ở trên cơ quan ấn xuống một cái, ở cửa đá đóng cửa trước lắc mình tiến vào bên trong. Một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền tới đến phía dưới bệ đá chỗ. Hắn không có đình chỉ, một đầu đâm vào sôi trào trong nham tương, tiếp tục đi xuống tìm kiếm, chung quanh đều là nham thạch nóng chảy, đập vào mắt một mảnh ngọn lửa, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Phía dưới nhiệt độ càng ngày càng cao, lúc đạt tới một cái khủng bố nhiệt độ sau liền không còn lên cao. Một đường đi xuống đi có mười mấy dặm địa, hoàn toàn phát hiện cánh cửa. Cánh cửa này to lớn, đóng thật chặt. Trên đó có cực lớn phân cách, còn nhiều hơn một cái khe, tuy chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng là bên trong có từng tia âm khí tràn lan đi ra. Không sai, là thuần túy âm khí, không mang theo một tia dương gian lực. Ân Thiên Tử phi thường khẳng định, đây tuyệt đối chính là đi thông âm phủ cửa ngõ. Từ nơi này đạo cực lớn trên cánh cửa, đủ để nhìn ra năm đó chàng đại chiến kia thảm thiết. Hoặc giả, Nam Phương Đại Đế Đỗ Tử Nhân cuối cùng nhất định là đã dùng hết toàn lực đem cửa ngõ đóng cửa, nếu không âm dương trao đổi lại không người quản chế. Nhân gian sợ là đã biến thành chân chính luyện ngục. Trên Ân Thiên Tử trước lắc mình từ trong khe chui vào, cũng không có bị chút nào ngăn trở. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền tiến vào một cái quỷ dị trong lối đi. Nơi này thời không bặm mẹo, chung quanh đen kịt một màu, chỉ có điều này lối đi có chút mở tối quan mang. Nhưng là bởi vì bặm mẹo, cái gì cũng không thấy rõ, ngay cả hắn cũng một phen choáng váng. Thân thể bị một cỗ không hiểu lực lượng cường đại nắm kéo hướng phía trước nhanh chóng mà đi, rất nhanh, liền đi tới cuối lối đi, thân thể bung lỏng một cái liền bị vứt ra ngoài. Ân Thiên Tử cảm giác mình thân thể một cái biến chìm. Phản phất có nhục thể bình thường cảm giác. sau khi chuyển tiếp, hắn đã là hồn thể, liền lại không có cảm nhận được trọng lực vì vật gì. Lúc này một cái không chú ý, ngược lại thì bị ngã được không nhẹ. Chầm mấy hơi sau, rồi mới từ trên đất đứng lên. Bước lên mặt đất, thử một chút, cảm giác 10 phần chân thật, rất hiển nhiên thân thể đã có sức nặng. Hồn thể ở chỗ này cảm giác, hay cùng loài người ở nhân gian cảm thụ là vậy. Bản thân nhị phẩm cảnh giới vẫn còn ở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là một chỗ trên núi hoang, nơi này không có thực vật, toàn bộ đều là đá màu đen, bầu trời cũng là tối tăm mở mịt một mảnh, không thấy được ánh nắng. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có hai loại màu sắc 10 phần đơn điệu, không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức, lộ ra vắng lạnh một mảnh. Quay đầu nhìn một cái, một tòa màu đen cự đại môn hộ đứng ở sau lưng, nhưng là hai đạo hai môn đóng chặt. Trên đó có khắc mấy chữ, La Phủ Sơn Quỷ Môn Quan. Nơi đây phải là Phương Nam Quỷ Đế quản hạt La Phủ Sơn. Xem trên cửa cái khe kia, Ân Tiên Tử muốn lần nữa đi xuyên qua nhìn một chút. Mới vừa lên trước liền bị một cổ vô hình lực cấp bắn trở lại, thử qua mấy lần rốt cuộc xác định, dù là lấy hắn bây giờ tương đương với nhất phẩm thực lực cũng không cách nào thông qua. Cánh cửa này, xem ra chỉ có thể tiến không thể ra. Được, bây giờ nghĩ đi ra ngoài cũng không làm được. Thôi, chuyện phải đến sẽ đến, xem trước một chút xung quanh là tình huống gì đi. Kỳ thực, Ân Tiên Tử cũng không biết muốn từ nơi nào ra tay. Xây dựng lại địa phủ, bao nhiêu khó. Tới trước âm phủ nhìn một chút xíu đến đây đi. Ít nhất, trước phải tìm được Phong Đô Thành, nơi đó mới là âm ti địa phủ trung tâm, tương đương với hoàng cung tồn tại. Âm ti vận chuyển, rời không phải Phong Đô Thành. Trong nháy mắt bay lên trời, hướng về phía trước bay đi. Rất nhanh, liền thấy được có vừa mới phiến núi hoang xuất hiện một ít quỷ ảnh, tựa hồ đang cùng thứ gì đánh nhau. Ân Tiên Tử bay qua, cách rất gần mới nhìn rõ, là một ít quỷ hồn đang cùng không biết tên tà vật chiến đấu. Những thứ kia tà vật trên người, lại có xui. Sự phát hiện này, để cho Ân Tiên Tử cũng là cả kinh, chẳng lẽ là thiên ngoại dị tộc? Không đúng, hẳn không phải là thiên ngoại dị tộc. Bởi vì xui ở nơi này tà vật trong thân thể chiếm so cực ít, cái này tà vật trong thân thể nhiều hơn thời là âm khí. Hẳn là bị nhu dần, có lẽ là phát sinh nào đó dị biến. Không nghĩ tới, vạn năm trước thiên ngoại dị tộc xâm lấn, liền âm ti địa phủ đều không thể thoát khỏi. Nghĩ đến cũng là, thiên đạo cũng đánh sụp đổ, thiên đình không có địa phủ cũng không có, không bị đến liên lụy mới là lạ. Ân Tiên Tử không có lập tức đi hỗ trợ, muốn nhìn một chút kia tà vật tình huống. Chương 223, Âm Phủ La Phủ Sơn chương 223, Âm Phủ La Phủ Sơn con này tà vật tướng mạo 10 phần cổ quái, là dã thu hình thái, tứ chi chạm đất, chẳng qua là sáng rõ một đôi chân trước so chân sau muốn dài cường tráng hơn. Móng vuốt vô cùng sắc bén, quan trọng hơn chính là nó có thể thương tổn được những quỷ hồn này. Toàn thân mà nói, có điểm giống kiếp trước trái đất bên trên một loại tên là cây rái cá độc vật. Bất quá, cái này tà vật đầy miệng răng nanh, động tác lại lạ thường nhanh, căn bản không phải đám này quỷ hồn có thể đối phó được. Ở chỗ này, bình thường linh hồn cùng người giữa loài người vậy, sức chiến đấu phi thường thấp kém. Chỉ có thể ở trên đất chạy, cũng không thể giống như ở nhân gian như vậy biết bay sẽ phiêu. A phiêu cái từ này, ở chỗ này cũng không phù hợp hình tượng. Những linh hồn này đại khái có mấy chục cái, cũng đều là một ít nhỏ chặn kéo gạo, cửu phẩm bát phẩm chiếm đa số, thật sự là không có gì sức chiến đấu. Mấy chục cái đánh một cái tà vật, đều bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Giống. Kia tà vật nhảy lên rơi xuống, một móng đuốt xuống liền đem một người trong đại đao cấp bóp nát, liên đối thân thể cũng không thể tránh được, một cái vỡ thành mấy khối. Kia tà vật nhào lên há mồm liền miệng lớn cắn nuốt, thừa dịp nó nhai nuốt quỷ này nguồn thời điểm, những người còn lại rối rít xoay người bỏ chạy. Từng cái một hoảng sợ không dứt. Ân Thiên Tử coi như là thấy rõ, cái này tà vật là đem những quỷ hồn này trở thành thức ăn. Những người tài này chạy một đoạn đường, kia tà vật sau khi ăn xong lại đuổi giết mà tới. Người này động tác cực nhanh, mỗi một lần nhảy cũng có thể đạt tới mấy chục mét, rất nhanh lại đuổi theo. Những người này không thể không lần nữa tiến hành phản kích, làm một cái lại bị nuốt vệ thời đại ra lại trốn. Lại tiếp tục như thế, mấy chục người hôm nay sợ rằng toàn bộ cũng phải thua tại đây. Ân Thiên Tử đoán chừng, con này tà vật sắp xỉ tương đương với thất phẩm thực lực, mấu chốt là thân sắc mạnh mẽ, trong tay những người này đào căn bản không đả thương được nó. Trước cứu được lại nói, hỏi một chút cái này âm phủ bây giờ tình huống cụ thể. Nghĩ tới đây, hắn liền bỏ tới. Huynh đệ, chạy mau, móng nhọn hối thú xông lại. Rất nhanh, những người kia liền bỏ tới Ân Tiên Tử trước mặt. Một cái đại hán thấy được Ân Tiên Tử còn hướng bên này chạy, lập tức gấp đến độ hét to. Chạy mau, không phải mất mạng. Chạy mau a, còn đứng ngây đó làm gì? Những người này tâm địa coi như không tệ, vừa chạy vừa hô to nhắc nhở. Ân Tiên Tử giống như là không có nghe được tựa như, đoạt lấy đại hán đao trong tay, trong nháy mắt vọt tới. Chạy ở phía sau cùng một cái gầy yếu vô cùng nam tử không cẩn thận bị đá đạp phải ngã xuống đất, kia móng nhọn hối thú nhảy lên thật cao một cái rơi vào nam tử trước mặt, há mồm liền hướng trên đất nam tử cắn tới. Đừng! Nam tử cơ đao ngăn ở trước người, hoảng sợ kêu to. Giờ khắc này, hắn bị dọa sợ đến hai mắt nhắm chặt, nội tâm khẳng định sợ hãi tới cực điểm. Vì một cây đao trong nháy mắt từ dưới lên trên thêu một cái, một giây kế tiếp đao kia thương không vào móng nhọn hối thú trong nháy mắt liền bị chia ra làm hai, bị hướng nghiêng ngả đi. Một màn này, thấy đang chạy thoát thân những người này tất cả đều là ngẩn ngơ, dừng lại buôn ba. Móng nhọn hối thú chết rồi. Mấy giây sau, không biết là ai kêu một tiếng, nhất thời đám người mừng rỡ không thôi. Trong nháy mắt từ nguyên bản chạy thoát thân chạy trốn, biến thành tranh đoạt thức ăn, rồi rít đi vòng bèo mà đi. Những người kia chạy tới sau, trực tiếp há mồm liền hút. Móng nhọn hối thú thi thể trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo khí đen bị những người này hút vào trong bụng, rất nhanh liền biến mất sạch sẽ. Ăn được vật người mặt thỏa mãn, không có ăn được thời là ảo não bản thân chạy quá chậm, mặt không cam lòng. Ách, làm nửa ngày, hai bên cũng lấy đối phương làm thức ăn, cái này âm phụ xem ra thật đúng là đặc biệt. Hồn phách đều là sợ ăn, dựa vào hút, không hề giống nhân gian sinh vật cần dùng miệng ăn, cái này đến phải không ly kỳ. Đa tạ đại nhân. Mới vừa rồi đao kia bị đoạt đại hán trước hết phản ứng kịp, đi tới Ân Thiên Tử bên người không người nói tạ. Những người còn lại cũng tất cả đều mặt cảm kích rối rít bái tạ. Các ngươi là người nào, mới vừa rồi như vậy là cái gì? Ân Thiên Tử đem đao trả lại cho đối phương lại hiếu kỳ hỏi. Đại hán theo bản năng lui hai bước, nét mặt mười phần cổ quái nhìn tới. Ngươi là cái gì, thế nào liền những thứ này cũng không biết? Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, đang chuẩn bị trả lời, đại hán tựa hồ nghĩ tới điều gì cười nói, ngươi là mới vừa thức tỉnh à? Ân Thiên Tử mặt động, không biết đối phương đang giảng cái gì, nhưng vẫn là tiềm thức gật đầu một cái. Đối, ta mới vừa thức tỉnh, trước bị thương quá nghiêm trọng, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ, đại ca có thể cho ta nói một chút sao? Hắn chỉ có thể mượn sườn núi xuống lửa. Quả nhiên, tại nghe hắn lời này sau liền bình thường trở lại, trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười. Đó là móng nhọn núi thú, hung tàn hết sức. Chúng ta cũng rất cẩn thận, hôm nay là tương đối xui xẻo đụng phải con này thất phẩm. Ta nhớ được trước kia không có loại này tà vật nha, là từ lâu tới. Ân Thiên Tử lại hỏi. Ai? Xem ra ngươi thật không nhớ rõ. Nghe nói vạn năm trước sau đại chiến, xui tiêm nhiễm âm phủ, một ít người liền biến dị. Trải qua diễn biến, đã xuất hiện rất nhiều loại hối thú, cái này móng nhọn hối thú chẳng qua là trong đó một loại. Đại hán kiên nhẫn giải thích. Ân Thiên Tử lúc này mới đại khái hiểu, nguyên lai bây giờ âm phủ bị xâm lấn sau, rất nhiều người đã dị biến thành hối thú, chuyên lấy âm phủ sinh linh làm thức ăn. Dĩ nhiên, âm phủ sinh linh cũng giống vậy có thể lấy đối phương làm thức ăn. Chẳng qua là những thứ này hối thu thực lực cường đại, hơn nữa rất nhiều là tụ cư tính, tự thân ra thịt lực phòng ngự lại mạnh, cho nên âm phủ nguyên thủy sinh linh hoàn cảnh sinh hoạt có thể nói là mười phần nghiêm khắc. Vì vậy phát triển ra không ít thế lực, đại gia đoàn kết bên nhau, lại mượn một ít lòng đất huyệt động tránh né mới có thể sống trộn qua ngày. Nguyên lai, âm dương sinh linh cũng là có thể lấy vợ sinh con, nếu không không cách nào sinh sôi cho tới bây giờ. Về phần bạn năm trước đại chiến truyện, bọn họ đều là đời đời kiếp kiếp tương truyền xuống mới có thể biết được. Huynh đệ, ta nhìn thực lực ngươi hùng mạnh, nhưng một người ở bên ngoài khẳng định mười phần nguy hiểm, không bằng ngươi gia nhập chúng ta đi. Dù sao nhiều người lực lượng lớn. Đại hán mặt mong đợi hỏi. Nhìn ra được, đại hán mười phần mong muốn đem Ân Thiên Tử kéo vào trận doanh mình trong. Dù sao, cường đại như vậy thực lực quỷ hồn quá hiếm có. Một đao có thể đem thất phẩm móng nhọn hối thú chém giết, ít nhất cũng đạt tới thất phẩm hậu kỳ thậm chí là tốt cùng, làm sao có thể chịu cho bỏ qua cho. Đem Ân Thiên Tử kéo vào trận doanh, đối với đại hán mà nói lại là một món công lao lớn. Đại ca, nơi này là La Phủ Sơn sao? Ân Thiên Tử cũng không có lập tức đáp ứng, hắn còn không có hỏi rõ đâu. Nơi này là La Phù Sơn, nghe các tổ tiên nói bạn năm trước là phương Nam Đỗ Tử Nhân đại đế trấn thủ nơi. Vậy ngươi biết Phong Đô Thành ở nơi nào sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Phong Đô Thành ta ngược lại nghe qua cái tên này, nhưng không biết ở nơi nào. Chúng ta trong bộ lạc có một vị tộc lao sống thời gian lâu dài, nếu không ngươi theo ta đi về hỏi hỏi, hoặc giả có thể nghe ngóng đến. Đại hán tiếp tục mời. Ân Thiên Tử lại sao không biết đối phương ý đồ, nhưng suy nghĩ hay là hỏi trước một chút, không phải như cái con ruồi không đầu bình thường cũng không tốt tìm, vì vậy chỉ đành đáp ứng. Tốt, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến. Gặp hắn đáp ứng, đại hán mừng rỡ ta gọi Hạ Đại Sơn, huynh đệ ngươi tên gì? Ân Thiên Tử. Ân huynh đệ, đi, chúng ta về bộ lạc. Đại hán bắt phẩm thực lực, rõ ràng là đám người kia đầu. Hắn lên tiếng, Ân Thiên Tử lập tức đi theo nhóm người này về phía trước một cái phương hướng nhanh chóng mà đi. Chương 224, Thạch Ngạn bộ lạc chương 224, Thạch Ngạn bộ lạc đi theo Hạ Đại Sơn một đám người, 7 lần qua 8 lần rẽ, đi tới một chỗ quái thạch lởm chởm địa vị, tất cả mọi người cũng giấu ở nham thạch phía sau ngồi chồm hổm xuống, đại gia cũng lộ ra vô cùng cần trương. Hạ đại ca, chúng ta không phải muốn đi bộ lạc sao? Đây là đang làm gì? Ân Thiên Tử mười phần nghi ngờ hỏi. Săn thú. Hạ Đại Sơn vội vàng làm cái hư thanh động tác sau, vô cùng thấp thanh âm nổ ra hai chữ. Móng nhọn hối thú. Ân Thiên Tử cũng giống vậy nhỏ giọng hỏi. Ừm, được cấp trong bộ lạc người mang ăn trở về, đừng lên tiếng. Giải thích một câu sau, Hạ Đại Sơn liền đem sự chú ý nhìn về phía xa xa núi đá giữa. Chỉ thấy hắn nhặt lên một tảng đá, hướng phía trước đột nhiên ném đi. Phí một tiếng, ngay sau đó liền thấy được xa xa núi đá trong một con móng nhọn hối thú cao cao nhảy lên, mấy cái nhấp nô liền nhào tới mới vừa rồi hòn đá kia đánh đến địa phương. Nó bốn eo nằm ở chỗ này, hai cái thai ba chỗ lập tức mở ra, phát ra một trận trầm thấp phốc 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 thanh âm, không ngừng dãy rủa đầu, phảng phất là đang nghe thanh âm. Ân Thiên Tử lúc này mới phát hiện, vật này giống như không nhìn thấy. Chú ý nhìn, kia đôi mắt nhỏ trên có lớp bụi mịt mở vật, cái này tà vật nên là không có thị giác. Thế nhưng là không đúng, mới vừa rồi con kia móng nhọn hối thú hình như là có thể thấy được. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không phải câu hỏi thời điểm, nhìn kỹ hắn nói. Sau đó, Hạ Đại Sơn giơ tay lên làm ra một cái đặc thù dùng tay ra hiệu. Trung quanh lập tức liền có mấy người không biết từ nơi nào lấy ra một ít dây thừng. Hạ Đại Sơn lại nhặt lên một tảng đá hướng gần một ít địa phương ném tới. Đông. Đá vừa văng lên, móng nhọn hối thú trong nháy mắt liền đánh tới cắn một cái vào đá. Không cần dưới Hạ Đại Sơn chỉ thị, mấy người lập tức đem dây thừng ném ra đi, bên kia người lập tức tiếp lấy, một cái liền đem móng nhọn hối thú cấp đeo vào trong đó. Mẹ mẹ mẹ. Những người còn lại lúc này toàn bộ cao giọng gào thét chế tạo tiếng kêu, chỉ thấy những thứ kia cầm dây thừng di chuyển nhanh chóng thân thể, chẳng qua là hai hơi giữa liền đem cái này đại gia hỏa cấp trói chặt chẽ bước vàng. Giống. Móng nhọn hối thú không ngừng gào thét liều mạng dãy rủa. Thế nhưng là, nó càng dãy rủa chói càng chặt, Hạ Đại Sơn động, lấy cực nhanh tốc độ xông tới một cái rơi vào đối phương trên lưng. Huy động đại đao trong tay, lấy cán đao hung hăng đánh vào đối phương trên đỉnh đầu. Phanh! Một tiếng vang trầm, một tiếng ầm vang, móng nhọn hối thú trong nháy mắt té xuống đất, không có chết, đây là ngất đi. Nhắc tới chậm, kỳ thực cũng liền ở ngắn ngủi trong vòng một phút giải quyết chiến đấu. Đám người kia phối hợp tương đương ăn ý, tuyệt đối là lâu dài bồi dưỡng được tới. Đám người lập tức tiến lên, nhanh chóng đem móng nhọn hối thú tứ chi ngược lại chói gắt gao. Đi mau. Hạ Đại Sơn ra lệnh một tiếng, đám người lập tức mang liền chạy. Ân Thiên Tử chỉ đành đội vàng đi theo, không lâu lắm, một mảnh kia trong dãy núi chuyển tới một trận tiếng gầm gừ. Hạ đại ca, các ngươi đây là? Hạ Đại Sơn làm như nhìn thấu nghi ngờ của hắn cười giải thích nói, những thứ này hối thú nếu là trực tiếp giết chết, tử vong sau thân thể không hoàn toàn sẽ ở trong hơi thở sau hóa thành âm khí di tán rơi. Nghe lời này, Ân Thiên Tử gật đầu một cái, một bộ vẻ mặt thì ra là như vậy đáp lại. Khó trách trước đó bản thân một đao đem con kia móng nhọn hối thú đánh chết sau, đám người liền thứ nhất thời gian xông lên hú rơi. Nếu như không cách nào bảo tồn, không ăn liền trực tiếp lãng phí. Con này móng nhọn hối thú giống như không nhìn thấy. Ân Thiên Tử vừa đi vừa hỏi. Không sai, cựu phẩm móng nhọn hối thú không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thính giác. Nhưng là phẩm cấp càng cao, liền từ từ có thị lực. Trước Ân huynh đệ giết chết đây chẳng qua là thất phẩm, đã có thể thấy được mơ hồ vật, không phải bọn ta những người này có thể địch. Nếu không phải may được gặp ngươi, hôm nay chúng ta những người này sợ rằng một cái đều không sống nổi. Hạ Đại Sơn kiên nhẫn giải thích. Thì ra là như vậy. Đi theo một đám người một đường chạy như điên, rất nhanh liền chui vào một mảnh loạn thạch khu. Rẽ trái lượt phải, đi tới một tảng đá lớn chỗ dừng lại. Trên Hạ Đại Sơn trước hai tay ôm lấy một khối tầm tường đá, dùng sức giãy giụa. Ào ào ào. Một khối cự nham chậm rãi di động, nơi này cất giấu một cái cao 2-3 mét cửa động, đám người lập tức mang hôn mê móng nhọn hối thú chui vào. Sau khi tiến vào, canh giữ ở người ở bên trong lập tức chuyển động cơ quan, cửa đá chậm rãi đóng lại. Núi Lớn Ca, hôm nay thế nào thu mấy cái huynh đệ? Thủ tại chỗ này một người hỏi. Ai? Khỏi nói, hôm nay đụng phải một con thất phẩm móng nhọn hối thú, gây mấy cái huynh đệ, đại gia hỏa thiếu chút nữa không về được. Bỏ lại những lời này, Hạ Đại Sơn cũng không nhiều lời, lập tức mang theo đám người đi vào bên trong đi. Về phần Ân Thiên Tử cái này gương mặt lạ, hai cái thủ cửa động người cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là quan sát một cái liền không cần phải nhiều lời nữa. Đi vào bên trong mấy chục mét, liền có ánh sáng chuyển tới. Trên vách động vây quanh từng khối sẽ phát ra lam quang đá, mượn những thứ này ánh sáng một đường vào bên trong, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Ở trong huyệt động kẹo trái qua phải, rất mau tiến vào một cái cực lớn động trong sảnh. Nơi này cũng không thiếu người, nhìn lướt qua đại khái có trên trăm. Bất quá, trong đó đứa bé cùng phụ nữ chiếm hơn một nửa, về phần người lớn tuổi, một cái cũng không thấy được. Ân huynh đệ, hoan nên đi tới Thạch Ngạn bộ lạc. Hạ Đại Sơn cười ha ha một tiếng. Hạ đại ca, nơi này tại sao không thấy được lão nhân? Người già rồi chính là cái nặng, sẽ gặp rời đi bộ lạc đi ra bên ngoài tự sanh tự diệt. Kể lại cái này, Hạ Đại Sơn cũng là đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Lời này để cho Ân Thiên Tử trong lòng không hiểu bị thương, liên tưởng đến trước kia xem qua một quyển sách đã nói qua, thời cổ thức ăn thiếu thốn thời đại, trong nhà lão nhân tuổi tròn 60 sau sẽ gặp đưa đến trên núi đi nuốt sói, chính là sợ không muốn trở thành liên lụy đời sau. Nơi này cũng là như vậy, có thể thấy được, người nơi này sinh hoạt có nhiều gian khổ. Đây chính là sinh tồn, tuổi cao sau không có giá trị, tự nhiên bỏ qua. Nhìn như rất tàn nhẫn, lại là vì chủng tộc kéo dài không thể không thỏa hiệp. Đám con nít cùng phụ nữ vị cũng đứng ở hôn mê móng nhọn hối thú chung quanh xem chảy nước miếng, nhưng là không ai dám lên đi trước dùng miệng. Hạ Đại Sơn một cái nhảy đến móng nhọn hối đầu thú bên trên, toàn lực một đao từ sau đó cổ chỗ cắm xuống đi, móng nhọn hối thú thống khổ vùng vẫy mấy cái liền bị chết tấu tấu. Mới vừa rồi chưa ăn qua ăn trước. Hạ Đại Sơn buông lời sau, nhảy xuống. Mới vừa rồi không ăn được những thứ kia nam tử rối rít không kịp chờ đợi tiến lên cơ đao mở hút, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một nửa. Mặc dù còn chưa đã ngứa, hiển nhiên là chưa ăn no, nhưng là bọn nam tử rối rít sau khi dừng lại lui. Nữ nhân cùng bọn nhỏ lúc này mới dám ùa lên, như lang như hổ vậy giành ăn. Xem một màn này, Ân Thiên Tử hơi cảm thấy thắt tim. Một cái quần thể, tất nhiên cần phải trước bảo đảm hùng mạnh sức chiến đấu ăn trước no bụng, sau đó mới là nữ nhân cùng hải tử, nếu không căn bản kéo dài không đi xuống. Ân huynh đệ, ngươi chờ một chút. Hạ Đại Sơn nói xong, liền hướng bên trong một cái không lớn huyệt động đi vào. Một lát sau, hắn lần nữa đi ra, cười nói, tộc trưởng cho mời. Ân Thiên Tử gật đầu một cái, đi theo đối phương đi vào bên trong đi vào. Chương 225, lão tộc trưởng thỉnh cầu. Chương 225, lão tộc trưởng thỉnh cầu. Ân Thiên Tử đi theo Hạ Đại Sơn đi vào tận cùng bên trong một cái nhỏ hẹp huyệt động, đi vào bên trong đại khái mấy chục mét sau đi tới một cái lỗ nhỏ sảnh, đại khái mấy chục mét vuông lớn nhỏ. Bên trong một trương trên giường đá, ngồi một cái lao thái bà. Lão thái bà ăn mặc như cái bà cốt vậy, trung quanh còn để một ít kỳ kỳ quái quái vật. Ân Thiên Tử nghĩ thầm cái này không là lên đồng dụng cụ đi. Chẳng lẽ âm phủ cũng làm lên đồng một bộ này? Ân Thiên Tử một cái liền nhìn ra lão thái bà này thực lực lục phẩm, mà nàng bên người trên thạch đài để mười mấy tảng đá, ẩn chứa trong đó cực kỳ thuần túy âm khí. Tộc trưởng, vị này chính là ta mới vừa nói Ân Thiên Tử Ân huynh đệ. Hạ Đại Sơn cung cung kính kính hành lễ giới thiệu. Lão thái bà nghe vậy lúc này mới từ từ mở mắt, nàng một đôi mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang không được hướng Ân Thiên Tử trên người qua lại quan sát, tựa hồ mong muốn đem hắn nhìn thấu bình thường. Chẳng qua là nàng càng xem càng sắc mặt càng là kinh ngạc, sau đó lại là mở mịt, bởi vì căn bản nhìn không thấu. Đùa gì thế, nàng nếu có thể nhìn thấu đó mới lạ, chỉ có lục phẩm mà thôi. Sau một khắc, lão thái bà một cái đứng lên. Không biết các hạ đến từ nơi nào? Đi ngang qua mà thôi, tìm ngươi hỏi một chút đường. Ân Thiên Tử từ tốn nói. Lão thái bà nhất thời mặt đề phòng, một giây kế tiếp trên người lục phẩm uy áp phóng ra, hướng Ân Thiên Tử mà tới. Tộc trưởng ngươi. Hạ Đại Sơn sợ hết hồn, chẳng qua là ở cường đại như vậy uy áp hạ hắn căn bản không nói ra câu nói kế tiếp. Mà Ân Thiên Tử liền đứng ở nơi đó, lạnh nhạt thông dòng, vô cùng dễ dàng, chút nào cũng không bị ảnh hưởng. Ta không có ác ý, thu hồi ngươi bị áp. Vậy mà, lão thái bà không chỉ có không có thu, ngược lại bật hết hỏa lực. Hừ. Ân Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, xem ra không nho nhỏ phơi bày một ít thực lực lão thái bà này sẽ không dứt. Vì vậy, hắn thả ra một tia khí tức. Trong nháy mắt lão thái bà như bị sét đánh bình thường, đứng không vững nữa một cái quỳ dưới đất, trên mặt hoảng sợ và trạng. Đại nhân tha mạng. Cũng được, cái này uy áp lóe lên liền biến mất, Ân Thiên Tử trong nháy mắt liền thu. Một màn này, thấy một bên Hạ Đại Sơn dương miệng thật to, sợ hãi vừa nghi ngờ. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thầm nói bản thân mang về đến tuột cùng là bực nào cường giả. Liên lục phẩm thực lực tộc trưởng cũng hù dọa thành như vậy, chẳng lẽ trước mắt tuổi trẻ là một vị ngũ phẩm cường giả không được. T. Nghĩ tới đây, Hạ Đại Sơn bị dọa sợ đến bịch một tiếng cũng quỳ dưới đất. Có thể nói chuyện đàng hoàng sao? Ân Thiên Tử nhìn về phía lão thái bà nhàn nhạt hỏi. Đại nhân mời nói, ta biết một chữ cũng không dám giấu giếm. Lão thái bà lúc này sắc mặt khó coi, lời đều nói không lanh lẹ. Bởi vì nàng biết, người trước mắt quá mức khủng bố, sợ rằng ít nhất đều là tứ phẩm cường giả. Người như vậy, nếu thật chọc giận vậy, bọn họ Thạch Ngạn bộ lạc phất tay sẽ gặp bị giết mất. Đó là cái gì? Ân Thiên Tử chỉ trên thạch đài mười mấy tảng đá. Âm linh thạch, ăn sau có thể bổ sung hồn lực. Thì ra nơi này xưng là âm linh thạch, đây chính là trước bên ngoài trong nham tương những thứ kia u minh đã là cùng một loại vật. Vậy bọn họ thế nào không cần tảng đá kia, ngược lại đi săn giết những thứ kia hôi thú? Ân Thiên Tử lại hỏi. Bởi vì sinh âm linh thạch địa phương bị những thứ kia hôi thú chiếm đoạt, bọn nó chỉ có ăn khối đá này phía sau có thể sinh sôi. Cho nên chúng ta có thể tìm được cực kỳ thưa thớt, cho nên tu luyện mới có thể vô cùng chật vật. Ân Thiên Tử gật đầu một cái, thầm nghĩ khó trách nơi này quỷ hồn thực lực thấp như vậy, nguyên lai là không có tài nguyên tu luyện. Không có âm linh thạch, đừng nói tu luyện tăng lên, chính là sống sót đều là một vấn đề khó khăn, mới không thể không lấy những thứ kia hôi thú làm thức ăn mới có thể miễn cưỡng sống tiếp. Ngươi biết Phong Đô Thành ở phương vị nào sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Ngươi phải đi Phong Đô Thành. Tựa hồ nghe được cái gì ghê gớm chuyện, lão thái bà kinh ngạc không thôi. Là. Ân Thiên Tử trong lòng vui mừng, xem ra nàng biết. Không ai có thể đi đó trong. Lão thái bà mười phần đoán chắc địa cười khổ. Vì sao? La Phủ Sơn bị Lạc Hồn Hải bao vây, căn bản là không có cách rời đi. Bay ra ngoài cũng không được sao? Ân Thiên Tử hỏi. Người nói là bay. Lần này, lão thái bà càng thêm khiếp sợ không thôi, đôi mắt nhỏ cũng trợn thật lớn. Ân Thiên Tử lời này liền đại biểu hắn có thể bay, đây chính là tam phẩm siêu cấp cao thủ mới có thể có năng lực, nói cách khác người trước mắt là tam phẩm siêu cấp cường giả. Lão thái bà làm sao không hoảng sợ? Chẳng lẽ không hành? Ân Thiên Tử nghi ngờ. Nghe nói không được, truyền thuyết bất kỳ hồn phách chỉ cần đến trên mặt biển cũng sẽ rơi vào chết đuối bên trong, cho nên mới gọi là hồn hải. Kỳ thực, lão thái bà trong lòng cũng không quá xác định. Dù sao, nàng chưa thấy qua tam phẩm siêu cấp cường giả, mà những thứ này cũng chỉ là tiền nhân truyền miệng mà thôi. Không sao, ngươi chỉ cho ta một cái phương vị là được. Ân Thiên Tử nghĩ đến hệ thống tưởng thưởng độ âm truyền, phải là dùng để độ kia lạc hồn hải sử dụng. Không phải vô duyên vô cớ hệ thống sẽ không tưởng thưởng một cái đồ vô dụng, chính là vì cái này mục đích. Nếu không, bị vây ở chỗ này không ra được, vậy còn thế nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến? Truyền thuyết Phong Đô Thành ở La Phù Sơn phương bắc trung ương nơi. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, thầm mắng mình tự ngốc. Kia Phong Đô Thành là âm ti vận chuyển trung tâm, tự nhiên ở trung ương nhất trọng yếu địa khu, nơi đây vì phương Nam Quỷ Đế chỗ La Phù Sơn, Phong Đô Thành tự nhiên ở chỗ này phía bắc. Bản thân cái vấn đề này hỏi đến là thật một chút trình độ cũng không có, sai lầm. Trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ, trong nháy mắt che qua. Đa tạ. Ngay sau đó, hắn nói tiếng cảm ơn xoay người liền muốn rời đi. Đại nhân xin dừng bước. Gặp hắn phải đi, lão thái bà lập tức mở miệng, tung 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 dập đầu mấy cái văn tiếng. Còn có chuyện gì? Ân Thiên Tử là thật đều bị nàng cái này thao tác làm cho ngớ ngác. Cầu xin đại nhân phát từ bi, mau cứu bọn ta. Lão thái bà nhất thời ngẩng đầu lên, đã là lão lệ tung hành, mặt vẻ khẩn cầu. Như thế nào cứu? Ân Thiên Tử lại hỏi. Bọn ta bị hối thú nỗi khổ từ lâu, đại nhân thực lực cường đại, cầu ngài đem hối thú diệt trừ, nếu không sợ rằng lại tới mấy trăm năm bọn ta hồn phách sợ rằng lại không được sống. Ân Thiên Tử trong nháy mắt hiểu, đích xác, nếu lại mặc cho những thứ kia hối thú chiếm cứ âm linh mỏ, những hồn phách này là thật vô sinh đường. Nói cho ta nghe một chút đi, hối thu thực lực cùng với phân bố. Nghe vậy, lão thái bà mừng như điên, kích động đến phủ đầy khe mặt mo đều ở đây nhảy loạn. Toàn bộ trên La Phủ Sơn tổng cộng có. Theo nàng giảng giải, Ân Thiên Tử đã biết được, toàn bộ trên La Phủ Sơn đại khái có 9 nơi âm linh thạch hầm mỏ, toàn bộ bị hối thu chiếm cứ. Bọn họ chỗ này móng nhọn hối thu sau là tứ phẩm, nghe nói mạnh nhất một chỗ ong quỷ hối thu sau đã đạt tới tam phẩm. Mà những thứ này hối thu đều là do hối thu hậu sinh đi ra. Nguyên lai mạnh nhất cũng bèn bèn chỉ là tam phẩm thực lực, vậy thì không có vấn đề gì. Bản thân tiện tay có thể diện, cũng coi là có thể để cho những hồn phách này thật tốt sống tiếp. Tin tưởng lấy được đại lượng âm linh thạch tu luyện sau, bọn họ cũng có thể nhanh chóng cường đại lên, sau này âm ti phát triển không thể rời bỏ những hồn phách này. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân." Lão thái bà kích động không thôi, lại là không ngừng dập đầu. Nếu trước mắt đại nhân thật có thể diệt toàn bộ trên La Phù Sơn hối thú, như vậy toàn bộ hồn phách tốt ngày rốt cuộc muốn tới. "Được rồi, ngươi dẫn đường cho ta đi." Ân Thiên Tử không nghĩ nhìn lại nàng dập đầu, lập tức nói. "Dạ, đại nhân mời." Lão thái bà nhanh nhẹn đứng dậy, lập tức tự mình ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Ân Thiên Tử đi theo nàng đi ra ngoài, ra mắt tộc trưởng. Bên ngoài động trong sảnh đám người thấy lão thái bà đi ra ngoài, rối rít hành lễ. Lão thái bà tự nhiên không để ý đến, nhanh chóng mang theo Ân Thiên Tử rời đi. Hạ đại ca, tộc trưởng mang theo vị tiểu ca kia đây là đi nơi nào? Có người kinh ngạc không thôi mà nhìn xem phía sau đi ra Hạ Đại Sơn hỏi. Tộc trưởng mang theo vị đại nhân kia đi diệt trừ hối thú, chúng ta cũng đi xem một chút. Hạ Đại Sơn nói xong cũng bước nhanh đuổi theo. Cái gì? Diệt trừ hối thú? Thật giả? Nhanh, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Tất cả nam nhân nghe qua sau, thương phấn lại hiếu kỳ địa đuổi theo. Về phần nữ nhân cùng hải tử, bọn họ không có gì sức chiến đấu chỉ đành lưu lại trong nhà. Chương 226, diệt hối thú chương 226, diệt hối thú lao thái bà xem giả yếu lòng gọn, thậm chí còn có chút còng lưng, nhưng là cái này thân thủ vẫn là rất linh hoạt. Dù sao cũng là lục phẩm cao thủ, cho dù rời bay còn rất sớm, nhưng mỗi lần mũi chân ngồi trên mặt đất một chút liền có thể chạy trốn ra ngoài mấy chục mét, nói là khinh công trên cỏ bay cũng không quá đáng. Đối phương không biết bay, Ân Thiên Tử cũng liền vô dụng bay, mà là tại bên cạnh theo sát. Một mực như vậy toàn lực lên đường, lão thái bà cũng có chút mệt mỏi, quay đầu nhìn lại một bên Ân Thiên Tử kia lạnh nhạt thong dong bộ dáng, trong lòng liền một trận ao ước. Nhìn một chút người ta, chính mình cũng mệt mỏi thành dạng gì, vị này là một chút phản ứng cũng không có, hãy cùng đi dạo vậy, đại lão chính là đại lão. Suy nghĩ một chút cũng là, người ta là tam phẩm đại lão, có thể bay cái chủng loại kia. Bây giờ chẳng qua là đổi đường, đây còn không phải là một đĩa đồ ăn. Hai người lên đường tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến một mảnh quái thạch trước, hai người rối rít nhảy lên cao cao nham thạch trên nóc. Nơi này chính là trước Hạ Đại Sơn bọn họ săn đuổi địa phương. Đại nhân, mảnh này rừng đá trong co sơn động chính là kia móng nhọn hối thu ổ, cũng là âm linh thạch hầm mỏ. Lao thái bà cung kính giải thích nói. Tốt, ta đi một chút sẽ tới. Ân Thiên Tử nói xong cũng phải đi. Ta bồi đại nhân đi vào. Lao thái bà cũng chuẩn bị đuổi theo. Ngươi ở lại chỗ này. Bỏ lại những lời này, Ân Thiên Tử bèo một tiếng liền phi thân lên hướng rừng đá phương hướng bắn tới. Lao thái bà mặt bất đắc dĩ, ai, trước kia còn cảm thấy mình thực lực không tệ. Chuyện này không có tương đối liền không có tổn thương, suy nghĩ một chút cũng là bản thân đi theo chẳng những không giúp được ngược lại là gánh nặng. Ân Thiên Tử bay đến rừng đá trong, một con móng nhọn hối thú cũng không có thấy được. Rất nhanh, đi tới chỗ sâu, nơi này có một cái huyệt động, chung quanh có mấy con cựu phẩm móng nhọn hối thú bò trên đá một bộ lười biếng. Ân Thiên Tử phất tay một đạo kình phong bay ra, ầm. Nhất thời cửa động liền một trận nổ vang, kia mấy con hối thú trong nháy mắt liền bị nổ thành khối thịt vụn. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức đưa tới trong sơn động phản ứng, bên trong lập tức vang lên trận trận phẫn nộ tiếng hô, mười phần kinh người. Ngay sau đó, đại lượng móng nhọn hối thú điên cuồng xông lên đi ra. Ân Thiên Tử cũng không rời đi, liền ở lại không trùng, mỗi một lần phất tay, phía dưới sẽ gặp vang lên một trận ầm nổ vang. Cái này thật tới một nhóm giết một nhóm, không lâu lắm sợ không phải giết mấy trăm con. Ngay từ đầu bên trong đi ra hay là cựu phẩm móng nhọn hối thú, sau đó có bát phẩm thậm chí thất phẩm đi ra. Nhưng là, không có một con có thể bỏ trốn. Sau đó xuất hiện lục phẩm hối thú, đồ chơi này đã có thể thấy được không trung mơ hồ bóng người, há mồm gầm thét giống giận, nhưng là cách quá xa bọn nó nhảy lên cũng với không tới, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Ân Thiên Tử vẫn là vung lên, quả ngươi mấy phẩm, trực tiếp nổ thành cục thịt, vai đầy mặt đất đều là. Ở chết rồi bốn con lục phẩm hối thú sau, trong sơn động liền lại không có móng nhọn hối thú chạy đến chịu chết. À, những người này cũng không phải ngu, giờ phút này đang toàn bộ co đầu rút cổ ở thú sau ổ vòng ngoài đem bảo vệ. Nếu bọn nó không ra, Ân Thiên Tử chỉ có thể đi vào một chuyến, ngược lại muốn xem nơi này âm linh thạch mỏ có bao nhiêu mỏ lượng. Một đường đi vào, nơi này sạch sẽ cũng không có bất kỳ mùi hôi. Suy nghĩ một chút cũng là, âm phủ không giống với nhân gian giới, không tồn tại ăn uống sau sẽ còn bài tiết tình huống, cho nên nơi này cũng không có cất đái loại. Rất nhiều nham thạch bình thản vị trí, có thể rõ ràng nhìn ra được rất phẳng trượng, nên là những thứ này móng nhọn hối thú bình thường nằm sấp nằm địa phương. Vào lúc này nhưng một con móng nhọn hối thú cũng không có thấy được, đại khái cũng giết được sắp xỉ. Mà những thứ kia cao cấp, giờ phút này khẳng định cũng núp ở tận cùng bên trong. Ân Thiên Tử một đường hướng bên trong đi, rất nhanh, đã bên trong truyền tới nồng nặc âm khí. Trên vách động đã xuất hiện âm linh thạch, chỉ bất quá, không hề quá thuần. Rất nhiều còn tùy ý liền bước trên mặt đất trải đất, cứ như vậy không thuần chất lượng, lao thái bà vậy cũng mới chỉ có hơn 10 khối, còn không nỡ tùy ý dùng. Mà ở chỗ này, cứ như vậy tùy ý té xuống đất, thậm chí trên vách động còn tới chỗ đều là. Khó trách những quỷ hồn kia ở chỗ này sinh tồn càng ngày càng khó. Ân Thiên Tử tiếp tục đi vào bên trong, trên đất, trên vách động đã hoàn toàn đều bị âm linh thạch bao trùm, hơn nữa độ tinh khiết cũng càng ngày càng cao. Giống. Đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ, một đạo bóng đen nhào tới. Lục phẩm móng nhọn hối thú, sức chiến đấu mạnh hơn, ở Ân Thiên Tử trước mặt cũng không đáng chú ý phất tay, vì một tiếng trực tiếp liền bị đánh cho thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, lại có mấy con nhào lên, bước hậu trần. Xem ra, nơi này lập tức sẽ phải đến vị trí nòng cốt. Càng đi bên trong, trong lối đi giống tiếng hô không ngừng vang lên, một đạo lại một đường bóng thú hướng hắn vồ giết mà tới. Phanh phanh phanh. Phàm là bị Ân Thiên Tử nhìn thấy móng nhọn hối thú tất cả đều nổ thành từng đám huyết vụ, căn bản không thể nào ngăn được. Một đường tiếp tục, như vào chỗ không người. Theo đại lượng lục phẩm móng nhọn hối thú nổ thành huyết vụ, bị chết liền thứ cặn bã tử cũng không có, sau đó lại không có hối thú lao ra. Rất nhanh, đi tới bên trong một cái huyệt động chỗ, nơi này tất cả đều là âm linh thạch, hơn nữa độ tinh khiết cực cao. Cửa một đống lục phẩm ngăn ở nơi đó, phía sau là mấy con ngũ phẩm, toàn bộ nhe răng niết mép phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ, chỉ cần Ân Thiên Tử cũng tiến thêm một bước, bọn nó sẽ phải liều chết phát động công kích. Ân Thiên Tử biết, những thứ này móng nhọn hối thú nhất định là đang bảo vệ thú sau. Cái này cân kiến lính bảo vệ kiến chúa là một cái đạo lý, dù là đánh đổi mạng sống cũng lại chỗ không tiếc. Nhưng là rất hiển nhiên, hôm nay bọn nó dù là đánh đổi mạng sống đều không cách nào bảo vệ tốt thú sau. Ân Thiên Tử phất tay một đạo kình phong bay ra, phanh phanh phanh, ngăn ở cửa những thứ kia lục phẩm móng nhọn hối thú nhất thời toàn bộ bị mất. Hống hống hống. Bên trong một đám móng nhọn hối thú rối rít phát ra giống giận, nhưng là bọn nó cũng không có công kích, càng không có lui về phía sau, cứ như vậy gắt gao chặn lại cửa động. Ân Thiên Tử chỉ có thể tiếp tục giết, rất nhanh, lục phẩm móng nhọn hối thú đã bị giết sạch sẽ, cửa động vị trí thì thôi kinh không đi ra. Hắn đi vào, cái này động sảnh cũng phi thường cực lớn, bên trong chất đầy từng đống âm linh hạch, âm khí nồng nặc cực kỳ. Đại khái có mấy chục cái ngũ phẩm móng nhọn hối thú, lúc này đang gắt gao đem một cái cực lớn móng nhọn hối thú bao vây bảo vệ ở bên trong. Hống hống hống. Bọn nó toét miệng, không ngừng hướng Ân Thiên Tử phát ra uy hiếp tiếng giống giận. Đạt tới ngũ phẩm, bọn nó đã có thể bình thường thấy vật, chẳng qua là còn có chút cận thị mà thôi. Cho nên, Ân Thiên Tử đứng ở trước mặt quá gần, bọn nó cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mà ở đó phía sau cùng được bảo hộ ở trong đó tứ phẩm thú sau lớn vô cùng, vóc dáng ít nhất là những thứ này ngũ phẩm móng nhọn hối thú gấp 2 tròn nên vô cùng dễ thấy. Lúc này, nó đang nhìn chằm chằm Ân Thiên Tử, một đôi mắt lóe ra một tầng hờ mang, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, nhưng nhiều hơn thời là hoảng sợ bất an. Giống. Nó lỗ tai mở ra, không ngừng bố bảo, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp. Hống hống hống. Trong ngay mắt, những thứ này ngũ phẩm bọn thủ hạ lấy được chỉ thị, rồi rít buộc phát ra khí thế kinh khủng hướng Ân Thiên Tử vồ giết mà tới. Ân Thiên Tử vẫn vậy lạnh nhạt thong dong, phất tay liền tuôn ra từng mảnh một huyết vụ. Mấy chục cái ngũ phẩm móng nhọn hối thú, trong nháy mắt liền bị thanh không. Giống. Tứ phẩm thú sau lập tức bộ giết mà tới. Chương 227, còn La Phủ Sơn một mảnh thanh minh. Chương 227, còn La Phủ Sơn một mảnh thanh minh. Bên ngoài rừng đá, Thạch Ngạn bộ lạc các nam nhân rối rít chạy tới, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Nghe hang núi chỗ sâu phát ra từng trận khủng bố gào thét, tất cả mọi người đều là mặt lộ hoảng sợ, thậm chí có lá gan nhỏ chút cũng không nhịn được cả người run rẩy. Chúc, hạ đại ca, vị đại nhân kia, thật có thể giết sạch những thứ kia hối thú sao? Một cái tuổi trẻ nam tử hướng bên cạnh Hạ Đại Sơn dụng thanh âm cực thấp yếu đất hỏi, lo âu không dứt. Hạ Đại Sơn thì hung hăng chừng người này một cái nói, vị đại nhân này bản lãnh lớn hết sức, hãy chờ xem. Trẻ tuổi này nam tử trong nháy mắt tỉnh ngòi, không tái phát âm thanh. Chẳng qua là, tuy là nói như vậy, nhưng bên trong móng nhọn hối thú sau thế nhưng là tứ phẩm thực lực, còn có nhiều như vậy ngũ phẩm cùng lục phẩm thủ hạng, thật có thể đánh thắng được sao? Nếu thật có thể đem cái này ổ hối thú diệt trừ, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng bằng nhất, những thứ kia hối thú tất nhiên sẽ điên cuồng phản pháo, giết sạch bọn họ những người này. Trận trận gào thét nghe bên ngoài những người này dựng ngược tóc gáy, cuối cùng ở một tiếng cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ tiếng hô sau thanh âm ngừng lại, toàn bộ thế giới phảng phất một cái trở nên an tĩnh lại. Phen này, đám người càng đem tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng. Từng cái một tất cả đều vô cùng khẩn trương xem rừng đá phương hướng, trong lòng đều ở đây cầu nguyện vị đại nhân kia nhất định phải thắng. Tất cả đều vào đi. Đang ở đại gia tâm cũng mau sửa chữa thành một đoàn lúc, một đạo thanh âm từ rừng đá chỗ sâu truyền tới. Mọi người nhất thời mừng như điên, lão thái bà tràn đầy khe trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, lắc người một cái nhanh chóng hướng rừng đá trong bàn tới. Đại nhân thắng lợi, đi, đại gia cũng vào xem một chút. Hạ Đại Sơn nói xong, tất cả mọi người cũng khó che vẻ hưng phấn rối rít nhanh chóng hướng bên trong chạy đi. Đi tới cửa động, quả nhiên một con hối thú cũng không có thấy được. Bởi vì những thứ kia móng nhọn hối thú toàn bộ bị trực tiếp đánh nổ thành huyết vụ, tự nhiên không có thi thể. Cho dù không có bị đánh cho thành huyết vụ, bị giết sau thi thể của bọn họ cũng sẽ rất nhanh hóa thành âm khí tiêu tán, cho nên nhất định gì cũng không nhìn thấy. Xem hang núi kia, tất cả mọi người trong lòng thật ra thì vẫn là có chút ớn lạnh. Dù sao, nơi đó là những thứ này đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở cái này khu vực hồn phách sợ hãi ngọn nguồn. Hạ Đại Sơn mặc dù trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng hắn tin tưởng Ân Thiên Tử, càng tin tưởng tộc trưởng. Tộc trưởng đều đi bảo, khẳng định không có chuyện gì. Hít sâu một hơi sau, hắn thứ nhất cái vọt vào hang núi. Núi lớn ca đi vào cũng không có sao, đi, chúng ta cũng đều đi bảo. Không biết hai kêu một cổ họng, đám người rối rít đuổi theo. Đám người nối đuôi mà bảo, rất nhanh liền thấy trên đất âm linh thạch, hưng phấn không thôi, nhặt lên, cao hứng dậm chân. Âm linh thạch, là âm linh thạch. Trời ơi, nhiều như vậy âm linh thạch. Sau này chúng ta không cần lại vì sinh tồn dầu dĩ, ha 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 ha. Đám người liều mạng đi nhặt, chẳng qua là càng đi bên trong, phát hiện âm linh thạch càng nhiều, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm, hít vào khí lạnh. Dĩ vãng, bọn họ rất khó chiếm được một khối, bây giờ lại thành đống ở trước mặt mình, hơn nữa trên vết động, trên đất tất cả đều là, đây thật là cân rơi vào gạo trong kho hàng con chuột vậy rung động không được. Nhiều như vậy âm linh thạch, dùng như thế nào cũng chưa dùng hết ra mà huyệt động chỗ sâu nhất, lao thái bà xem kia giống như núi chất đầy hang núi độ tinh khiết cực cao âm linh thạch, lao thái bà cũng bị rung động được không được. Nhiều như vậy sau này Thạch Ngạn bộ lạc nhất định có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, mà bọn họ thực lực cũng giống vậy có thể nhanh chóng tăng lên, quan trọng hơn chính là không có móng nhọn hối từng uy hiếp, đơn giản không nên quá hạnh phúc. Bịch. Lao thái bà một cái quỳ dưới đất, tùng 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 dập đầu ba cái. Đa tạ đại nhân, ngài chính là chúng ta Thạch Ngạn bộ lạc đại ân nhân, nhỏ cảm ơn đại biểu toàn bộ lạc cảm ơn ngài. Nàng kích động đến lão lệ tung hành. Được rồi, sau này lợi dụng nơi này thật tốt phát triển, đem bộ lạc nhanh chóng lớn mạnh, nói không chừng sau này bản thân còn hữu dụng được chỗ của các ngươi. Ân Tiên Tử dặn dò một câu. Đại nhân xin yên tâm, ngày sau nếu có dùng đến địa phương, Thạch Ngạn bộ lạc nhất định khuynh lực tương trợ. Để ngươi vội vàng tiếp nhận nơi này, sau đó ngươi vì bản thân dẫn đường, đem cái này trên La Phủ Sơn hối thú toàn bộ đánh chết. Ân Thiên Tử phân phó nói. Là. Ngay sau đó, lão thái bà đứng dậy, lập tức đi an bài bộ lạc người. Sau này nơi này sẽ là Thạch Ngạn bộ lạc cốt lõi nhất đại bản doanh, về phần phải phát triển thế nào Ân Thiên Tử tự nhiên sẽ không đi quan tâm. Để cho lão thái bà dẫn đường đi tới một cái âm linh thạch quan mỏ, đánh chết còn lại 8 ổ hối thú. Ân Thiên Tử ngại Lao Thái Bà tốc độ quá chậm, thật muốn dựa vào đi tới, La Phủ Sơn lớn như vậy tất nhiên cần phải hoa nhiều hơn thời gian, vì vậy ở đối phương chỉ rõ phương hướng sau liền dẫn nàng bay thẳng đi qua. Lần đầu tiên cảm thụ loại này trời cao tốc độ cao phi hành, Lao Thái Bà cảm giác vô cùng kích thích cùng hưng phấn, trong lòng càng là may mắn có thể có được như vậy một vị khủng bố đại lao trợ giúp. Lần này, toàn bộ La Phủ Sơn đều có phúc. Dù là lấy Ân Thiên Tử tốc độ cũng phi hành hơn nửa ngày mới đi đến kế tiếp quặng mỏ nơi, tự nhiên hãy để cho Lao Thái Bà chờ ở bên ngoài, hắn vào động sau không tới một chén trà thời gian liền đem chỗ này hối thú toàn bộ tiêu diệt. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới sinh hoạt ở nơi này bộ lạc tới kiểm tra. Biết được tình huống sau, những bộ lạc này người lập tức cảm tạ ơn đức lại là một phen quy lại. Được rồi, ta trợ giúp đại gia diệt trừ này phương hối thú, các ngươi lấy được âm linh thạch sau hy vọng các ngươi nhanh chóng lớn mạnh. Bất quá, bản thân lập một quy củ, bọn ngươi không chiếm được tương tàn giết tranh đoạt âm linh thạch, đại gia muốn giúp đỡ lẫn nhau nhanh chóng trở nên hùng mạnh, ngày sau bản thân còn cần đại gia trợ giúp. Toàn bộ trên La Phủ Sơn tổng cộng có 9 nơi quặng mỏ, các ngươi chỉ đành phải ở địa bàn mình bên trên phát triển, không lấy được đoạt cái khác quặng mỏ tài nguyên, nếu có người vi phạm, bản thân ngày sau chắc chắn sẽ trở lại hạ xuống lôi đình trừng phạt. Ân Thiên Tử nhìn trước mắt quỷ đầy đất người gần giọng cảnh cáo nói: "Nhỏ người nhớ kỹ thượng thần phân phó." Có bộ lạc tộc trưởng đáp: "Tất cả mọi người nhất tề phụ họa. Nhớ, bản thân tên là Ân Thiên Tử." Nói xong, hắn lại mang Lão Thái Bà tiến về chỗ tiếp theo. La Phủ Sơn địa bàn là thật không nhỏ, đem còn thừa lại 7-8 trong mỏ quặng hối thú toàn bộ chu diệt trọn vẹn hoa hắn mấy ngày thời gian. Mỗi tiêu diệt một chỗ cũng đối bản bộ lạc lưu lại cùng lần cảnh cáo, sau đó hắn liền đem Lão Thái Bà đưa về bộ lạc, ở một đám người dập đầu quỳ lạy bên trong quay người rời đi. Sau đó, Ân Thiên Tử vẫn còn có chút không quá yên tâm, trọn vẹn dùng thời gian một tháng mới đưa toàn bộ La Phủ Sơn toàn bộ kiểm tra một lần, xác định lại không có hối thú sau lúc này mới chuẩn bị rời đi. Không thể không nói, cái này La Phủ Sơn so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, cùng Nam Thiệp Bộ Châu so sánh cũng không kém bao nhiêu. Sau đó, hắn đi tới La Phủ Sơn danh giới, xa xa nhìn lại, phía trước là không thấy bờ bến màu đen mặt nước. Phía trước gì cũng không nhìn thấy, như một trương vực sâu miệng khổng lồ bình thường, có thể khiến người ta đáy lòng phát hoảng. Nơi này chính là Lao Thái Bà kia trong miệng lạc hồn hải. Đứng ở bờ nước, Ân Thiên Tử thử một chút, nước này dị thường giá rét, ngược lại đối quỷ hồn không tạo được tổn thương gì. Vì vậy nhẹ nhàng giật mình, mong muốn thử một chút có thể hay không đứng ở trên mặt nước. Kết quả, người mới vừa đụng phải mặt nước, dưới bàn chân chuyển tới một cỗ lực lượng quỷ dị đem hắn đi xuống nhanh chóng lôi kéo. Bịch. Hắn tiến vào trong biển. Chương 228, Lạc Hồn Hải chương 228, Lạc Hồn Hải bịch. Ân Thiên Tử cảm giác mình thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng đi xuống lôi kéo, cỗ lực lượng này là hắn căn bản là không có cách chống đỡ. Người, một cái liền rơi vào trong nước biển. Cũng may được tốt nơi này là ở bên bờ bên trên, nước ăn cũng không sâu, chẳng qua là nửa người tiến vào trong nước liền dâm tới đáy. Hơi nhún chân đạp một cái lúc này mới nhảy lên bờ, thật đúng là như vậy, bằng bây giờ bản thân nhất phẩm thực lực vậy mà đều không cách nào ở nơi này trong nước mượn lực. Hơn nữa, trong nước còn sẽ có một cỗ khủng bố lực lượng vô hình đem người cấp kéo xuống. Nếu là ở bên trong biển sâu, tất nhiên sẽ rất nhanh bị kéo vào đáy biển, căn bản không trốn thoát tới. Sau đó, hắn lại thử một chút tựa đầu vùi sâu vào trong nước. Đầu vừa vào nước, kia cổ kinh khủng lực lượng lại tới, đem hắn đi xuống kéo. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, tiến vào trong nước sau, trên thân thể lực lượng sẽ từ từ trôi qua. Mặc dù trôi qua tốc độ thật chậm, nhưng nếu như bị kéo vào đáy biển, thời gian dài cuối cùng cũng lại bởi vì hồn lực chạy mất mà hồn phi phách tán. T. Lạc Hồn Hải, thật đúng là xứng danh. Liên hồn phách cũng sẽ rơi vào, có thể nói bất kỳ sinh linh cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này La Phủ Sơn bị cái này Lạc Hồn Hải cấp vây lại, tương đương với biến thành một tòa cô đảo, tự nhiên không thể nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hơn nữa thời gian qua trên vạn năm lâu, người trên núi đối trước kia âm phủ chuyện sợ rằng đều đã biết rất ít. Chuyện không thể làm, Ân Tiên Tử phất tay đem hệ thống tưởng thưởng độ âm thuyền thả ra, hy vọng thật có hiệu quả, nếu không bản thân đem vây chết ở chỗ này. Soạt. Thuyền nhỏ vừa ra, nặng nghề đè ở trên mặt nước nhất thời liền băng lên một mảnh bọt nước, rung động rung động. Nhưng là, thuyền nhỏ vậy mà thành công trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Quả nhiên hữu dụng, Ân Tiên Tử mừng rỡ trong lòng. Vừa sải bước bên trên thuyền nhỏ, tạm được, rất ổn. Tâm niệm vừa động, độ âm thuyền lập tức hướng về phía trước nhanh chóng hướng phương bắc đi tới. Theo thời gian chuyển rời, sau lưng La Phủ Sơn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã không cách nào nhìn thấy. Mà phía trước thời là đen kịt một màu, phản phất nước biển cùng bầu trời đều trở thành một thể tựa như. Trừ độ âm thuyền vẩy nước thanh âm ra, toàn bộ thế giới cũng tính đến đáng sợ. Bất kỳ một chút xíu sinh cơ cũng không cảm giác được, nếu không phải dưới chân độ âm thuyền chuyển tới hơi lắc lư, Ân Thiên Tử cũng cho là mình tiến vào cái nào đó hư vô không gian vậy. Cái này Lạc Hồn Hải cũng không biết rốt cuộc bao lớn, Ân Thiên Tử lại không thể làm những chuyện khác, vì vậy cứ như vậy ở trên thuyền ngồi yên lặng. Cho đến có một ngày, hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chút xíu bóng đen. Nhất thời cô tịch không biết bao lâu nội tâm một trận mừng như điên, xa xa bóng đen kia nên là một cái đảo, rốt cuộc thấy được lục địa. Hắn cảm thấy, bản thân đại khái có thể ở trên biển chạy có thời gian một năm, độ cái này Lạc Hồn Hải thật đúng là đủ gian khổ. Mặc dù cũng không ở trên biển gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng là nội tâm đau khổ chỉ có cảm thụ qua người mới có thể thể hội. Theo độ âm thuyền không ngừng đi phía trước nhanh chóng tới, phía trước bóng đen từ từ trở nên lớn, càng lớn tới lớn. Cách rất gần, hắn mới phản ứng được, cái này không phải cái gì đảo, đây là một mảnh đại lục, xem ra chính mình có thể đã đi tới âm phủ trung ương đại lục phía trên. Phải hay không phải, còn phải tìm người hỏi một chút mới biết. Một ngày này thuyền mới vừa cập bờ, hắn liền không kịp chờ đợi một cái phi thân rơi vào lục địa trên, phất tay thu độ âm thuyền sau liền đi về phía trước. Nơi này cùng kia La Chỉ Sơn vậy, giống vậy chỉ có hai loại màu sắc, màu đen cùng màu xám cho. Nham thạch là đen, bầu trời là cho. Chẳng qua là có nhiều chỗ đen được bất đồng, có địa phương cho bất đồng phân biệt mà thôi. Hắn không có phi hành, chẳng qua là vì cảm thụ một chút hai chân dẫm ở trên mặt đất cảm giác mà thôi. Cái này có thể khiến lòng người đặc biệt thực tế, đặc biệt an tâm. Độ cái biển đều cần thời gian một năm, thật không biết trước kia âm phủ hồn phách là thế nào lui tới với hai mảnh đại lục phía trên. Nơi này đồng dạng là quái thạch lởm chởm, giống vậy không thấy một cái vật còn sống. Đi một lúc sau, qua hưng phấn kình hắn cũng liền không có bao lớn hứng thú, trong nháy mắt bay lên trời hướng phía trước mà đi. Đi tới trời cao, cảm giác tốc độ phi hành, trong lòng nổi lên không hiểu tâm tình. Kỳ thực, nếu là có thể phi hành, từ La Phụ Sơn tới đây hắn nhiều nhất chỉ cần mấy ngày là được. Ai bảo kia độ âm thuyền tốc độ quá chậm đâu? A, đó là phi hành sau một nén nhang, Ân Thiên Tử khẽ ồ lên một tiếng. Xa xa, đại địa bên trên không chỉ có đá, nhiều vài thứ, hơn nữa còn giống như sẽ động. Là cây, không sai, chính là cây. Màu đen cây, tuy nói so đá màu sắc cạn một chút, nhưng những thứ này cây vẫn hay là màu đen. Những thứ này cây chủng loại không hề đơn nhất, đủ loại, còn có các loại cỏ loại cùng trong gai, hình thái đi lên nói cùng nhân gian không kém nhiều. Nếu không phải về màu sắc vấn đề, liền cùng nhân gian giống nhau như lúc. Bất quá, khoảng thời gian này tới nay Ân Tiên Tử đã từ từ thích ứng âm phủ hoàn cảnh, so sánh với lúc mới tới khó chịu cũng không được tự nhiên, bây giờ nhìn đã thuận mắt nhiều lắm. Nhìn về phía trước liên miên bất tuyệt dãy núi, thật không biết vùng này rốt cuộc bao lớn. Tò mò, hắn lập tức từ không trung hạ xuống đi, muốn nhìn một chút cây này cùng nhân gian có khác biệt gì. Sơ một cái, cũng không bất đồng, xúc cảm giống nhau như lúc. Bị âm phong thổi qua, tả hữu đung đưa, còn phát ra tuôn rơi thanh âm. Nếu là nhắm mắt lại đi cảm thụ, phản phất lại trở về nhân gian tựa như. Mèo. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền tới. Không trung một đạo thật nhỏ bóng đen thoáng qua, chạy thẳng tới Ân Thiên Tử mặt mà tới. Ân Thiên Tử động cũng không nhúc nhích một cái, vật kia đi tới trước mặt hắn mấy mét chỗ liền bị trên người hắn tự động phát ra khí tức ngăn cản. Ba một tiếng, rơi trên mặt đất. Đây là một con mũi tên, Ân Thiên Tử đưa tay đem hấp thu trong tay nhìn một chút. Tên thân là bằng gỗ, đầu mũi tên thời là làm bằng đá, phía trên quẩn quanh một cỗ năng lượng, nên là bắn tên người ra chỉ ở phía trên. Lực lượng này đối với hắn mà nói không đáng nhắc đến, từ to lớn khái có thể phán đoán, bắn tên người nên là bát phẩm thực lực. Rất nhanh, trong rừng cách đó không xa truyền tới một trận chạy như điên phát ra tiếng bước chân. Từ trong thanh âm có thể phân biệt ra được, là hồn phách, đại khái có mười mấy cái. Ân Thiên Tử cũng không hề động, liền đứng tại chỗ chờ. Rất nhanh, quả nhiên có mười mấy người xông lại nhanh chóng đem hắn vây quanh. Những người này người người cầm trong tay đại đao, một ít người còn dương cung lắp tên hướng về phía Ân Thiên Tử, người người đều là sắc mặt khó coi dáng vẻ. A, ngươi vậy mà không có bị ta tên cấp bắn tới. Người nói chuyện là một cái râu mọc xồm xoàm đại hán, lúc này trên tay hắn đang cầm một tấm màu đen cung mạnh. Người này đúng như Ân Thiên Tử đoán chừng như vậy, bát phẩm thực lực, ở nơi này trong đám người thực lực mạnh nhất, xem ra là đầu của bọn họ. Các ngươi là người nào, tại sao phải giết ta? Ân Thiên Tử nhàn nhạt hỏi. Giao ra trên người ngươi âm linh thạch, có thể tha cho ngươi một mạng. Bát phẩm đại hán hung tợn uy hiếp nói. Các ngươi là giặc cướp. Ân Thiên Tử vẫn vậy nét mặt nhàn nhạt. Các gia gia là hát phong trại, không muốn chết vội vàng giao ra âm linh thạch. Một cái vai gánh đại đao người cao đắc ý cười to. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết chính chúng ta cầm chính là. Một tên mập rất bụng bự dùng nặng nghề giọng không nhịn được nói. Ân Thiên Tử cầm trong tay mũi tên nhẹ nhàng hất một cái này nói chuyện mập mạp đầu lâu trong nháy mắt nổ lên, không đầu thân thể thẳng tăm tắp té xuống đất. Vừa mới ngã xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một trận âm khí trở về cái thế giới này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, rối rít huy động vũ khí ngăn ở trước người, tiềm thức lui lại mấy bước như sợ bước mập mạp hậu trần. Không muốn chết thành thật trả lời ta vậy, nếu không giống như hắn kết quả. Ân Thiên Tử lại chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Tiểu tử rất có loại, giết. Bát phẩm đại hán mắt lộ sát ý hạ lệnh. Lập tức hai người thủ hạ cơ đao xông lên chém liền, chỉ là bọn họ vừa mới đến gần, Ân Thiên Tử phất tay hai người trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt hóa thành âm khí trở về bản nguyên. Một màn này, lần nữa bị dọa sợ đến những thứ này liên tiếp lui về phía sau. Kẻ địch khó chơi, chạy. Đại hán trong lòng biết hôm nay đá vào tấm sắt, phất tay liền có thể giết chết hắn hai người thủ hạ, hắn cái này bắt phẩm lại làm không được thoải mái như vậy. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Ân Thiên Tử bàn tay khẽ bổ, chạy ra ngoài không bao xa trên người mọi người trong nháy mắt truyền tới một cỗ khủng bố hấp xả lực, một cái đem tất cả mọi người bắt lại trở lại. Bịch bịch toàn bộ ngã tại trước mặt hắn trên đất, nhất thời loạn cả một đoàn. Ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Hạ mấy người ở đại hán dẫn hạ rối rít quỳ nằm trên mặt đất xin tha không dứt. Đó là chẳng có một chút gan dạ, đâu còn có mới vừa rồi phách lối. Ta hỏi, các ngươi đáp, nếu không chết, nhưng hiểu. Ân Thiên Tử lạnh băng nói. Ân, ra ra xin hỏi, bọn ta bảo đảm biết gì nói đấy. Đúng, ngài hỏi, chỉ cần không giết chúng ta. Đám người lập tức như gà con mổ thóc bình thường gật đầu, trong nháy mắt biến thành nghe lời bén ngoan. Nơi này là chỗ nào? Hắc Phong Sơn. Đại hán vội vàng đáp. Ta là hỏi đại địa tên. Đám người mặt động, bọn họ vẫn luôn xưng hô như vậy, đâu còn có cái gì đại địa tên. Được rồi, xem ra là một đám đầu góc không thế nào linh quang sơn phỉ. Nơi này chính là trung ương đại lục. Ân Thiên Tử chỉ đành phải thay cái hỏi pháp. Là ra ra. Một cái cao gầy nam tử vội vàng trả lời, hắn tại bác thiệt cảm, một hồi có thể tranh thủ có thể sống. Thấy mình thủ hạ cướp bản thân trả lời, bát phẩm đại hán hung tợn chừng cái này cao gầy nam tử một cái. Nam tử cũng không để ý, mạng nhỏ cũng mau không có, ai còn quản ngươi có đúng hay không láo đại mình. Như người ta thường nói, là huynh đệ có thể không tiếc mạng sống, vì mạng sống có thể cắm hai huynh đệ đao. Sinh tử trước mặt, mạng nhỏ lớn nhất. Phong Đô Thành cách nơi này có bao xa? Ân Thiên Tử lại hỏi. Ta biết, đại khái có 10,000 dặm lộ trình. Một cái người lùn vội vàng trả lời. Đại nhân ngài phải đi Phong Đô Thành trước tiên cần phải đến Hoàng Tuyển Lộ, dọc theo Hoàng Tuyển Lộ mới có thể đi.
Đúng đúng đúng, ta nghe nói Hoàng Tuyển Lộ cuối là Vong Xuyên Hà, qua sông mới có thể đến. Nhưng là vạn năm trước cầu Đại Hà liền sụp, căn bản không qua được Vong Xuyên Hà, sông kia trong cực kỳ hung hiểm, căn bản không qua được. Chúng sơn phỉ lập tức chen chúc nhào tới một trận ầm ầm loảng xoảng đem tự mình biết tình huống toàn bộ đều nói đi ra, đều ở đây tranh thủ mạng sống cơ hội. Cầm đầu bát phẩm đại hán một câu nói cũng không nhúng vào, nhất thời gấp đến độ nhe răng niết mép, không ngừng dùng hung ác ánh mắt nhìn mình lom lom đám này thủ hạ. Trong lòng âm thầm thề, chờ trước mắt cái này hung nhân rời đi về sau, hắn không phải hung hăng thu thập đám này quân phản phúc.
Hoàng Tuyên Lộ ở phương hướng nào? Ân Tiên Tử lại hỏi.
Thứ nay hướng bắc 10,000 dặm.
Có người vội vàng đáp.
Rất tốt.
Ân Tiên Tử lúc này mới hài lòng gật đầu.
Đại nhân lên đường xuôi gió.
Đám người mừng rỡ, cho là đối phương phải đi, vội vàng rối rít đưa lên chúc phúc.
Vì cảm tạ đại gia, bản thần quyết định đem các ngươi cũng giết.
A,
đừng a.
Một giây kế tiếp, Ân Thiên Tử vung tay lên, mười mấy người toàn bộ bạo thể mà chết, hồn phi phách tán.
Ân Thiên Tử trong nháy mắt bay lên, hướng phía bắc bắn nhanh mà đi.